đại tỷ, mong đại tỷ thứ tội. Hai con ma thú mặt mày sợ hãi, cúi đầu nói. Ừ, ngoan. Bích Long cười nói rồi quay lại nhìn Long Phong. Lúc này gần nửa canh giờ, Long Phong cũng bắt đầu cuộc công, xung quanh người một bộ giáp khí, rồi hòa nhập vào người Long Phong. Ờ mờ mờ mờ. Một tiếng nổ mạnh xung quanh, lúc này Long Phong mở mắt ra, đứng dậy, bắt đầu cảm nhận thực lực, rồi múa một vòng và hét lên hàng Long Thập Bát Trưởng. Ầm ba đùng. Một tiếng nổ lớn ở phía xa, cây cối đổ liên tục, chồng lên nhau, còn hai thú một long phía sau nhìn mà ngạc nhiên, Long Phong lúc này quay lại nói, hai ngươi có thể biến hình về hình nhân loại không? Hay là cần hóa hình đan? Có hóa hình đan thì sẽ biến hình tốt hơn. Sau một hồi thì hình ảnh của bốn người, bước đi ba nam một nữ, Long Phong cũng đạt được mục đích của mình, Hắc Vân Hổ có tên là Hắc Vân, Thiêu Điêu Ưng có tên là Thiên Điêu, Long Phong lên tiếng đi thôi, tới Kim Ti trấn nào. Kế bên là Ma Long Mã, trên vai hắn là con Tiểu Bạch. Quyển 2 chương 15, Kim Ti trấn. Lúc này một nhóm người ba nam một nữ đàn bước vào trấn, vẻ đẹp của cô gái này khiến cho tất cả đàn ông đều bị cuốn hút, có người thì đang chảy nước miếng, có người thì đang ăn cũng phải rất đũa, đây chính là nhóm Long Phong đang đi vào trấn. Lúc này Long Phong nói đi kiếm khách sạn ở đi, trời cũng gần chiều. Bọn họ đi thẳng tới một khách sạn do lời chỉ dẫn của một người dân ở đây. Một hồi sau nhóm người cũng đã thuê được hai căn, một cho Long Phong và Bích Long, một cho hai tên còn lại. Đương nhiên là Long Phong phải dành gần 20 phút để giảng phong tục của nhân loại cho hai tên ma thú, sau đó nhóm người xuống bắt đầu dùng bữa tối, ngồi ngay ban công để Long Phong có thể quan sát phía dưới. Đương nhiên là do Bích Long chọn món, còn Long Phong thì đang quan sát phía dưới, lúc này hắn thấy ở dưới rất đông nên quắc tay tên tiểu nhị lại, quăng hắn một đồng bạc, rồi nói ở dưới có cái gì vui hả? À công tử mới tới nơi này phải không? Ừ. Hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị lễ hội ẩm thực và trò chơi vào hai tuần sau. Đây là lễ mỗi tháng một lần để trao dồi tình cảm cho cặp đôi. Thế à, rồi ta chi hỏi ngươi một câu nữa, Long Phong quăng cho hắn hai đồng bạc nữa rồi hỏi, nói cho ta biết thế lực ở đây chia và mạnh ra sao. Tên tiểu nhị thấy người này hào phóng nên cặn kẽ nói rõ từng chi tiết, từ tam đại dòng binh cho tới hai nhà lớn nhất ở đây, tam đại dòng binh Long Phong đã gặp, còn hai nhà lớn nhất lần lượt là Lê Gia và La Gia. Long Phong nghe xong liên tưởng tới cô nàng tiểu thư Lê Thanh Thanh và tên họ La Vô Dụng. Sau đó cũng là toàn bộ chi tiết, khi nói xong thì Long Phong phất tay để hắn đi chuẩn bị thức ăn, còn Long Phong thì chống cầm suy nghĩ, ba người còn lại thì ngồi im lặng. Một hồi sau, Long Phong liền vỗ tay cái bập, chứng tỏ biết làm gì rồi, mặt cười nham hiểm một phát, còn Bích Long kế bên nói Kim Ti trấn lần này xui xẻo rồi ngồi mà đùa giỡn Tiểu Bạch. Một hồi sau thức ăn cũng được dọn lên, hai tên ma thú lần đầu được ăn nên là ăn tới tấp, cũng may là Bích Long kêu nhiều món, không thì tiêu rồi. Long Phong cười rồi ăn. Đông nhiên hắn thấy được hai khuôn mặt quen thuộc, lắc đầu thở dài, hắn lấy từ trong giới chỉ ra một cái mặt nạ ra người, dán lên. Long Phong cũng chả muốn phiền phức gì, ảnh hưởng tới tâm tình đang ăn, có câu trời đánh còn tránh bữa ăn. Quả nhiên hai người đó lên thì không có gì hết, Lê Thanh Thanh thì ngạc nhiên vì vẻ đẹp của Bích Long, thanh cao, dạng ngời, và nàng không biết một cô gái đẹp thế tới nơi này làm gì. Còn tên La Công Tử thì mặt mày giật mình, than lam nhìn Bích Long, cô gái này tuyệt đối là mỹ nữ. Hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao để đem cô này lên giường, còn Bích Long thì đang mải mê ăn uống, nàng biết có Long Phong ở đây thì chả quan tâm gì, hơn nữa có hai tên võ vương ở đây. Lúc này tên La Công Tử bước tới, nó tại hạ La Than Đại Công Tử của La Gia, không biết vị mỹ nữ này có thể cho biết mỹ danh không. Bích Long nghe xong cũng chả nói gì, quay qua nhìn Long Phong, mặt mày đáng thương, Long Phong thì cười khổ lắc đầu, nói phu nhân nhà ta không thích có người quấy rầy khi đang ăn, mời các hạ đừng làm phiền. La Than này nghe xong cũng không nói giận gì nói hay là thế này, vị công tử này nhìn thấy cô nương bên kia không? Nó là vợ tương lai, còn trinh hoàn toàn, ta dùng nó trao đổi với vợ của công tử. Cô ta là đại tiểu thư Lê Gia, rất là ngon trên giường đó. Long Phong nghe hắn nói xong thì lại càng tò mò công tử làm thế không sợ Lê Gia giận à? Hạ 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 đừng lo gì hết, Lê Gia chỉ là còn danh nghĩa thôi, sắp thuộc về La Gia chúng ta rồi. Long Phong nhìn qua cô tiểu thư kia, thấy cô ta hai mắt rừng rừng. Xem ra là thật. Long Phong rất muốn xem hắn làm thế nào, liền hai tay quay một vòng, võ khí dồn ở hai đầu ngón tay, để lên trán sau đó chỉ vào đầu tên La Than này, nói di hồn đại pháp. Tên La Than bị dính chiêu lập tức im lặng, đứng im như một pho tượng khiến những người xung quanh im lặng. Nói cho ta nghe làm sao các ngươi chiếm được Lê Gia. Long Phong vừa uống trà vừa nói, hắn cố tình nói lớn lên để cho những người xung quanh nghe. Vì theo câu chuyện của tên tiểu nhị, người trấn này quý mến Lê Gia rất nhiều vì họ làm việc thiện rất nhiều. Tên La Than này giờ đang bị Long Phong điều khiển, đương nhiên là khai hết, nói từ đầu tới đuôi, không một chỗ bỏ sót. Câu chuyện vẫn như xưa, hạ độc, phá hoại công việc, bắt bồi thường. Long Phong nghĩ giờ này còn người bị dụ thế này à, sau đó Long Phong hỏi tiếp, vậy phía sau ngươi có người nào chống lưng không? Là một trong ngũ đại thế gia, Tây Bắc gia, đại công tử Tây Bắc Hàn. Lê Thanh Thanh và những người khác nghe câu chuyện thì rất tức giận, nhưng nghe người chống lưng là một trong ngũ đại thế gia thì liền im hơi, vì bọn họ không muốn chết, còn Lê Thanh Thanh thì chết lặng, cúi đầu, đống nhiên nàng nghe tiếng nói với vẻ bình tĩnh. À là hắn à, công nhận hắn ránh ghê không việc gì làm, Long Phong nói với giọng bình tĩnh, những người khác nghe thì thấy Long Phong nói thì giật mình. Sau đó hắn liếc đầu nhìn Hắc Vân, phất đầu. Hắc Vân hiểu ý liền cầm tên La Than này ném ra ngoài tiểu lâu. Trước khi bị ném, Long Phong búng tay để giải thuật cho hắn, điều tên La Than này thấy là mặt đất. Lúc này Long Phong bắt đầu quay lại dùng nữa, những người khác thì im lặng kế bên không dám làm phiền, một tên không sợ ngũ đại thế gia thì bọn hắn làm sao dám chọc. Lúc này Lê Thanh Thanh nhìn Long Phong, sau đó quyết tâm gì đó, đi lại chỗ Long Phong, hắn tính nói gì thì nàng quỳ xuống nói xin công tử có thể cứu gia tộc của ta khỏi kiếp nạn này, nếu được thì tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa. Tại sao ta phải cứu ngươi? Long Phong nhìn nói. Tại vì ta có thể làm người hầu cho công tử và ta có thể cho công tử một bí mật được lưu truyền ở Lê gia. Nếu công tử đồng ý thì ta sẽ nói rõ hơn ở nhà của ta, Lê Thanh Thanh cúi đầu nói. Long Phong suy nghĩ một chút, quay đầu Thích Bích Long gật đầu cười, nói được, đến nhà ngươi nào, xong cũng đứng dậy, đi xuống, Lê Thanh Thanh thấy thì mừng rỡ đi theo xuống dẫn đường. Một hồi sau Long Phong cũng tới nơi nhưng hắn thấy được nơi này là một tòa phủ đàm đạm, không khí ngột ngạt đến hắn cũng không thể thở được. Long Phong nghĩ xem ra rất là nghiêm trọng đây. Lê Thanh Thanh gõ cửa, một hồi sau một lão già mở cửa, hắn nói tiểu thư, người về rồi. Còn đây là... Lê Bá, đây là khách của ta, ngài đừng lo. Còn nữa nói với phụ thân ta, ta mời được người có thể cứu chúng ta. Lê Thanh Thanh giải thích. Lê Bá nghe thấy thế liền mở rộng cửa, mời đám người Long Phong vào. Tiểu Bạch lúc này trên đầu Long Phong kêu lên vì nó cảm nhận được có điều kỳ lạ. Long Phong nghe thấy thế nói Hắc Vân, Thiên Điêu đi xử lý những vị khách không mời đi. Nhớ chừa một tên còn sống về đây. Vâng thiếu gia, hai người nói xong liền biến mất, Bích Long thì bình thường, Lê Thanh Trúc và Lê Bá thì giật mình vì hai người hộ vệ đó. Bọn họ lúc này cũng hy vọng người này có thể cứu gia tộc. Long Phong đi theo Lê Thanh Trúc đi tới sảnh, lúc này hắn thấy một người trung niên đang nói chuyện với Lê Cổ, bọn họ đang bàn cái gì đó. Lúc này Lê gia chủ thấy có người tiến vào thì ngẩng đầu lên, thì thấy con gái của mình đang đi vào, phía sau là một đám người lạ mặt, hắn chưa bao giờ gặp mặt. Còn Long Phong thì đang quan sát người trung niên và xung quanh tòa phủ, còn Lê Cổ thì đang nhìn Long Phong giống như mình đã gặp ở đâu rồi. Lúc này phía sau Long Phong Hắc Vân và Thiên Điêu đáp xuống cung kính nói thiếu gia, xong rồi. Còn đây là người còn sốt sót cuối cùng mà chúng thuộc hạ bắt về, mà sắp ngáp thôi, hai người lần lượt lên tiếng. Lúc này Long Phong nghe xong liền tiến lên nói chào Lê gia gia chủ, ta hôm nay có một vụ làm ăn không biết ngài có hứng không? Long Phong cười nói mà nhìn người trung niên đó. Quyển 2 chương 16, Lê gia. Không biết vị công tử muốn hợp tác gì. Lê gia chủ cẩn thận nhìn Long Phong. Con gái của ông có thể giải thích, Long Phong cười nói, sau đó quay qua nhìn tên bị bắt, quắt tay để đem hắn lại. Bên này Lê Thanh Trúc đang giải thích cho phụ thân nàng, còn Long Phong nhìn tên kia nói thế nào, nói cho ta nghe coi ai sai ngươi. Hừ, đừng hòng ta nói, tên kia quay mặt không nói. Vậy á, Long Phong cười nói, rồi hắn giang tay ra chụp đầu tên bị bắt đó, bắt đầu nhắm mắt lại rồi nói tâm kỹ, tâm động độc hồn, tên kia hắn bắt đầu la lên. Sau đó ngất đi, còn Long Phong lúc này đang xâm nhập vào ký ức của hắn, một hồi sau Long Phong đẩy hắn ra và nói hắn vô dụng rồi, cho hắn biến mất đi, Thiên Điêu hiểu ý, hắn liền cầm tên đó ra và biến mất. Còn Long Phong thì nhìn qua bên kia rồi nói không biết Lê gia chủ nghĩ sao? Không biết vị công tử này có thể đổi điều kiện không? Ta Lê Ngâm không bao giờ muốn ép người khác, hơn nữa đây là con gái của ta. Lê Ngâm, Lê gia chủ nói. Ngài nói quá rồi, ta có ép đâu, đều là do tiểu thư tự đặt điều kiện. Hơn nữa hai bên đều đồng ý và tại hạ đã tới đây, nếu thế thì xin cáo từ, Long Phong nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị đi thì Lê Thanh Thang liền la lên, Long công tử xin dừng, ta đồng ý với công tử, còn Lê Ngâm kế bên vô dụng mà ngăn cản, vì hắn biết nếu người trước mặt này có thể cứu gia tộc hắn thì cơn bão này sẽ trôi qua. Được, chúng ta bàn chuyện nào, à mà trước tiên Lê Thống Lĩnh, chừng nào ngài tính từ bỏ Lê gia mà qua làm việc cho ta, hay ngài hứa chỉ là cho vui? Long Phong quay qua nhìn Lê Cổ nói. Ngài là, hắn chưa dứt lời Long Phong một chỉ vào tường, lúc này Lê Cổ quỳ xuống nói thuộc hạ cảm ơn ân nhân, đợi lệnh của ân nhân bắt đầu từ lúc này. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào vụ này thôi. Ta cũng nghe hết câu chuyện rồi, giờ về người chúng độc, ta có thể giải cho, sau đó sẽ giúp ngươi dọn dẹp La gia, đổi lại sự trung thành và vững mạnh cho Lê gia. Thế nào? Long Phong nhìn thẳng nói với khí thế đế vương phát ra từ trên người, Lê Ngâm nghe thấy thế liền suy nghĩ vì hắn biết đây là một ván bài định mệnh, hắn mà chọn sai thì từ nay không còn Lê gia. Lúc này hắn ngước đầu nhìn hỏi không biết công tử có thế cho ta một ngày suy nghĩ không, ngày mai ta sẽ có câu trả lời. Được, vậy ngày mai ta sẽ qua làm phiền ngài. Long Phong cười nói rồi đứng dậy, và bước ra khỏi phòng. Lúc này Thiên Điêu về, thấy Long Phong đang đi thì bắt đầu bước theo. Sau khi bàn bạc với Lê gia, Long Phong đang ở lại trong Lê Phủ trong khi Lê Ngân quyết định. Nếu Long Phong ở tại trường hợp đó thì hắn cũng làm thế, vì cái quyết định này sẽ quyết định vận mệnh của toàn gia tộc. Long Phong đang được Bích Long xoa bóp phía sau, còn hai tên Hắc Vân và Thiên Điêu đang đứng trước cửa canh gác. Lúc này Bích Long lên tiếng hỏi Hứa thiếu gia, ngài nghĩ rằng bọn họ có đồng ý không? Bọn họ không đồng ý thì bọn họ sẽ chết, Lê gia sẽ biến mất. Bọn họ đồng ý tuy rằng bọn họ sẽ trở thành thuộc hạ nhưng ít nhất bọn họ sẽ giữ lại được gia phả của mình. Long Phong vừa ăn nho vừa nói. Ngoài ra bọn họ sẽ phát dương quang đại Lê gia, khiến họ có thể trở thành một thế gia, đương nhiên là bọn họ tất nhiên muốn rồi. Nếu bọn họ không đồng ý cùng lắm ta xử bọn họ trước rồi xử La gia, ta cần là một người mở đường, ta cho bọn họ cơ hội, không biết nắm bắt thì cũng không cần tồn tại. Vậy ngày mai chúng ta làm gì thiếu gia? Bích Long nghĩ rồi nói. Chúng ta ngày mai tham gia lễ hội, nếu đã đến đây rồi thì đi tham quan một lần cái chúng ta chưa biết. Long Phong cười nói, rồi đứng dậy vươn vai. Sau đó quay lại ôm Bích Long rồi nói đi ngủ thôi, ta mệt rồi. Đương nhiên là Long Phong không có ăn, chỉ là ngủ, nhưng không tránh được bóp và núp thôi. Lúc này bên Thư Phong Lê Ngâm đang bàn về vấn đề ngày hôm nay với Lê Cổ và Lê Thanh Thanh, hắn muốn có được người ủng hộ trong quyết định này. Thanh Thanh, con hiểu rõ về vị công tử này không? Lê Ngâm trầm tư mà hỏi. Thưa phụ thân, con chỉ mới gặp vị công tử này ở quán, tình cờ nghe câu chuyện. Nên con nhìn ngài ấy có cảm giác như ngài ấy có thể cứu chúng ta nên con mời về. Lê Thanh Thanh không suy nghĩ mà trả lời, vì Long Phong vẫn dùng mặt nạ khi tới đây, và chưa hề nói tên. Gia chủ, không biết ta có nói không? Lê Cổ hỏi. Nói đi. Thuộc hạ nghĩ nếu ngài ấy có thể giúp chúng ta qua nạn này thì có lẽ chúng ta làm thuộc hạ cho ngài ấy cũng không tệ đâu vì. Lê Cổ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu ngài ấy không sợ một trong ngũ đại thế gia. Hơn nữa dựa theo câu chuyện thì ngài ấy chứng tỏ rằng là từ một trong ngũ đại thế gia. Còn về thế gia nào thì ta không biết. Lê Ngâm nghe hai người thân nhất nói thì cũng trầm tư, cũng chả khác là bảo, quyền sở hữu chuyển từ La gia sang Long Phong, nhưng tốt hơn là có thể vẫn còn Lê gia, và gia tộc của mình có thể làm bá chủ ở Kim Ti trấn này. Hai người các ngươi lui đi, ta muốn suy nghĩ một chút nữa, ngày mai là một ngày mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt, Lê Ngâm nói. Vâng thưa gia chủ, phụ thân hai người nói xong liền lui ra. Rồi khéo cửa, Long Ngâm thì đi ra cửa sổ, nhìn lên trời mà mặt mày già hơn rất nhiều. Sớm ngày mai, Long Phong dậy với một tinh thần sảng khoái, sau đó được Bích Long phụ thay đồ, rồi bước ra ngoài phòng. Lúc này Long Phong tình cờ chạm Lê Cổ. Lê Cổ thấy là Long Phong liền chào chào ân công, không biết ngài muốn ra phố à? Đừng hỏi nhiều quá, mà ta chỉ thắc mắc không biết ngài chừng nào dọn đồ bắt đầu đi theo ta đi, hay lời ngài hứa chỉ là lời hứa con nít. Long Phong cười nói ý trêu chọc. Lê Cổ nghe xong hiểu ý. Liền nói bắt đầu từ sau hôm trước thì ta đã là thuộc hạ của ngài năm. Lê Cổ chưa nói hết. Vậy ta kêu ngươi giết người Lê gia ngươi làm không? Long Phong chen ngang hỏi. Câu hỏi này khiến Lê Cổ giật mình, im lặng không biết trả lời sau. Long Phong thì cũng lắc đầu nói xem ra ta cũng chả cần giúp gì cái gia tộc này. Cái Lê gia này toàn là người hứa xuông, thuộc hạ gì mà không làm được thì ngươi nên nghỉ dưỡng lao đi. A Bích, chúng ta về, cứ để bọn họ bị La gia diệt đi. Phí thời gian ở đây nói xong Long Phong liền bước ra ngoài, không thèm ngó lại, lúc này Lê Cổ liền vội nói không đã ân công ta. Ta có thể làm nhưng xin ngài đừng ép hắn nói xong vẫn thấy Long Phong bước đi, lúc này là cửa phủ, hắn vội chạy theo nói khoan ta làm được, ta sẽ làm bất cứ cái gì chỉ cần ngài có thể cứu Lê ra. Lúc này Long Phong quay lại, nhìn hắn nói ngươi nên biết một con chó không có tư cách cầu xin bất cứ cái gì, nếu chủ nhân nó không cho. Nên ngươi đừng có kiểu đó, bây giờ ngươi là người của ta. Thì nên sủa về phía người khác, không phải sủa về ta. Ngươi hiểu không? Ta cho ngươi thời gian nửa ngày, không suy nghĩ được ý nghĩa của nó thì không cần đợi La gia đâu. Lê gia ta diệt không còn một móng. Long Phong mặt mày tức giận, chửi to lên rồi bước ra khỏi phòng, để lại Lê Cổ cúi đầu. Cho dù bị chửi là chó hắn vẫn bình tĩnh vì hắn đang suy nghĩ về hành động của mình. Lúc này Lê Thanh Thanh bước ra nói Lê Thúc, ta xin lỗi. Tiểu thư ngài không cần làm thế, vì ta biết sớm hay muộn ân công cũng quay lại và nói thế thôi. Cho dù tiểu thư có dẫn hay không thì cũng như nhau. Lê Cổ giật mình rồi cười nói. Có thể ta là một kẻ vô ơn thiệt, ta đi suy nghĩ rồi tìm ngài ấy đây. Có lẽ đây là lần cuối ta gọi người một tiếng tiểu thư, xin người bảo trọng, ta cũng đi qua chào gia chủ luôn. Lê Cổ cúi đầu nói rồi bước đi, vì hắn sợ nếu hắn không đi thì ngài ấy sẽ làm thiệt mất, và hắn sẽ càng không nỡ. Lê Thang Thanh thì cúi đầu chào Lê Cổ ý như cảm ơn vì những gì hắn làm cho Lê gia, còn Lê Cổ cảm nhận được thì cười rồi lắc bàn tan rồi thẳng lưng mà đi, bỏ hết tất cả phía sau để phục vụ vị chủ nhân mới. Còn Long Phong lúc này thì trên đường đi tới tiểu lâu để dùng bữa sáng, hắn thấy trên đường lúc này những quầy hàng cho lễ hội đã được dọn ra, mỗi cái khác nhau, từ trang trí cho tới cách bày bố, vật phẩm, không ai giống nhau. Đây là lần đầu tiên Long Phong tham dự một cái lễ hội như thế này, Bích Long thì chạy xung quanh mà quan sát, Tiểu Bạch thì kêu lên vì đói bụng. Sau đó bọn họ tới nơi, và ăn sáng. Khi Long Phong nhìn thấy bữa sáng thì buồn cười, vì đây là thực đơn Long Phong viết ra cho tiểu lâu của mình. Bọn họ vừa ăn vừa quan sát, lúc này ở ngoài có một đám phụ nữ đi tới, khi bọn họ lên trên lầu thì Long Phong quan sát người phụ nữ cầm đầu, và nàng cũng quan sát Long Phong. Long Phong nhìn ra đây là một trong những dong binh đoàn trưởng, đặc biệt đây là đoàn trưởng của con gái, người này tên là Phất Trần Ly. Lúc này nàng ta cũng đang quan sát Long Phong, trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết rằng nàng đã gặp hắn ở đâu, nhưng mà nàng không biết ở đâu và tại sao. Phất Trần Ly quan sát Long Phong một hồi và một hồi. Nói chung là từ khi mới vô cho đến khi gọi xong đồ ăn. Long Phong thì đang thắc mắc tại sao cô nàng đó lại nhìn mình như thế, hắn nhớ mình đâu có quen cô nàng đó đâu, chỉ gặp một lần hai hôm trước. Long Phong liền giật mình nghĩ rằng chẳng lẽ cô ta nhận ra hắn là người hai hôm trước. Long Phong sau đó bắt đầu vội ăn, nhưng lúc này Phất Trần Ly đi qua bàn Long Phong, nàng cầm một ly rượu, ngồi xuống đối diện Long Phong và nói với vẻ phong tình không biết tiểu đệ đệ này mới tới đây à? Ờ thì ta tới đây tham quan, sao cô không cho à? Long Phong vẻ ngoài lạnh lùng nói. Phất Trần Ly thấy thế thì cười, nghe qua thai Long Phong nói vậy thì phải cảm ơn tiểu đệ đệ vì ơn cứu mạng rồi, có gì nếu được thì cứ ghé qua chỗ ta tối nay. Nói xong nàng thổi thai Long Phong một cái rồi bước đi quay trở lại bàn. Còn Long Phong thì bị thổi vào tay, thì mặt ngơ ra, nhìn cô nàng táo bạo này, Bích Long và hai tên Hắc Vân và Thiên Điêu ngồi cười. Với lại theo cách nàng nói thì chắc cô ta đã biết hoặc chỉ là nói thế, nếu tối nay đến thì tự nhận mình là người đó. Một hồi suy nghĩ sau hắn quyết định tối nay tới chỗ cô nàng xem coi nàng ta có âm mưu gì. Nói xong liền bước ra tử quán, trước khi đi thì Long Phong nhìn Phất Trần Ly thì thấy nàng ta cười và nháy mắt cái, còn hắn thì cười rồi bước đi. Quyển 2 chương 17, Phất Trần Ly, 1. Phất Trần Ly thấy bóng lưng Long Phong thì lại càng chắc chắn Long Phong chính là người đó. Cao thẳng, phong độ, lãng tử, lúc này Phất Trần Ly liền đỏ mặt, vì nàng vừa nghĩ tới cái khác trong đầu nàng. Lắc đầu. Liên lẩm bẩm nếu có thể thì dong binh đoàn mình có thể không cần lo gì hết, còn những người khác thì thấy đoàn trưởng mình khác lại, liền hỏi thăm nàng, còn những người đàn ông khác thì say mê nhìn bên này, thấy gái đẹp là phải ngơ ngác nhìn thôi. Thiếu gia, người chuẩn bị lại cô gái nào hả? Bích Long cười hỏi. Long Phong liền cốc đầu Bích Long một phát rồi nói này thì nhiều chuyện, Bích Long oan uổng nhìn Long Phong, còn hai tên Hắc Vân và Thiên Điêu thì cười lén phía sau, che miệng. Bích Long quay mắt chừng một phát khiến hai tên im bặt. Quay đầu nhìn hai hướng khác nhau. Sau một hồi nhóm người cũng về tới Lê gia, khi bọn họ vô thì Long Phong thấy Lê Thanh Thanh đang đứng trước cổng chờ bọn họ. Lê Thanh Thanh thấy Long Phong liền nói công tử, phụ thân nói chiều nay sẽ cho công tử một câu trả lời, hy vọng ngài có thể đợi. Bích Long nghe xong bực mình tính lên tiếng, Long Phong nâng tay lên, ý kêu Bích Long im lặng, còn hắn cười nói được, ta có thể chờ tới tối nay. Hy vọng các người đừng có tiếp tục dở trò. Ta không có thời gian đâu. Long Phong nói xong liền dùng Cửu Dương thần kiếm. Một đại thiên kiếm chỉ một phát lên phía trên cành cây và hai hướng khác nhau, lập tức ba xác người từ ba hướng khác nhau rơi xuống, đầu lủng một lỗ, hai mắt của mỗi người đều trợn ra chứng tỏ bọn hắn không biết vì sao mình chết. Lê Thanh Thanh liền giật mình, sau đó sai người dọn hai cái xác này. Dù sao của là con trưởng của một gia tộc, mấy chuyện này cũng khá là bình thường. Một hồi sau Long Phong quay về phòng mình và dặn dò phía sau ta muốn bế quan, nếu cần thì cứ gõ cửa ba cái là dấu hiệu. Còn nếu không có thì cứ trước bữa ăn tối. Vâng thiếu gia, hai tên đồng thanh trả lời, còn Bích Long cười nói vậy em đi chơi đây thiếu gia, em tính nhờ Lê Tiểu Thư dẫn đi. Vậy cẩn thận, đừng gây chuyện đó, Long Phong cười nói rồi xoa đầu. Ừ, Bích Long vừa gật đầu liền biến mất, Long Phong cũng lắc đầu cười khổ, rồi đi vào trong phòng rồi đóng cửa, hai tên Hắc Vân và Thiên Điêu đứng như một pho tượng. Lúc này tổng đà của dong binh Phất Nữ, Phất Trần Ly đang sửa soạn rồi sai người đi mua đồ ăn rượu, những người khác nghe thì có hỏi nàng, nhưng nàng chỉ cười mà không nói gì. Long Phong lúc này đang ngồi trước một cái bàn, tại vì lúc này khi tiếp xúc với Phất Trần Ly thì hắn liền nhớ đến một cái võ kỹ của mẫu thân hắn, là Duy Xuân Tâm Pháp. Môn này là một thiên giai võ kỹ, là môn võ kỹ nhất tuyệt của mẫu thân hắn, chỉ phù hợp cho nữ phái tu luyện, khiến họ có thể duy trì tuổi thanh xuân, hơn nữa tăng tốc độ hấp thu của thể mạch và tinh mạch, khiến họ có thể trẻ mãi không dài, tu luyện nhanh hơn. Long Phong nghĩ dùng bộ võ kỹ này đổi lấy sự trung thành từ dòng binh đó, đương nhiên là phải bỏ thêm vào rồi. Nửa canh giờ sau, hắn cũng chép xong hai bản, một cất giữ, một làm giao dịch, sau đó Long Phong sẵn tiện chép một võ kỹ khác, đó cũng là của mẫu thân, và là võ kỹ cuối cùng hắn thừa hưởng được từ mẫu thân hắn, là thượng giai võ kỹ, tên là Bản Thiên Tâm Kiếm Pháp. Tuy môn kiếm pháp này chỉ thượng giai, vì trong 5 tầng, 2 tầng cuối cùng là chưa ai luyện được. Có luyện được thì cũng sống chưa quá 3 năm và Long Phong cũng đã coi qua, hắn thấy rằng công pháp này nếu người luyện tâm không thông, lo lắng với một thân thể không đạt yêu cầu thì khi tu luyện sẽ bị phản vệ như cảnh cáo, nếu tiếp tục tu luyện thì nhẹ mất hết võ khí, nặng thì chết mất tại chỗ. Long Phong tính lấy tâm pháp võ kỹ này cho Lê Cổ khi gia nhập tu luyện. Bởi vì Long Phong thấy được một tâm kiên định, phục vụ hết mình, đó chính là cái Long Phong cần. Thêm một canh giờ Long Phong cũng chép xong thêm hai bản kiếm pháp đó, lúc này hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài cũng bắt đầu trưa lên, Long Phong liền hỏi Hắc Vân, A Bích về chưa? A Bích chưa về, thiếu gia Hắc Vân cung kính trả lời. Long Phong nghe thế, liền bắt đầu tỏa khí, nhắm mắt sau đó dùng tinh thần lực từ tinh mạch để dò xét toàn bộ kim ti chấn. Cuối cùng hắn cũng tìm được Bích Long, liền phóng người đi qua đó, Hắc Vân cả thiên điêu thấy thiếu gia mình đi, liền đi theo phía sau. Lúc này Bích Long đang chặn trước người Lê Thanh Thanh, nói tiểu tử, đi chỗ khác chơi, thiếu gia nhà ta đến thì ngươi coi chừng đó. Hạ hạ hạ, bổn công tử là người của Tây Bắc gia, ta là nhị công tử Tây Bắc Hàn, ai dám đánh ta. Tây Bắc Hàn vừa cười vừa nói, nên hai cô em này đi theo ta đi, làm cho ta vui vẻ thì ta sẽ cho các em sung sướng. Hắn tính vừa chạm Bích Long thì một trưởng bay tới chỗ hắn, đẩy hắn ra xa. Ngước lên thì nhìn thấy một bóng người lạ, liền la lên, ngươi biết ta là ai không hả? Ta là... Tây Bắc Hàn chưa kịp kết thúc câu thì Long Phong lên tiếng cười nhạo. Mấy đám con quan các ngươi có câu nào hù người ta không? Đừng có kiểu bị đánh là báo danh dòng họ tổ tiên các ngươi. Ta không có biết đâu. Khi nói xong liêng làm cho Tây Bắc Hàn tức có máu, la lên, lên đánh cho hắn chết, sau đó ta cho các ngươi chơi ké. Khi hắn vừa dứt lời thì bốn thân ảnh kế bên liền nhào lên, hướng Long Phong lên. Hắc Vân và Thiên Điêu tính lên thì Long Phong giơ tay ngăn cản, nói ta có chiêu thức mới cần thử lên con người, bọn cũng muốn xem uy lực của nó. Long Phong đứng tần làm một vong múa, áp lực xung quanh liền thay đổi, có gió, có tiếng người xì sầm. Long Phong đưa tay về phía trước, nói hỏa vân trưởng. Một bàn tay lửa bay ra từ phía tay Long Phong, đùng một phát khiến bốn tên hộ vệ bay ra, còn gió mạnh đến nỗi sau vụ nổ khiến cho tất cả gian hàng gần đó sụp. Khi khói bay hết, Tây Bắc Hàn thấy bốn tên hộ vệ nằm rải rác xung quanh, mỗi tên đều là ngóp mà thở, còn Long Phong thì than chưa chết à, chỉ mới bị thương, xem ra trưởng lực không mạnh lắm, khi nói xong khiến mọi người xung quanh sáng mặt, còn Bích Long thì đang cổ vũ phía sau. Thế nào Tây Bắc công tử, vẫn còn muốn đánh à? Long Phong cười nói. Người cứ chờ đó. Ta sẽ kêu đại ca ta xử ngươi. Tây Bắc Hàn không dám làm gì, chỉ biết rung giận mà chỉ trỏ đằng sau. Sau khi vừa dứt lời thì một giọng nói phía sau vang lên, không cần, ta tới rồi. Một bóng người lịch lãm bước tới, phía sau hắn là bốn tên cận vệ, toàn bộ là võ linh, bản thân hắn cũng là võ linh ngũ giai, đương nhiên người tới là đại công tử của Tây Bắc gia, Tây Bắc Cơ. Mong vị công tử này bỏ qua cho đệ đệ ngu xuẩn của ta, Tây Bắc Cơ cúi người nói. Nếu Tây Bắc công tử đã nói thế thì ta đây cũng phải xem mặt mũi mà bỏ qua chứ, Long Phong cười nói. Không biết tên tuổi của công tử? Tây Bắc Cơ hỏi, ánh mắt híp lại. Ta họ Cung tên Nham, Long Phong cũng cười nói, ánh mắt nhìn thẳng Tây Bắc Cơ. Vậy thì Cung công tử nếu có dịp thì ghé qua Kim La Thành, Tây Bắc gia ta sẽ tiếp đãi công tử một bữa rồi đây. Tây Bắc Cơ phe phẩy cái quạt nói. Vậy thì cung kính chi bằng tuân mệnh, nếu đã thế thì ta xin đi đây. Hẹn ngày tái ngộ, Long Phong cười rồi vái chào. Sau đó bước đi. Còn Tây Bắc Cơ nhìn Long Phong đi thì cũng bắt đầu bước đi, liếc mắt chừng Tây Bắc Hàn một cái rồi đi thẳng về La Gia. Hôm nay là hắn tới tiếp quản công việc của La Gia. Quyển 2 chương 18, Phất Trần Ly, 2. Bởi vì kinh tế của Kim La Thành hầu như là bị một vị thần bí nắm hết nên hắn không thể kiếm tiền, thế là Tây Bắc Cơ tìm đến La Gia của Kim Ti Trấn để kiếm cơ hội. Đương nhiên là rất thuận lợi, dùng ma thú để kiếm lời. Sau đó hắn nhắm đến Lê Gia và gia sản. Sau một tháng thì cũng sắp lượm bỏ vào túi thì xuất hiện một vấn đề, Lê Gia ở thị trường Kim Ti Trấn được một người thần bí rút, nên hắn phải đến đây để tìm hiểu và giải quyết. Tây Bắc Cơ liếc mắt hỏi Tây Bắc Hàn, mai mốt ngươi nên đừng làm phiền ta phải hốt phiền phức cho ngươi, nếu có lần sau thì ngươi liệu hồn. Nói xong liền bỏ đi, để lại Tây Bắc Hàn giận tí mặt, nắm tay mà tức giận. Sau đó hắn cũng đi theo, nhưng trong lòng đang tính toán cái gì đó mà không ai biết. Còn lúc này Long Phong lúc này thì đang đi, Bích Long thì tưởng thiếu gia giận, liền lên tiếng: thiếu gia, ngài giận à? Long Phong không trả lời, không phải vì hắn không muốn mà là do Long Phong đang suy nghĩ, còn Bích Long thì phía sau cứ kêu Long Phong, cuối cùng hắn cũng nói: a, kêu ta có gì à? Ngài giận em à? Thiếu gia Bích Long muốn khóc mà hỏi. Làm gì có, tại sao ta phải giận? Long Phong dở khóc dở cười hỏi. Ủa vậy ngài không có giận em à? Bích Long hết khóc cười hỏi. Ừ không có, Long Phong xoa đầu cười nói. Bích Long nghe xong liền chạy lại ôm tay Long Phong, rồi cười nói, còn Lê Thanh Thanh phía sau thấy thế thì hâm mộ Bích Long, nàng cũng ước rằng mình được như thế. Một hồi sau cũng đi tới Lê Gia, lúc này Lê Gia chủ đang đứng trước cửa, Long Phong thì nghĩ mấy người này có sở thích canh cửa à? Công tử, ta muốn nói chuyện với ngài, Lê Ngâm cung kính nói. Được, nếu Lê Gia chủ đã muốn bàn thì để ta gặp ngài, Long Phong nói. Long Phong bước vào phòng và sau một canh giờ, hai người cũng bắt đầu ra, trên mặt Long Phong thì cười vì đạt được mục đích. Còn Lê Ngâm thì thở dài vì nguy hiểm của gia tộc đã được giải quyết. Lê Ngâm đại diện cho Lê tộc đồng ý những điều kiện của Long Phong, đó là sẽ phụ thuộc vào Long Gia kèm theo dòng binh hội Lê Gia, đương nhiên khi nghe là Long Gia thì như một con cáo giả, đồng ý lập tức. Ngoài phụ thuộc thì sẽ làm một nơi cư trú cho Long Gia về những vấn đề khác, đương nhiên là Long Phong không đề cập, đổi lại thì Long Gia sẽ cho Lê Gia làm bá chủ vùng này, lợi nhuận chia 3-7, 3 cho Lê Gia và 7 cho Long Gia, kèm theo là các vật phẩm nguyên liệu. Nói chung là Lê Gia sẽ thành một con rối, bán linh hồn để đổi lại sự giàu có và thịnh vượng. Cuối cùng Long Phong cũng đã hoàn thành được 1/3 của bước đầu tiên, tiếp theo là phất nữ dòng binh hội. Sau bữa tối, Long Phong liền thay đồ và đeo mặt nạ và chạy tới phủ chính của dòng binh phất nữ. Lúc này Long Phong đang nằm trên nóc nhà của để tìm phòng của cô nàng đó. Lúc này hắn thấy một cô nàng người hầu từ phòng ra, nàng cúi đầu hướng Long Phong rồi cúi xuống nói: công tử, đoàn trưởng mời ngài vào phòng. Long Phong giật mình. Quay qua quay lại kiểm tra thì mới xác định là mình bị phát hiện liền bay xuống và đi theo nô tỳ đó. Khi vào phòng thì thấy phòng đã được trưng bày với một bàn ăn, và ngồi trên đó là Phất Trần Ly, nàng liền nói: ra ngoài đi, không cần cho người canh gác. Sau khi ra liền đóng cửa lại, chỉ còn Long Phong và cô nàng Phong Trần này. Long Phong liền ngồi xuống và cầm ly rượu lên uống, cho dù hắn chưa đủ tuổi nhưng đã 11 năm không uống nên hắn rất thèm. Sau khi nốc một ly, Long Phong liền quan sát Phất Trần Ly, thanh cao mà giản dị. Thân hình đầy đặn, mông uốn cong. Cặp môi đỏ mọng trên một gương mặt tròn, ngực to và bự. Phất Trần Ly biết Long Phong đang quan sát mình, không hề tức giận, càng vui mừng rồi nói: không biết vị công tử này tới đây có việc gì trọng đại không? Nếu ta nói ta tới Kim Ti trấn này để làm ăn, cô tin không? Long Phong nhìn Phất Trần Ly nói. Vậy không biết công tử có thể cho ta một chỗ không? Phất Trần Ly ghé sát người Long Phong rồi nói, hai tay vác lên vai Long Phong. Long Phong quay đầu lại. Khiến hai khuôn mặt sát lại nhau: vậy cô có cái gì để làm cho ta là giá? Dòng binh phất nữ và tất cả tỷ muội lẫn cả ta sẽ thành của công tử, ta sẽ làm bất cứ điều gì công tử muốn. Đổi lại là sự chăm sóc cho chúng ta. Phất Trần Ly cười nói. Vậy thì ta sẽ phải tốn công thêm lắm đó nhỉ? Long Phong quay lại nói. Vậy không biết Phất tỷ tỷ muốn gì? Long Phong quay lại hỏi. Ta muốn sự bảo đảm của công tử, ta muốn công tử cho ta sức mạnh, ta sẽ dùng toàn bộ ta có lẫn thân thể để giúp công tử dọn sạch chướng ngại. Phất Trần Ly nói. Không biết Phất tỷ tỷ tại sao biết ta có thể cho tỷ sức mạnh? Ta nghe nói Tây Bắc Hàn cũng có chào mời tỷ mà. Khi Long Phong vừa dứt lời thì hắn thấy Phất Trần Ly mặt liền nhăn lại, cặp mắt nheo thể hiện sự tức giận, Long Phong liền biết cô nàng này có thủ với Tây Bắc gia. Lúc này Phất Trần Ly sắc mặt liền bình thường trở lại, nàng liền bắt đầu rót rượu rồi uống, một rồi hai rồi ba rồi cầm cả cái bình lên mà uống. Long Phong lúc này thấy thế liền hỏi: bộ tỷ có thủ với Tây Bắc gia à? Khi nàng nghe thấy thế, nàng lắc đầu nói: có thủ thì có ích gì, người ta là một trong ngũ đại thế gia, sợ là chả nhớ gì. Nói xong rồi uống tiếp. Đám thế gia các ngươi suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người dân, người ta chống lại thì cho người giết cả nhà. Một đám quỷ đội lớp người. Ngày xa ta có một gia đình rất, cha ta là một thầy đồ giỏi giang, mẹ ta là một người phụ nữ xinh đẹp quán xuyến trong gia đình, nhưng một ngày kia một tên tự xưng là Tây Bắc Báo, đến muốn lấy mẹ ta làm thiếp. Đương nhiên là phụ mẫu ta phản đối. Thế là hắn lên tay giết hết cả nhà ta rồi hiếp mẫu thân ta trước mặt phụ thân ta. Lúc đó ta đang đi ra ngoài hái đồ may mắn tránh được một kiếp, nhưng phụ mẫu ta thì không. Phụ thân dùng những hơi thở cuối cùng kể cho ta nghe, sau đó ta lưu bạt khắp mọi nơi cho tới khi được đoàn trưởng đời trước của dòng binh phất nữ nhận và dạy võ kỹ. Từ đó ta chăm chỉ tập luyện chờ tới ngày giết hắn, nhưng càng luyện ta mới thầy càng xa vời, ta không có cam đảm. 5 năm trước ta tiếp nhận đoàn trưởng của dòng binh phất nữ, rồi cứ thế thời gian trôi qua. Ta cũng sắp muốn quên cho tới khi gặp công tử. Ta linh cảm nói rằng công tử có thể giúp ta báo thù, cho nên. cho nên ngươi mới tiếp cận ta. Long Phong nhìn Phất Trần Ly nói. Có gì thì mong công tử thứ tội, vì ta đã muốn lợi dụng công tử. Phất Trần Ly tan thương nói, còn Long Phong thì suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, ngươi muốn trả thù đúng không? Vừa dứt lời, Phất Trần Ly liêng ngẩng đầu lên, Long Phong đứng dậy và dùng tay nâng mặt nàng. Nếu ngươi muốn trả thù, hay hãy giao tất cả của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để báo thù, ta sẽ cho ngươi một ý nghĩ để sống, chính là sống vì ta, chết vì ta. Long Phong nhìn thẳng Phất Trần Ly nói, còn cô nàng thì nhìn Long Phong thì khóc, những giọt nước mắt vui mừng vì nàng biết sẽ có hy vọng, chỉ một chút hy vọng để giúp nàng báo thù, và người thực hiện nó chính là người đàn ông trước mặt, cho dù chỉ là một cậu bé mới lớn, nhưng ánh lưng của hắn không hề thế. Ta sẽ dâng mọi thứ ta có cho thiếu gia, linh hồn, trái tim. Ta sẽ sống vì thiếu gia, chết vì thiếu gia. Nàng nói xong liền chồm lên hôn Long Phong, một nụ hôn dài hơn 3 phút, 5 phút rồi hai người bùng ra. Long Phong cười nói, khế ước thành lập, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Xong rồi hôn tiếp một nụ hôn dài 5 phút, đương nhiên là không thiếu bóp bóp một chút. Đương nhiên sau đó Long Phong giảng giải cho Phất Trần Ly kế hoạch nàng cần làm, và hắn đưa cho nàng Duy Xuân Tâm Pháp để tu luyện. Sau đó liền đi về vì hắn cần chuẩn cho bước tiếp theo, làm cho La Gia biến mất. Phất Trần Ly thì nhỉ người đàn ông sau này sẽ thay đổi đời mình. Quyển 2 chương 19, La Gia. Hai ngày trôi qua từ khi Long Phong thu phục được hai dòng binh lớn là Lê Gia và Phất Nữ, từ đó Long Phong bắt đầu dùng quyền lực kinh tế giúp đỡ hai dòng binh này để ép La Gia vào thế bí. Đương nhiên có Tây Bắc Gia chống đỡ kinh tế nên bọn họ không hề dễ dụng như vậy. Long Phong cũng đã tính dùng tới thực lực của Long Gia nhưng hắn liền nghĩ lại là nếu làm thế thì nếu bị phát hiện thì công sức đổ sông đổ biển. Thứ hai nếu Tây Bắc Gia phát hiện thì bọn họ sẽ mách leo với tên hoàng đế dâm dê đó, và phiền phức sẽ tìm đến mình. Cuối cùng Long Phong cũng sẽ chỉ dùng hai tên Hắc Vân và Thiên Điêu này đủ rồi, vì nếu võ vương còn không đủ thì nghĩ chơi luôn là vừa. Long Phong nghĩ cùng lắm là mượn vài tên hộ vệ Lê Gia là được rồi. Sau đó Long Phong bắt đầu lên kế hoạch để đáng cướp chuyến hàng tiếp tế ngày mai cho La Gia. Nếu chiếm được thì có thể làm suy yếu đối thủ cực kỳ nặng. Lúc này Long Phong đang bàn kế hoạch với Lê Cổ và Lê Ngâm về việc tiếp ứng vào ngày mai. Số hàng này nghe nói rất quan trọng với La Gia, nên sẽ có rất nhiều hộ vệ đi theo, coi chừng có cao thủ. Cứ để đánh nhau cho nhóm Lê Cổ, còn người còn lại là dọn dẹp và xử lý rác rưởi. Long Phong sẽ hỗ trợ nếu có cao thủ xuất hiện. Cứ như thế mà làm, sau đó người nào đường nấy, Long Phong thì dặn dò Hắc Vân và Thiên Điêu về việc ngày mai. Còn lúc này bên La Gia đám người La Gia cũng đang bàn bạc về chuyến hàng ngày mai. Tây Bắc Cơ lên tiếng, ngày mai bọn họ sẽ đánh cướp chuyến hàng ngày mai, cho nên chúng ta cũng sẽ phái người đi ra chuyến đó. Hộ tống ngoài ra còn mai phục thêm chục người ở vị trí này, thấy là giết liền. Cứ để điểm này cho người của ta, La Gia chủ cho người đi theo hộ tống. Nhớ phái cho nhiều người đi, lỡ hàng mất thì coi như ngài ra đường ngủ mất. La Gia chủ hay được gọi là La Báo, là một vị đoàn trưởng nổi tiếng, tiếp nối chức vị gia chủ của La Gia, cực kỳ có tiếng trong thế giới hắc ám, không cần Tây Bắc công tử phiền. Lần này ta sẽ cho hai trong tam đội trưởng đi canh, chỉ hy vọng điểm của ngài giữ được. La Gia chủ cứ yên tâm, chúng ta làm được. Nói xong, Tây Bắc Cơ đi ra ngoài, Tây Bắc Cơ đi theo. Sau khi hai người đi xong, đại đội trưởng Bắc Nhất lên tiếng, gia chủ, người này không tin được. Ba anh em nhà Bắc thì ra là phiên đội trưởng của La Gia. La Báo nghe xong thì lắc đầu nói, biết chứ, nội hắn chủ động chiếm canh gác cái điểm mà ai cũng biết người ta không thèm đánh, còn lên chiến trường ra cho chúng ta hết là thấy rồi. Thế tại sao lần này? Bác Nhị lên tiếng hỏi. Thù con trai ta phải báo, nên nhờ hắn lực lượng, nếu không thì chúng ta khó có chống đỡ nổi. À, thân phận của nhóm người đó các ngươi tra ra chưa? La Báo đang hỏi chợt nhớ cái gì liền hỏi. Bẩm gia chủ, chúng ta chỉ tra được là nhóm người bọn họ xuất hiện lần đầu tiên là gần khu rừng Tiên Tý, bác Tam trả lời. Thế à? Thôi được rồi, các ngươi đi nghỉ đi, ngày mai bác Nhị và Tam cứ làm theo kế hoạch, ta và bác Nhất canh chừng tiên kỳ. La Báo ra lệnh nói. Vâng gia chủ. Ba người đồng thanh nói. Cùng lúc này, Tây Bắc Hàn lên tiếng hỏi, đại ca, chúng ta tin lão này được không? Lão già đó không tin được cũng phải tin, bởi vì chuyến hàng nào cũng rất quan trọng với chúng ta. Tây Bắc Cơ cười hiểm nói. Lão già đó không có sự lựa chọn nào ngoài hợp tác, lần này chúng ta kiếm cũng khá bội rồi, nếu có thất bại trong chuyến hàng này thì lão lộ hơn ta, lúc đó chúng ta có thể từ từ chiếm cả cá gia tộc này vào túi. Tây Bắc Hàn nghe đại ca nói xong liền gật đầu, vì hắn cũng phải công nhận đầu óc của người anh trai này. Nói chung tối nay ai cũng không ngủ được, với Long Phong thì cũng như thế. Không ngủ được ra khỏi phòng Đê Bích Long với Tiểu Bạch ngủ, còn Tiểu Hắc thì hắn để lại trong rừng Tiên Thí, khi nào chuẩn bị về thì cười về. Long Phong lúc này đi ra bờ hồ viện của La Gia, hắn nhìn lên ánh trăng và đọc. Trích. Bất hướng đông sơn cửu. Thường vi kỷ độ hoa. Bạch Vân Hoàn tự thán. Minh Nguyệt Lạc Thủy ra. Dịch. Non đông xa cách bao xuân. Cây tưởng vi đã bao lần nở hoa. Mây xưa hẳn vẫn bay xa. Trăng xưa biết rụng xuống nhà ai nào. Lúc này Long Phong vừa đọc thơ vừa nhìn lên ánh trăng. Lúc này có một bóng người đi ra và lên tiếng công tử làm thơ thật là hay. Lê Tiểu Thư chê cười rồi, chỉ là tạm tạm thôi Long Phong cười nói. Ngài thật là khiêm tốn Lê Thanh Thanh cười nói. Không biết Lê Tiểu Thư khuya thế này còn chưa ngủ, ra đây làm gì Long Phong thắc mắc nhìn hỏi. Ta cũng giống công tử, không ngủ được Lê Thanh Thanh cười nói, tâm ta loạn mà lo lắng buồn phiền. Tiểu Thư cứ sống tích cực đi, có thể cười một nụ cười có thể khiến người ta quên hết đi đau buồn, có thể cuộc sống của Tiểu Thư qua đau khổ. Nhưng biết đâu có người làm cho Tiểu Thư quên hết buồn đi. Long Phong nhìn Lê Thanh Thanh mà nói, nàng nghe thấy mà cười. Hay là để ta tặng cô một bài thơ, đề tài về trăng. Long Phong cười nói rồi đề nghị. Vậy thì làm phiền công tử. Lê Thanh Thanh đúng người nói. Trích. Thu Nguyệt Nhưng Viên Gia. Giang Thôn Độc Lao Thân. Quyền Liêm Hoàn Chiếu Khách. Ỷ Trượng Cánh Tùy Nhân. Dịch. Vang Vặc Trăng Thu Bóng Nguyệt Lồng. Thân Giả Cô Quạng Sống Ven Sông. Dèm Vông. Nguyệt vẫn theo người chiếu. Gậy trống, chẳng còn roi ngóng trông. Thế nào, tiểu thư thấy bài thơ này thế nào? Long Phong hỏi. Rất hay Lê Thang Thanh mắt ướt nước rồi gật đầu rồi nhìn ánh trăng, cứ thế là hết một buổi tối giữa hai người, tuy ít nói nhưng ai cũng hiểu được tâm trạng của nhau. Sáng hôm sau, còn rất sớm, trước sân đã tập hợp rất nhiều người, Long Phong nhìn rồi nói tất cả xuất phát. Vừa dứt lời tất cả bắt đầu xuất phát đương nhiên là đi cửa sau để không gây chú ý. Tất cả mọi người đến nơi tập trung rất sớm, Long Phong cho vài người di dò xét để kiểm tra, rồi sau đó thiết kế bẫy và dặn dò Lê Cổ làm theo kế hoạch. Còn Long Phong với Hắc Vân và Thiên Điêu thì đi một hướng khác, bọn hắn tính canh chừng bên hướng phục kích và sẵn tiện làm thịt hết bên đó luôn. Lúc này khi Long Phong tới nơi thì quả nhiên là có một đám người đang tập trung, hắn thấy có ba anh em nhà hôm bữa lúc trước, hai tên anh em nhà Tây Bắc già, và một lao đầu, Long Phong đoán chắc đó là gia chủ của La Gia La Báo theo lời kể của Lê Ngâm. Sau khi phân phối xong, La Báo quay về hướng trấn mà về. Long Phong quan sát một hồi thì thấy bọn chúng tách ra, chia làm ba hướng, một hướng về phía đoàn xe, một hướng về gần cửa tiếp ứng, nhóm còn lại do Tây Bắc Cơ lãnh đạo phục kích. Long Phong phất đầu cho Hắc Vân hướng đám đi tiếp ứng cho đoàn xe, Hắc Vân hiểu ý liền biến mất, còn Long Phong dẫn Thiên Điêu hướng tên gia chủ La Báo, còn hai tên hề kia hắn biết bọn chúng sẽ không làm gì nếu ở thế bất lợi. Lúc này Long Phong bắt đầu đeo mặc nạ và đưa một cái cho Thiên Điêu, Hắc Vân thì đã đeo trước khi đi. Hai người bọn họ chặn đường của nhóm La Gia với hai tên trong ba anh em cầm đầu. Đương nhiên thấy có người phục kích chặn đường, không nói nhiều bay lên đánh liền, Long Phong lấy từ trong giới chỉ ra thanh long kiếm, và bắt đầu nói lớn chào mừng các vị tới địa ngục, xong rồi xông lên, Long Phong bắt đầu dùng độc cô cửu kiếm, mỗi một phát chém là một tiếng xoẹt, rồi tiếng ben ben khi hai thanh kiếm chặn nhau. Bác Nhị bay lên chặn Thiên Điêu, còn tên Bác Tam thì chặn Long Phong. Nhất Nhị lên tiếng lớn hỏi các vị là ai sao lại chặn đường chúng ta? Chưa kịp hết câu Thiên Điêu liền biến mất rồi xuất hiện trước mặt, không kịp phản ứng, Bác Nhị bị một trưởng bay ra sau, còn Long Phong lúc này đang so võ khí với Bác Tam, kiếm và đao va vào nhau. Phá đao thức, một tiếng phát ra từ Long Phong, Bác Tam thấy toàn bộ đường kiếm liền thay đổi, tấn công những chỗ mà đao của hắn không kịp phản ứng, một kiếm xoạt qua cái đùi hắn, Bác Tam liền lùi lại, chuẩn bị phóng người chạy thì Long Phong liền dùng di hình hoán vị xuất hiện phía sau, một trưởng đẩy lùi lại. Long Phong hai miệng nhếch lên, bắt đầu gồng hai tay. Chập lại, hai tay đẩy lên, rồi xuống trái phải rồi một trưởng lực mạnh phát ra từ lòng bàn tay của Long Phong. Bác Tam nghe được câu cuối cùng trước khi chết dáng Long Thập Bát Trưởng, một tiếng rồng ngâm và một con rồng bay tới Bác Tam, và đùng, mất xác. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, La Gia biến mất. Sau khi xử lý xong chiến trường bên đây, Long Phong liền chạy qua bên Lê Cổ chiến trường, Hắc Vân thì tập hợp với Long Phong trên đường đi, và nói thiếu gia. Xử lý hết rồi, đây là chiến lợi phẩm. Ngươi giữ ở đó đi rồi chút đưa cho Lê Cổ kêu hắn phân phát cho mọi người. Long Phong đưa tay lấy rồi ném lại cho Hắc Vân. Lúc này Lê Cổ đã dẫn người theo kế hoạch mà đánh út đoàn xe vận chuyển, do bị tập kích bất ngờ nên người của La Gia sĩ khí cực thấp, hơn nữa lại bị áp đảo về số lượng nên chỉ chốc lát bọn họ liền bị hốt một mẻ, và bắt trói ngồi xuống. Lúc này Long Phong hạ xuống và hỏi thương số thế nào. Dạ 4 người chết, 5 người bị thương. Địch thì bị bắt toàn bộ. Lê Cổ thông báo. Long Phong nghe xong thì gật đầu, sau đó hắn chuẩn bị nói gì thì một tên bị bắt liền chen vào các ngươi không muốn chết thì thả bọn ta ra, bụt một cái đầu lăn lóc rớt xuống đất, tên đó còn không biết là ai làm và lúc nào. Sau đó những người khác thấy hắn như một tấm gương, tất cả đều im lặng. Long Phong thì nhìn xung quanh rồi hỏi còn hàng hóa đã kiểm tra xong hết chưa? Kiểm tra hết rồi thiếu gia, dược phẩm, nguyên liệu, đồ ăn, vật phẩm hàng ngày bốn. Lê Cổ trả lời. Vậy là được rồi. Long Phong nghe xong rồi thu hết tất cả hàng hóa vào trong giới chỉ, sau đó phân phối những người còn lại giết hết đi, không cần người sống. Vừa dứt lời thì những tù binh La Gia liền bắt đầu la lên, cầu cứu, xin tha, và tiếng còn lại là những cái chặt chém đâm. Nói xong bắt đầu xuất phát trở về Lê Gia, Hắc Vân và Thiên Điêu ở lại kiểm tra với Lê Cổ. Trên đường đi về Long Phong ghé qua Phất Trần Ly và đưa cho nàng ta một số vật phẩm, đương nhiên là không thiếu vài nụ hôn. Sau đó quay về Lê Gia kiểm tra tài sản, phân phối đến các cửa hàng Lê Gia và tiếp đó là hoàn thành điều kiện còn lại, là bí mật của Lê Gia. Lúc này Long Phong đang nghe Lê Ngâm nói về bí mật của Lê Gia, nghe nói tổ tiên của họ là một kiếm khách vĩ đại, không phân đối thủ với nhiều cao thủ đời trước. Hắn từng có một thanh kiếm cực bén tên là Quy Tức Kiếm, là một thanh huyền bảo hoàng thiên, nó có thể chém đứt mọi thứ. Đương nhiên Lê Gia bọn họ không có, chỉ có tấm bản đồ đi kiếm nhưng nó nằm tại một nơi mà ma thú xung quanh cực mạnh và nguy hiểm. Long Phong liền cầm và gửi về Long Phủ, Tiêu Quách ra giải mã tấm bản đồ, còn Long Phong thì chuẩn bị thực hiện bước thứ hai, xóa sổ La Gia. Lúc này La Gia La Báo đang ngồi giận tím mặt nhận được tin lô hàng đã mất, gần 50 tinh anh của dòng binh chết toàn bộ, ngoài ra còn mất đi 3 người đội trưởng, còn hơn là không điều tra được ai làm. La Báo cũng cho người đến Lê Gia để kiểm tra vì bọn họ cũng nằm trong danh sách tình nghi, nhưng tiếp thay là hắn không tìm được gì. Cuối cùng đành phải ngậm cục đắng này. Còn Tây Bắc Cơ thì thấy La Gia xong rồi liền rút đi, trở về Tây Bắc Gia. Đương nhiên là khi La Báo biết tin thì càng tức giận, đập đồ phá tùm lum. Không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của hắn. Bỏ qua cả ngày, bắt đầu trời tối Long Phong sau bữa ăn rồi tới khuya, một nhóm người mặc áo đen, đội mũ đen đang đi trên nóc nhà hướng tới La Gia Gia Phủ. Lúc này tên La Báo đang ngồi ăn uống với đám huynh đệ hắn, không hề hay biết là cái chết đang gần kề. Lúc này Long Phong đang cầm đầu với Lê Cổ và hơn 50 người của Lê Gia, còn Hắc Vân và Thiên Điêu thì đang đứng trên nóc phủ, hai người hạ hai tên canh cửa, một tiếng ư o, hai thân xác nằm xuống. Cánh cửa phân ra cái chết và cái sống đang được mở ra dần dần, Long Phong phất tay ra hiệu cho hành động được bắt đầu. Những người khác bắt đầu theo hiệu mà đi vô, nhẹ nhẹ đi vô phủ, giết những người mà họ thấy. Một rồi hai rồi ba rồi mười, rồi hai mươi, từng xác người nằm la liệt, lúc này một tiếng la hét lên, rồi tới tiếng la khác, nhưng đã quá muộn, cửa đã phá thì thành mất. Lúc này La Báo la lên chuyện gì ở ngoài sao mà ổn thế. Lúc này một người chạy vô, trên quần áo hắn là máu me khắp người bẩm đoàn trưởng. Chúng ta bị tập kích đã mất hơn một nửa rồi. Đáng ghét, đi theo ta giết giặc anh em. La Báo hùng hổ la lên, lúc này khi hắn vừa đặt chân ra ngoài là một mảng hỗn loạn, người chạy người hét cầu cứu. Khi La Báo chuẩn bị ra đánh thì một bóng người xông lên, trưởng hắn đẩy ra ngoài, mấy tên hộ vệ tính nhảy ra tiếp ứng thì bị Hắc Vân và Thiên Điêu giết sạch, còn người đẩy La Báo ra là Long Phong. Lúc này hai người quan sát nhau rồi La Báo lên tiếng không biết vị công tử này sao lại tấn công dòng binh đoàn của ta. Tại vì ta thích. Câu trả lời khiến La Báo tức xém phụt máu. Suy hỏa trưởng, một tiếng suy kèm theo hơi nóng đánh tới La Báo, hắn thấy thế liền nẻ ra. Là một đoàn trưởng thì hắn cũng có vài môn tự vệ, nên liền cầm cây đao của mình ra, xông về Long Phong chém nhiều cái tới Long Phong, cùng dao đao thất thước, cây đao như một hàm răng sắc bén, chém Long Phong liên tục, mỗi một lần là 7 cái chém, đánh vào những điểm yếu của con người. Đương nhiên Độc Cô Cửu Kiếm Phá Đao Thức đương nhiên là dễ dàng hóa giải những chiêu thức của đao thức cũ La Báo, khiến hắn đánh hoài không trúng. Người chết đi. Từ trên người La Báo tỏa ra một khí tức củ võ sư đỉnh phong từ từ tăng lên nhất gia đại võ sư, nhị, tứ ngũ và tới bát giai thì ngừng lại, lúc này hai mắt hắn liền một màu đen, khí tức không phải là trong nữa mà là một màu đen, tỏa ra xung quanh người La Báo, sát khí phóng ra khiến xung quanh ngột ngạt. Đó là cái gì thế? Long Phong quay qua Hắc Vân hỏi. Thuộc hạ không biết. Hắc Vân lắc đầu trả lời. Long Phong tính nói gì thì La Báo nhào lên, sau đó liền biến mất, và một cái đùng. Một đao chém vào chỗ Long Phong vừa đứng. Đương nhiên Long Phong lập tức né ra, nhưng La Báo liền xuất hiện đằng sau, hai miệng nhếch cười, một quyền vào người Long Phong, đẩy Long Phong bay ra đụng vào vách tường một cái ẩm. La Báo thừa cơ xông lên, hai tay đỏ, và hắn gồng lại, hét lên ngũ thương hợp kích quyền, một tay nắm lại, một tay duỗi ra như, lao thẳng vào Long Phong. Long Phong liền dùng di hình hoán vị mà né, trái phải trên dưới, rồi cũng rũ được khoảng cách, lúc này trên người Long Phong cũng bị vài vết thương. Còn Long Phong thì cười vì sảng khoái cho dù mình đang bị thương. Được, nếu ngươi đã đánh hết sức thì để ta cũng ra hết sức, nói xong khí thế của đại võ sư bước lên, sau đó bắt đầu lao lên. Hai đại võ sư va chạm những cú đá, đấm, tự nhiên La Báo nhảy ra đằng sau, hai tay gồng lại, Long Phong thấy thế liền biết, bắt đầu dùng chiêu mạnh nhất mà hắn có, vì hắn cảm nhận được sự chết chóc từ trong võ khí của La Báo. La Báo một phát trưởng ra, mang theo một khuôn mặt ma quái, cười gõ dị. Ma La Thiên Sát Trưởng, gừ hạ 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 một tiếng cười phát ra từ khuôn mặt được tạo thành từ cái trưởng. Cửu Dương Thần Công Hàng Long Thập Bát Trưởng ngào gào, Long Phong gồng Cửu Dương Thần Công truyền vào trưởng Hàng Long Thập Bát Trưởng, một tiếng cười ma quái, một tiếng rồng ngâm. Hai cái va chạm tạo ra một cơn xung kích thổi bay hết xung quanh, lúc này con rồng quấn quanh khuôn mặt ma quái đó, bóp nát nó rồi xong tới La Báo. A a a a a a a. Phụt. Một ngụm máu phun ra từ La Báo, chấm dứt sự phân tranh từ hai người, La Báo quỳ xuống, với tay mà nhìn Long Phong, hai mắt lúc này máy chảy ra, rồi bụt, chết tại chỗ. Còn Long Phong thì lúc này cũng gục xuống vì hắn vừa đánh với một người vượt cấp hắn. Lấy từ trong giới chỉ một viên hồi thiên đan, rồi chờ một lát cũng có thể đứng dậy. Hắc Vân và Thiên Điêu đương nhiên muốn giúp nhưng Long Phong từ chối. Hắn quay qua nhìn đám tù binh, Long Phong liền nói đoàn trưởng các ngươi đã chết, ta cho các ngươi một cơ hội, đi theo ta cho các ngươi được chết trong vinh quang, ta cho các ngươi sức mạnh. Đổi lại là mạng sống và linh hồn của các ngươi. Các ngươi muốn chết vinh quang hay là chết ở nơi như thế này mà không ai biết hả? Long Phong nhìn xung quanh rồi hét lên. Sau khi nghe xong, một lúc sau tất cả đều quỳ xuống, đồng thanh nói tham kiến đoàn trưởng, bọn ta nguyện sống chết cùng đoàn trưởng. Quyển 2 chương 21, một âm như khác. Được rồi, nếu các ngươi đã đầu hàng thì mau ra làm thủ tục đi, Lê Cổ sẽ hướng dẫn các ngươi. Long Phong cười nói. Sau khi Long Phong nói, tù binh được thả ra, và từng người được xếp hàng và đi tới hướng của Lê Cổ để đăng ký. Còn Hắc Vân lúc này cùng Thiên Diêu đi tới để hỏi thiếu gia ngài ổn chứ. Không sao, nhưng nguy hiểm thật, hên là ta còn có bài tẩy không thì nằm giường cả tháng rồi. Long Phong than cảm nói. Mà các ngươi biết hắn dùng võ kỹ gì không? Ta thấy tà tà sao quá đấy. Giống như là hắn bán linh hồn cho quỷ. Thuộc hạ cũng là lần đầu tiên mới thấy cái đó. Thiên Điêu nói xong, Hắc Vân cũng lắc đầu. Nhưng thuộc hạ nghĩ một người sẽ biết câu trả lời cho cái vấn đề này, thiếu gia. Hắc Vân suy nghĩ một hồi rồi nói. Ai? Long Phong quay đầu nhìn hỏi. Là người canh giữ khu rừng Tiên Tý, có thể nói người đó là người đứng đầu. Ngài ấy biết rất nhiều thứ nên chúng ta có thể hỏi ngài ấy. Hắc Vân nói. Ngươi biết đường đúng không? Vâng, thuộc hạ biết. Được rồi, đợi ổn định ở đây xong là chúng ta xuất phát tới đó. Long Phong suy nghĩ rồi nói. Lúc này có một người chạy tới Long Phong và nói thiếu gia, chúng ta phát hiện một thứ, mời thiếu gia tới xem, hình như là kho bảo của La gia. Được, dẫn đường đi, Long Phong ra lệnh chỉ tay. Lúc này Long Phong theo hướng của tên hộ vệ mà đi tới một căn phòng, sau cái tủ có một căn phòng, Long Phong bước vào, đập vào mắt hắn là một kho tàng to lớn, số lượng vàng hơn là cả chục dương, châu báu, thảo dược quý hiếm, võ kỹ, và điều quan trọng là bên phải là một kho vũ khí, áo giáp. Long Phong liền suy nghĩ tới một cái quan trọng nhưng hắn liền lắc đầu, Long Phong bỏ toàn bộ vào trong giới chỉ, Long Phong tình lần này về sẽ bàn với Gia Gia hắn, Tây Bắc Gia muốn làm phản. Sau khi thu hồi xong kho báu, Long Phong bước tới phòng của La Báo, lúc này hắn thấy căn phòng ngập một mùi hương và rượu, lúc này hắn thấy trên sàn nhà có hơn 10 cô gái bị trói tay chân và cột cổ như một con chó, Long Phong nắm chặt tay lại. Những cô gái này thấy có người liền lùi lại, sợ hãi, có người thì bỏ lại mà liếm dậy Long Phong vì nàng cảm nhận được Long Phong là chủ của đám người này. Mở hết xích cho các cô gái này, kêu Lê Cổ xử lý chuyện này cho thỏa đáng, làm cho tốt được rồi. Long Phong thương cảm mà ra lệnh, còn các nàng ngơ ngác nhìn Long Phong. Hắn thấy thế liền nói các cô được tự do rồi, không còn ai hiếp đáp các cô nữa, ta sẽ cho người xử lý chuyện này. Sau đó có người dẫn một người tới, nói thiếu gia chúng ta bắt được tên thiếu chủ La Than này, hắn đang tính trốn, một tiếng bụt, cái đầu rớt xuống, lăn lóc cóc trên sân thềm. Dọn sạch sẽ vào, ta không muốn có bẩn ở nói ở mới của ta, Long Phong mặt mày tức giận nói. Vâng thiếu gia. Long Phong nói xong liền bước ra, ngước nhìn lên trời, lúc này mặt trăng bị mây che giống như cũng phải xấu hổ cho hành động thiếu nhân tính ấy. Hắn bước về căn phòng để mà nghỉ ngơi, Bích Long thấy Long Phong mệt mỏi đi tới thì chạy lại dìu hắn, Tiểu Bạch thì kêu lên, rồi xoa đầu vào chân Long Phong. Hắn lúc này chỉ biết cười, và cười, sau đó nhìn Lê Thanh Thanh rồi nói ta đã hoàn thành cam kết, hy vọng cô nhớ những gì cô cam kết. Xong cũng bước vào phòng, Bích Long thì gật đầu rồi cũng vào phòng và đóng cửa. Còn Lê Thanh Thanh thì mắt ướt, vai chào vì nàng rất biết ơn. Ngồi trong phòng lúc này Long Phong đang ngồi kiểm tra tài sản của tên La Báo. Hắn thấy được hai loại võ kỹ tên La Báo mới dùng là ngũ thương hợp kích quyền và cuồng dao đao thất thức. Ngoài ra còn hơn 1.000 vạn lượng, cộng với 30 tam gia ma thú tinh thạch, đan dược, nguyên liệu, lục vô trang bị. Lúc này Long Phong thấy được một cuốn sách, màu vàng. Long Phong tò mò mở ra thì những cái ghi trong cuốn sách này khiến hắn giật mình, hắn liền đọc hết, Bích Long thì cũng tò mò thì ngồi đọc ké. Sau đó Long Phong cất quyển sách này vô giới chỉ rồi nói chuyện ngày hôm nay em không được nói với ai. Em đã hiểu, Bích Long gật đầu trả lời. Thôi hôm này mệt rồi, ta đi nghỉ đây. Long Phong nằm la liệt trên giường, nói rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này ở trên đường một nhóm người đang đi, đó là Tây Bắc Cơ cùng với em trai hắn Tây Bắc Hàn và đám thuộc hạ trên đường trở về. Lúc này Tây Bắc Hàn lên tiếng, cũng nhờ đại ca mà chúng ta tránh được một kiếp nạn, không thì chúng ta ngủm rồi. Tây Bắc Cơ thì cười mặt nham hiểm rồi nói, ta biết rằng sau vụ này thì bọn chúng sẽ tấn công La Gia, có thể nói là tấn công toàn diện. Ta biết trước nên sau vụ đó lập tức rút, nếu không thì hôm nay bỏ mạng tại đó rồi. Sau vụ này chúng ta kiếm được lời chút rồi, đủ để tiêu xài cho chốc lát, khi ngươi về nên mà im lặng, nếu không thì coi chừng ta. Tây Bắc Cơ chừng mắt Tây Bắc Hàn mà nói, còn Tây Bắc Hàn thì lẻ lưỡi rồi trả lời, biết rồi đại ca. Đoàn người tiếp tục tiến về trong bóng tối, Long Phong lúc này thì nằm phẹ ra một đống, Tiểu Bạch thì đang nằm trên Long Phong phe phẩy đôi mà ngủ. Một đêm trôi qua, Long Phong tỉnh dậy theo thói quen bình thường, thể dục theo nghĩa chính thức, tập cửu dương thần công, rồi kiếm pháp, sau đó là ăn sáng. Long Phong tính bắt đầu hôm nay đi, nhưng vì cần chuẩn bị một chút kế hoạch phát triển ở Kim Ti trấn này, nên phải buổi chiều mới khởi hành. Long Phong cho người đi mua lương thực để dành cho cuộc hành trình, còn Long Phong thì ở lại để bàn cách phát triển. Đương nhiên là Lê Gia Dòng Binh và Phất Nữ Dòng Binh đoàn cũng tham gia vào sự phát triển này. Hai bên hợp tác đồng ý, và từ đó Kim Ti trấn thuộc về Long Gia Long Phong. Sau một bữa sáng, Long Phong lấy Tiểu Hắc ra để xuất phát, Lê Cổ và Phất Trần Ly thì ngạc nhiên và hiểu ra rằng Long Phong chính là người cướp con ma thú đó. Một lần nữa Long Phong phải bước vào khu rừng tiên tí, trong lòng Long Phong nghĩ người tri thức này biết được hết những gì. Và đi hết cả buổi chiều, gần tối thì nhóm Long Phong cắm trại ngoài cổng khu rừng, và bắt đầu ăn tối. Hắc Vân, ngươi biết rõ về cái người tri thức này không? Long Phong thắc mắc suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Bẩm thiếu gia, lão nhân gia này tên thì ta không biết, ta chỉ biết lão này đến cả phụ thân của ngài cũng phải cúi đầu xin dạy. Người này là một lãng đạo của rừng tiên tí, nghe nói hắn là một người ham của ngon vật lạ, chỉ có nó mới có thể trao đổi thông tin. Thế à? Nếu đúng như thế thì ta có thể trao đổi thông tin dễ dàng rồi, hy vọng thế, Long Phong cảm thán nói. Lúc này ngọn lửa trại thắp sáng cả một khung trời đêm tối, Bích Long thì đang ngồi giỡn với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc thì đang liếm chân. Hắc Vân và Thiên Điêu đang ngồi cãi lộn, Long Phong thì quan sát mà cười, hắn đang rất vui. Ủa mà thiếu gia, ngài có biết luyện dược không? Thiên Điêu nhìn Long Phong hỏi. Mới nhập vào tứ đạo, nhưng căn cơ chưa vững lắm, có gì à? Long Phong đáp. À không, cái người đó một lần ta nghe trộm, hình như cũng là một luyện dược sư, mà còn cao nữa, Thiên Điêu trả lời. Thế à, xem ra lần này đi coi bộ không uổng công rồi, mừng rỡ trả lời, Long Phong lấy ra một quyển sách, đó chính là quyển sách dược của hắn. Do Long Phong tổng kể kiến thức hắn có từ kiếp trước cộng thêm với kiếp này. Nếu có thể đột phá bình cảnh tứ gia luyện dược sư thì Long Phong có thể áp dụng tri thức trong quyển sách này. Lúc này ở một nơi khác, xung quanh là rừng cây, âm u lạnh lẽo, phía trong một căn phòng, một lao già đang ngồi mà thiền. Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, lao già đó lên tiếng vô đi. Bẩm trưởng lão, số 100 đã chết rồi, thẻ bài của hắn bị vỡ ra. Thế à, vậy thì tìm người thay thế đi, một con tốt cũng chả đáng cho chúng ta quan tâm. Nếu không có gì thì lui ra đi. Vâng trưởng lão, người áo đen này nói xong liền biến mất, còn lao già này thì tiếp tục nhắm mắt lại mà thiền. Quyển 2 chương 22, nhà thông thái. Sau một buổi tối thì trời lại sáng, nhóm người Long Phong bắt đầu thu thập và chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bích Long và Tiểu Bạch thì đang nửa tỉnh nửa ngủ, khiến Long Phong cười lên. Ngồi lên Tiểu Hắc, Bích Long ngồi trước Long Phong và Tiểu Bạch thì ngồi lên vai Long Phong, còn hai tên kia thì mỗi người bay bằng cách dùng võ khí hóa cánh. Chỉ có võ vương trở lên mới có thể dùng võ khí tạo hình và biến nó thành thật. Long Phong cứ xuất phát theo sự chỉ dẫn của Hắc Vân và Thiên Điêu, đi rất là sâu vô trong khu rừng, nhưng do có khí tức bá khí từ hai tên kia, nên không có ma thú nào dám lại gần, nên cả nhóm thuận lợi mà đi nhanh. Hơn hai canh giờ sau thì cả nhóm tới nơi, Long Phong chân cũng đã bủng rủng ra, hắn liền leo xuống và trước mắt hắn là một căn nhà to, làm từ một cây nấm, nằm trên một cái cây cổ thụ to, không phải to làm mà rất 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 to. Đồ sộ như một cái thành trì. Lúc này Long Phong thấy một bóng người đi ra, là một cô nương trẻ đẹp, vẻ đẹp tinh xảo với đôi mắt to long lánh, khuôn mặt trái xoan, thân hình ốm nhưng cân đối, cặp ngực to. Nhưng cái mà Long Phong để ý nhất là đôi tai nhỏ dài, hắn liền liên tưởng đến một loài, là tinh linh. Lúc này cô gái tinh linh lên tiếng mời Long công tử vô, ra ra ta chờ ngài đã lâu, vừa nói vừa làm động tác mời, Long Phong thì ngạc nhiên là ông già này có thể đoán trước tương lai à, lắc đầu liền bước vào trong căn nhà. Bích Long cũng rón rén đi theo, phía sau là hai Hắc Vân và Thiên Điêu. Bước vào trong Long Phong thấy nó cũng không khác gì căn nhà bình thường, nhưng đơn giản mà gần gũi. Lúc này hắn thấy một ông lão đang ngồi trên cái ghế đong đưa, Long Phong ra dấu im lặng, sau đó đi tới ngồi xuống. Cứ như thế thời gian trôi qua, không một tiếng động phát ra, cuối cùng ông lão này cũng mở mắt, bà cười nói tuổi trẻ hiếm có ai kiên nhẫn như công tử. Có thể chờ ông già này ngủ hết một giấc. Có việc nhờ nên không dám làm phiền tiền bối. Long Phong cúi người cung kính nói. Linh Nhi, pha trà cho khách đi, người ta cũng chờ lão già này ngủ chắc cũng khát rồi. Vâng, ra ra cô gái tên Linh trả lời. Được rồi, đợi trà lên ta sẽ giải đáp thắc mắc cho công tử, bây giờ cậu có muốn nghe một câu chuyện xưa không? Mời tiền bối kể. Long Phong chăm chú lắng nghe. Ngày xưa rất xưa, cái địa lục Thiên La này là một mảnh vùng đất liền nhau, tất cả chủng tộc sống hòa bình với nhau, đẹp đẽ lắm, ai ai cũng yêu. Tiền bối vào vấn đề chính. A Long Phong lên tiếng nói không biết thưởng thức gì hết. Được rồi, khi đó các chủng tộc sống hòa bình, thì chúng ta có một hội đồng tập hợp các lãnh đạo của các chủng tộc, để bàn bạc về vấn đề đại lục. Nhưng không lâu sau, ma tộc bắt tay với quỷ tộc, bọn họ khiến Long tộc đứng ngoài rồi bắt đầu tấn công những tộc khác. Bọn họ ra tay đồ sát, bắt về làm nô lệ. Các tộc khác như tinh linh, nhân, hải nhân, thú tộc và một số tộc nhỏ hợp tác để đánh đuổi ma tộc. Nhưng lúc đó ma tộc ma chủ Ma La Thánh là một tác ma, hắn mạnh đến nỗi mà năm người đứng đầu của năm tộc lớn nhất hợp lực lại cũng không đánh lại. Lúc này Long tộc tham gia vào chiến tranh, tập kích ma tộc, sau đó chúng ta thừa cơ đánh bại liên quân của ma tộc và phong ấn Ma La Thánh vào một nơi bí mật. Tại sao không giết hắn? Long Phong thắc mắc hỏi. Hắn đã tu luyện một môn công pháp, khi chết hắn có thể hồi sinh, mà mỗi lần như thế thì sẽ mạnh thêm. Đó là chúng ta phải phong ấn hắn. Công pháp hắn tu luyện là gì? Không ai biết, võ kỹ của hắn từ xưa tới nay không ai biết. Thế tại sao tiền bối lại muốn cho ta biết? Long Phong nhìn thẳng mà hỏi. Tại vì ta thích hắn. Nhìn Long Phong lâu rất lâu rồi cười nói to. Lúc này Linh nàng cũng bưng trà ra, Long Phong nhận lấy uống một hớp rồi hỏi vậy tiền bối có thể cho ta biết danh tính của ngài không? Ta họ Ái Lạt, đầy đủ là Ái Lạt Công, còn cháu ta là Ái Lạt Linh. Ái Lạt lão cười mà trả lời. Được rồi, bây giờ ta có thể trả lời vấn đề của cháu, hỏi đi. Long Phong liền bắt đầu kể ra câu chuyện hôm đánh với La Báo, Hắc Vân và Thiên Điểu thì chăm chú, còn Bích Long thì đang ngồi bàn tán với Ái Lạt Nhi. Sau khi Ái Lạt lão nghe xong liền suy nghĩ rồi nói vậy cháu khi từ võ sư đột phá lên đại võ sư thì cháu sẽ đối mặt với một thử thách với chính mình đúng không? Vâng. Thật ra cái này đã thất truyền từ xưa. Năm xưa Ma La Thánh quá mạnh, mạnh đến nỗi có thể phá vỡ quy luật của thiên địa, hắn tạo ra một nhánh tu luyện khác, đó là sau khi từ võ sư muốn đột phá, chỉ cần chấp nhận cái ác, thì sẽ đột phá đến một cái nhánh tu luyện khác, thay vì đại võ sư thì sẽ là một cái khác. Dừng một chút rồi tiếp. Đó được gọi là ma hóa, sau võ sư sẽ là ma võ sư. Người bị ma hóa sẽ tu luyện một con đường tà ác, dùng những năng lượng tiêu cực mà xúc tác đến ngũ mạch, cộng thêm sát khí. Người tu luyện này sẽ tiến triển rất nhanh, ban đầu khi phát võ khí không hề có vấn đề, nhưng khi họ gồng lên để giải phóng, thì võ khí từ trắng vàng chuyển sang đen ám, và những võ kỹ tu luyện sẽ mạnh hơn nhưng dùng tuổi thọ mà đánh đổi. Vậy làm sao một người có thể bị ma hóa? Long Phong thắc mắc mà hỏi. Ái Lạt lão nhìn Long Phong một chút rồi nói tiếp có hai cách, cách một là chấp nhận tâm ma của mình khi đột phá từ võ sư và có ngoại lực trợ giúp, cách thứ hai là giết tận tay người mình yêu nhất, cũng chính là dằn vặt đau khổ. Long Phong nghe xong thì liền cúi đầu suy nghĩ, nếu nói như thế thì La Báo không thể nào là cái thứ hai, tức là hắn vào cái thứ nhất, có người giúp hắn. Ai? Đừng có suy nghĩ nhiều, đau đầu lắm, cháu chỉ cần biết rằng tâm không loạn thì không có chuyện gì. Ái Lạt lão cười nói rồi vớt râu. Lúc này Long Phong liền nhớ ra cái gì định hỏi Ái Lạt Lao, thì Lao đã ngủ mất tiêu, Long Phong cũng cười khổ, lắc đầu. Lúc này cô nàng Ái Lạt Linh liền đứng dậy nói nếu công tử muốn hỏi gì thì có thể hỏi tối nay, còn giờ mời công tử nghỉ ngơi ở phòng kế bên. Ngoài ra nếu ngài muốn đi tham quan thì xin cẩn thận, có nhiều ma thú cấp cao ở gần đây, nói xong liền đi chỗ khác, lạnh nhạt khiến Long Phong cũng cười rùng mình. Đi vào căn phòng cất đồ đạc, Long Phong bước ra ngoài, lúc này hắn nhìn thấy khu rừng đang đong đưa theo cơn gió. Khu rừng im lặng chỉ nghe tiếng vù vù, lúc này Tiểu Bạch đang ngồi trên lưng Tiểu Hắc, khi nó thấy Long Phong liền chạy lại, xoa đầu vào chân Long Phong, sau đó nó cắn vào ống chân và kéo Long Phong đi. Lúc đầu Long Phong tưởng là nó chỉ muốn chơi đùa, lúc sau ngay cả Tiểu Hắc nó cũng kéo đi nên Long Phong hiểu ý, đi theo nó. Đi một hồi, Long Phong trước mặt là một cái hồ, xung quanh là những bộ xương đang đứng xung quanh cái hồ giống như đang là canh giữ, một cái gì đó ở dưới đây hồ quá nguy hiểm hoặc là quá quan trọng. Lúc này tất cả bộ xương cảm nhận được người ngoài liền bắt đầu động đậy, bọn chúng cầm vũ khí lên và chĩa về phía Long Phong, chuẩn bị cưỡng ép mà qua thì Tiểu Bạch kêu lên vài tiếng, khiến các bộ xương lùi lại, và tạo thành đường đi xuống hồ. Lúc này Long Phong lại càng hiếu kỳ nhìn về Tiểu Bạch, cảm nhận được chủ nhân nhìn, nó quay lại kêu lên và leo lên đầu Long Phong và hướng đầu về phía trước giống như là kêu Long Phong tiến lên. Long Phong bắt đầu bước đi, mỗi bước là hai bộ xương hai bên quỳ xuống, giống như là đang cung kính đế vương về. Lúc này trong ngôi nhà, Ái Lạc Công cũng mở mắt dậy, lão cảm nhận được cái gì đó rất quan trọng, lẩm bẩm xem ra số trời khó tránh, tiểu tử những gì ta làm cho con ngươi là hết sức rồi, còn lại là hắn thôi, nếu nó có thể thành công vượt qua ải đó thì tiền đồ của nó là vô tận. Lão vừa cười vừa nhắm mắt nghĩ tới một cái gì đó rất là vui. Quyển 2 chương 23, Hắc Ám Triệu Hồi Sư. Lúc này Long Phong đang đi bộ tới hồ, hắn nhìn xuống chỉ là một cái hồ bình thường, lúc này Tiểu Bạch xuống làm động tác nhảy xuống, bơi và lặn, rồi làm động tác nghẹt thở ý là ở dưới sâu của đáy hồ. Long Phong hiểu ý, vận dụng võ khí bao trùm cơ thể, cho Tiểu Hắc vào giới chỉ, sau đó ôm Tiểu Bạch và nhảy xuống hồ. Cái lạnh của cái hồ có thể đóng băng bất kỳ thứ gì, nhưng nhờ Cửu Dương thần công nên Long Phong không bị ảnh hưởng. Long Phong cứ men theo cái ánh sáng ở dưới hồ mà bơi xuống, sâu và sâu và sâu, cuối cùng cũng đáp xuống được cái đền thờ nằm sâu dưới đáy hồ. Bước vô trong cái đền thờ thì cái đầu tiên mà Long Phong thấy là một cỗ quan tài to, dài, xung quanh được khắm ngọc nạm. Long Phong bước vô mà quan sát xung quanh, hắn nhìn thấy hai bên tường là những bức hình con người múa những động tác kỳ lạ, xung quanh là những ngọn đèn lửa mê mông thắp sáng căn phòng. Lúc này Long Phong bước đến cái quan tài vì lúc này Tiểu Bạch đang nằm trên nắp, chậm chạp mà bước tới cái quan tài, chạm vào cái quan tài bỗng nhiên nó phát sáng, khắp cả phòng. Khi Long Phong mở mắt ra thì thấy một thân ảnh của một người trung niên, mặc cái áo bào màu đen, hắn mở mắt ra rồi nhìn Long Phong, lên tiếng tiểu tử ngươi là người đánh thức ta à? Xin lỗi tiền bối nếu ta đã làm phiền, Long Phong cúi người nói, lúc này Tiểu Bạch kêu lên, người trung niên nhìn thấy liền lớn tiếng á là tiểu hồ ly ngươi à? Tiền bối quen nó à? Long Phong thắc mắc hỏi. Nó là thú nuôi của ta, ta thả nó trước khi chết, cũng đã 10 năm rồi. Tiền bối đã ở đây 10 năm rồi à? Cũng thế, 10 năm trước vì ta muốn trả thù cho người anh em của ta, liều mạng mà đồng vu quy tận với kẻ thù, tuy giết được hắn nhưng thân thể ta bị xé nát không gian mà đưa tới đây. Ta dùng những bộ xương ngươi thấy để xây dựng, và đương nhiên là có sự đồng ý của người canh quản khu này, là Lao Ái Lạc Công. À mà ngươi tên gì thế? Khuôn mặt ngươi sao giống đại ca ta thế? Người trung niên nhìn Long Phong thắc mắc hỏi. Tiểu bối tên là Long Phong, mà không biết vị đại ca của tiền bối tên là gì. À đại ca ta à, hắn là một người mạnh mẽ, đẹp trai, tài giỏi, là thiên tài trong thiên tài. Hắn là người mà chúng ta luôn theo đuổi. Người trung niên tự hào nói. Ta là thiên tài ma pháp sư Lý Đặc Ti, mà không bao giờ bằng đại ca mình. Đại ca ta tên là Long Khiếu Thiên, hắn là thiên tài của Long Tộc, là người mà chúng ta ngưỡng mộ Lý Đặc Ti nói liên tục. Lúc này Long Phong lên tiếng Lý Đặc tiền bối. Long Khiếu Thiên là phụ thân của ta. Ngươi nói cái gì? Lý Đặc Ti giật mình nói, sau đó hắn dùng ma lực kiểm tra thân thể của Long Phong, hắn liền cảm nhận được long huyết trong cơ thể Long Phong, ngoài ra còn một cái mà chỉ hắn biết. Ngươi đúng là con của đại ca, Lý Đặc Ti rung rung mà nói. Hạ 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 hạ, ta chờ hơn 10 năm, hồn của ta xém tan biến, nhưng trời không phụ lòng người, trước khi chết ta cũng có thể gặp lại con của đại ca. Nẹ nhóc, đưa tay ra, Long Phong nghe Lý Đặc Ti nói xong liền xoay ra. Đồng nhiên một cuốn sách xuất hiện trên bàn tay Long Phong, sau đó hắn nghe Lý Đặc Ti giải thích đây là cuốn sách chỉ dạy ma pháp và luyện dược, mà ma pháp của ta chủ yếu là hắc ám triệu hồi. Ta cảm nhận được cơ thể con đã có thể bắt đầu đột phá bình cảnh sơ ra, từ tam phẩm lên tứ phẩm, chút ta sẽ giúp đột phá lên, còn ma lực trong cơ thể con mới pháp tinh là bồn ả. Bây giờ ta sẽ cho con một món quà, coi như quà ra mắt, Lý Đặc Ti nói xong liền đưa tay ra, lúc này Long Phong cảm nhận được cơ thể mình, có một luồng khí đang truyền vô người. Khiến Long Phong ma khi đang đột phá dần dần, hắn liền ngồi xuống hấp thu. Một hồi sau một ánh hào quang phát sáng, lúc này Long Phong đã đột phá từ pháp tinh lên pháp linh lục giai, tinh mạch và khí mạch được trao dồi thêm. Hạ hạ hạ, cháu ta tư chất tốt ghê, một phát vậy đột phá lên hơn 10 giai. Tiền bối vừa làm gì thế? Cứ gọi ta là thúc thúc, vừa rồi ta truyền hết toàn bộ ma khí và ký ức võ kỹ ta còn lại vào cơ thể con, giúp con đột phá bình cảnh của ma pháp sư và sơ giai luyện dược. Từ tam phẩm lên tứ phẩm. Luyện dược sư từ nhất lên tam phẩm rất là dễ, một tên mù còn có thể làm luyện dược sư tam phẩm. Nhưng khi muốn lên tứ là khó à nha. Con phải có cảm ngộ, thời cơ và xúc tác, còn ta thì kệ bà cái luật, cưỡng ép phá bình cảnh cho con đột phá, nhưng không có tác dụng phụ đâu mà lo. Thế à? Long Phong suy nghĩ rồi kiểm tra cơ thể một chút rồi nói. Ngoài ra cháu là một hắc ám ma pháp sư không được cho ai biết không thì rắc rối lắm đó, ta cũng đưa cháu cách tu luyện ma pháp và dược. Nên cứ theo hướng dẫn chỉ dẫn thì cháu đột phá nhanh lắm. mà thuốc truyền cho cháu thế có sao không? Sao gì mà sao, ta cũng sắp ngủ rồi, điều ta vui nhất là thấy con của đại ca trước khi tan biến. Giúp ích được Châu coi như ta không phụ lòng phụ thân cháu Lý Đặc Ti buồn rã mà nói vừa xoa đầu Tiểu Bạch, khiến nó vừa buồn vừa vui. Sau khi ta biến mất thì cháu chính là chủ nhân của khu lăng mộ này, nó tên là Hắc Ma Mộ, những bộ xương ngoài kia toàn bộ là thực lực võ vương. Hên là cháu có con tiểu cáo này đi theo, không là cháu ngủ rồi đó. 20 bộ xương ngoài kia sẽ thuộc về cháu, nhưng thực lực sẽ giảm, vì cháu còn yếu quá, nên cháu càng mạnh thì nó càng mạnh. Ngoài ra bọn chúng có thể tiến hóa, nên mấy cái đó tự khám phá nha. Còn những phép triệu hồi ta đưa thì cứ mà thí nghiệm thoải mái, nhưng nhớ kỹ là không được cho ai biết. Vì Hắc Ám Pháp Sư là bị kỳ thị, cấm đoán, Lý Đặc Ti vừa dứt lời thì thân ảnh bắt đầu mở dần. Lúc này hắn quay qua Long Phong nói còn một điều cuối cùng là cái quan trọng cho luyện dược sư. Cháu đã nghe bao giờ tới một từ là thiên hỏa chưa? Thiên hỏa? Long Phong thắc mắc hỏi lại. Thiên hỏa là một loại hỏa kỳ dị, không bao giờ tắt trừ khi người dùng cho phép. Nó có một nhiệt độ cực cao, cực mãnh liệt, ngoài ra nó là lửa tốt nhất cho luyện dược, tăng toàn bộ thuộc tính cho viên đan dược. Có tổng cộng 12 ngọn lửa, bọn chúng còn có một tên khá là hay, được gọi là Hoàng Đạo Thiên Hỏa. Hoàng Đạo Thiên Hỏa, Long Phong lẩm bẩm mấy lần để nhớ đến cái từ này. Lúc này Lý Đặc Ti quăng cho Long Phong một cái bản đồ và nói đây là bản đồ của một trong 12 ngọn thiên hỏa, nó gọi là Bạch Dương Thiên Hỏa. Ta chưa bao giờ tới được nên nhường cơ bộ lại cho cháu, khi vừa dứt lời, thì thân ảnh liền mở dần đi. Thôi thời gian sắp hết rồi, toàn bộ đồ trong này thuộc về cháu, nên cứ xài thoải mái. Ngoài ra, mối thù của phụ thân cháu, ta đã nói hết cho cháu những gì ta biết nên phải báo. Phải cho cha cháu một sự công bằng. Lý Thúc Thúc cứ yên tâm. Cháu sẽ đòi lại công bằng cho phụ thân cháu, cháu sẽ lôi ra và giết hết tất cả những người tha ra. Hạ hạ hạ, phụ thân cháu trên trời sẽ rất vui mừng đây, mà ta đi đây, ta sẽ quan sát cháu trên kia bầu trời. Nói xong thân ảnh của Lý Đặc Ti liền biến mất, để lại căn phòng này một sự im lặng đáng sợ, và ở giữa nó là Long Phong. Quyển 2 chương 24, Lý Đặc Ti. Lúc này Long Phong đang đứng trước ngôi mộ, im lặng mà nhìn cái quan tài. Lúc trước khi lấy lại ký ức, cái đêm hôm đó vẫn còn mờ ảo khiến hắn không tài nào nhớ được. Mối thủ của phụ mẫu vẫn không biết do ai. Hôm nay Lý Đặc Ti truyền lại cho hắn những gì mà Long Phong không biết, từ khi phụ thân hắn bị đuổi ra khỏi Long tộc, cho tới bị truy đuổi, Lý Đặc Ti đánh lạc hướng cho tới khi hắn bị một nhóm người lạ tập kích, và chết ở nơi này. Đến cuối cùng Long Phong vẫn không biết là ai, là người nào, chỉ biết được một từ mà nhóm áo đen nói sinh, nhìn xung quanh những bức hình lúc này đã thay đổi, tất cả liền biến mất và biến thành một cuốn sách, và bay tới tay Long Phong. Hắn cầm mà nhìn cái tên cuốn sách Bá Vương Long Quyết. Lật ra thì hắn thấy một tờ giấy, nhặt lên và đọc con trai, khi con đang đọc tờ giấy này có nghĩa là con đã gặp lại Lý Đặc Ti Thúc Thúc, có nghĩa là con đã biết một phần của sự việc cũ. Nói thật ta và mẫu thân con không hề muốn con trả thù, nhưng nếu con muốn thì con hãy nhớ rằng, thực lực chính là chính nghĩa, yếu đuối chính là tà ác. Ta và mẹ con rất xin lỗi vì không chăm sóc con khi con mới sinh mà bỏ con đến một nơi hoang vắng, chúng ta đau thắt tim thắt ruột nhưng vì muốn con sống nên phải làm thế. Nhưng mà ta tin tưởng con sẽ trở thành người mà người người ca ngợi, đứng ở đỉnh phong. Đây là công quyết mà ta tu luyện, do ta bỏ ra hơn 20 năm đúc kết và kết hợp từ nhiều võ kỹ khác. Nếu con có thể luyện thành thì nó sẽ giúp con kiểm soát huyết mạch, tăng cường kinh mạch và thân thể. Nếu luyện thành thì một quyền của con có thể đập nát một ngọn núi, một cước có thể tách đôi thiên địa, một tiếng hét có thể đập tan mưa bão. Ta tin tưởng con có thể luyện thành mà trở nên mạnh mẽ, à nếu con muốn biết chân tướng thì hãy đi tìm Bạc Lao. Lao sẽ nói cho con nghe. Lời cuối cùng mẹ con tên là Hắc Nguyệt, là một Hắc Long. Chính vì sự khác biệt mà chúng ta được coi là phản đồ, mẹ con chính là tiểu công chúa của Hắc Long tộc trưởng, nên dòng máu của con là Hắc Bạch lẫn lộn, nên con ta rất ngầu nha. Thôi ta đã viết hết rồi, sau này con phải tự chăm sóc nha, ăn uống đầy đủ khỏe mạnh. Ta và mẹ con ở trên cao phù hộ con, lúc này mắt của Long Phong đã trang đầy nước mắt, hắn nắm chặt tay, Tiểu Bạch cảm nhận được chủ nhân buồn. Nên đi lại và xoa đầu vào chân Long Phong, hắn ngồi lấy mà ôm Tiểu Bạch, cứ như thế ngây ngốc hơn cả giờ rồi đứng lên, đi ra phía sau tấm màn, hắn thấy là cả phòng đầy kho báu, đầy cả căn phòng, Long Phong đương nhiên là thu cả phòng, cộng với lần trước ở La Gia, thì Long Phong không khác gì phu ông. Hắn để ý trên bàn kia có một cái trượng giống như gậy của phù thủy, nó dài với thân ngắn, phía trên là một quả cầu, nhìn rất đơn sơ. Long Phong đi tới mà chạm vào, lại phát sáng. Khi mở mắt là hắn thấy hắn đang ở trong một cái không gian, trước mặt hắn là một tiểu ló li màu đen, có cánh, thân mình áo đen. Nó thấy có người thì chạy lại, nhìn xung quanh Long Phong, nói vậy ngươi là chủ nhân đời tiếp theo của ta à, ưa cha, ngươi thuộc Long tộc à? Nhóc con là ai? Long Phong nhìn hỏi rồi xoa đầu, rồi một cái cóc lên đầu ăn nói đàng hoàng, ta hơn ngàn tuổi rồi nói, ta đường đường là một lộ Tây Pháp, tên ta là Mễ Đặc Nhã. Ngươi phải gọi ta là Nhã Tỷ Tỷ. Ngươi là một lộ Tây Pháp à? Thế sao bị kẹt ở đây? Bị ám toán, phải núp trong cây gậy, sau đó từ từ cũng quen rồi trở thành công cụ thôi. Long Phong nghe Mễ Đặc Nhã nói mà xoa đầu, vẻ mặt buồn của hắn khiến nàng ngơ ngác nhìn, hắn thật lòng là thương cảm mình, từ đây ngươi là người nhà của ta, không phải là công cụ gì. Ta là người nhà của ngươi. Mễ Đặc Nhã ngơ ngác hỏi. Đúng là người nhà của ta, ta tên Long Phong, rất hân hạnh được sánh vai chiến đầu cùng Mễ Đặc Nhã. Long Phong giang bàn tay hướng về nàng mà nói. Ta Mễ Đặc Nhã hôm nay xin sánh vai cùng chủ nhân mới. Long Phong Mễ Đặc Nhã lệ nào trong sự vui vẻ, nhớ lại chủ nhân đầu tiên của nàng cũng như hắn lúc này. Sau đó Long Phong bị đẩy ra ngoài, cây gậy cũng biến đổi, đầu ngọc được một con rồng ngậm, thân thì được rồng cuộn lại, phía dưới là một cái đuôi rồng nhọn. Sau đó trên cánh tay Long Phong có hình một lộ Tây Pháp, đó là hình chứng nhận ngươi là chủ nhân của ta, đương nhiên là cây gậy phải biến đổi cho hợp chủ nhân chứ. Đẹp lắm ta thích, à mà ngươi ra ngoài có sao không? Long Phong thắc mắc nhìn hỏi. Không, ta có thể ra vào tự do mà không bị hạn chế, ngoài ra đây là một cây gậy hoàn toàn mới, ngươi đặt tên để chứng nhận đi. Mễ Đặc Nhĩ tự hào nói và sau đó chỉ cây gậy. Tên à? Thiên Bạch Nguyệt Hắc, từ này đó là tên của ngươi. Tên hay. Ngươi xem ra cũng biết đặt tên. Nhỉ, nàng ngạc nhiên khiến Long Phong muốn tức ra, chẳng lẽ hắn ngu lắm à? Được rồi, đi về thôi, ta cũng đói rồi, ngươi muốn gặp người khác hay là nuốt? Long Phong quay qua hỏi. Ta sẽ ẩn nấp một thời gian cho chắc ăn, à còn một điều, từ nay cây gậy này nếu ngươi không dùng thì có thể cho nó biến mất, nó sẽ nhập vào cánh tay, thử đi. Long Phong nghe thấy thì làm theo, quả nhiên biến mất, rồi hắn thử lấy ra thì nó hiện trên tay. Thật tiện lợi, nói xong liền bước ra ngoài. Còn Mễ Đặc Nhã thì biến vào trong đầu Long Phong, thế là một người mới gia nhập vào đoàn hạ à người của Long Phong. Lúc này khi hắn bước ra trời cũng đã tối, mon men theo đường mà về tới nơi, khi vừa tới thì hắn thấy Bích Long liền nhào vô lòng, nói thiếu gia ngài đi đâu mà em tìm không thấy, em lo muốn chết. Hạ 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 ạ, ta chỉ đi dạo thôi, không có gì đâu. Long Phong vừa xoa đầu Bích Long vừa nói. Ái Lạt lão, ta muốn nói chuyện riêng với ngài. Long Phong quay đầu qua hướng bên kia hỏi. Ái Lạc Công nhìn Long Phong một lát rồi lên tiếng, cháu lui ra ngoài đi, ta muốn một mình với công tử, các ngươi cũng lui ta đi. Vâng thiếu gia ra ra. Sau đó căn phòng chỉ còn lại hai người, Long Phong không lãng phí bất kỳ giây phút nào, liền lên tiếng hỏi ngài đã biết hết mọi việc đúng không? Ái Lạc Lão không nói gì, chỉ nhìn Long Phong, một hồi sau thở dài cũng lên tiếng, phụ thân của con là đệ tử của ta, nó kể hết cho ta nghe, và sau này ta cũng điều tra được chuyện gì xảy ra. Năm xưa phụ thân con là một thiên tài, phụ sư. Luyện dược, ấn trận sư, luyện khí sư, phụ thân con cái nào cũng toàn vẹn, phải nói là kỳ tài thiên vạn năm mới xuất hiện, hơn nữa thực cực cao tuy còn trẻ, và được chọn là người kế thừa Long tộc chính thống. Nhưng trong một cuộc thi, thì nó gặp mẹ con, cũng là tiểu công chúa của Hắc Long tộc, Hắc Nguyệt. Hai đứa này sinh tình cảm và yêu nhau, tuy bị phản đối nhưng hai người không bao giờ lùi bước. Sau này vì cha con phát hiện được chuyện gì đó nên bị Long tộc truy đuổi, thành tội đồ niên kỷ của Long tộc. Trước ngày sinh tử nó đã kể với ta, nhưng bây giờ con chưa đủ thực lực nên ta sẽ không nói, con hãy trở nên mạnh mẽ lên rồi mà phải vì phụ mẫu con mà giải oan cho họ. Long Phong chỉ nắm chặt hai tay, và run rẩy, sau đó hắn cúi đầu nói tham kiến tổ sư, mong ngài hãy dạy cho con những gì mà ngài dạy cho phụ thân con muốn trở nên mạnh mẽ, hơn cả phụ thân con. Được, ta chỉ có chờ lời nói đó của con, Thiên Nhi trước khi sinh con đã nhờ ta dạy dỗ con. Ta sẽ hoàn thành di nguyện của nó. Đứng lên cho tổ sư coi nào, nhìn Long Phong mà cười nói. Được, bắt đầu từ hôm nay luyện phù và ấn trận, ta sẽ chỉ dạy con những gì mà ta biết. Ta sẽ đem tâm huyết cả đời để mà dạy cho con, hãy trở nên mạnh mẽ lên, sống vì phụ mẫu con mà tìm sự thật. Con xin hứa. Long Phong hai mắt kiên định nói lớn lên, Ái Lạc Công lão chỉ cười to lên vì vui mừng, vui vì hắn đã nhận lại con trai của đứa học cho mình. Quyển 2 chương 25, Ấn trận sư và luyện phù sư. Được rồi, bây giờ ta sẽ giảng đơn giản về hai nghề ấn trận sư và luyện phù sư. Ấn trận sư là chủ yếu tập trung về tu luyện trận pháp và phong ấn. Nó là một trong những kỹ năng quan trọng trong đánh nhau, hoặc là một đánh nhiều. Nó được chia từ cấp 1 tới cấp 5, sau cấp 5 được chia thành hạ, trung thượng và cuối cùng mạnh nhất là thánh, người đời thường gọi là thánh ấn trận sư. Càng cao thì sẽ bố trí trận ấn càng dễ và càng mạnh, khi con đã quen tay thì có thể bố trí một trận pháp trong vòng 30 giây. Rất có ích trong việc cắt đuôi kẻ thù hoặc truy đuổi. Còn luyện phù sư là một nghề vẽ bùa, giống như mấy cái đơn giản như ẩn thân phù, khí tức phù. Nghề này rất đơn giản, dễ học nhưng độ thành công cực kỳ thấp, đó là tại sao ít người học nó. Luyện phù sư chỉ có 3 đẳng cấp, sơ trung và thiên, khi con luyện lên trung thì sẽ có một đặc điểm mới, là con có thể vẽ văn phù lên người, bộ phận trên người để gia tăng thuộc tính. Đó chính là luyện phù sư. Ái Lạt Lao nói thao thao bất tuyệt, còn Long Phong thì suy nghĩ cái gì, một hồi sau Long Phong lên tiếng Ái Lạt Lao, coi muốn hỏi là ngài có biết gì về Hoàng Đạo Thiên Hỏa không? Hoàng Đạo Thiên Hỏa? Sao cháu lại biết cái đó? Ái Lạt Lao giật mình hỏi, bởi vì những ngọn lửa này hầu như là truyền thuyết. Ai trong ngộng cháu được người báo ngộng? Long Phong gãi đầu nói. Ái Lạt Lao chỉ gật đầu nói, sau đó quay người đến cái giá sách, tìm cái gì đó. Một lát sau lão trở lại và trên tay là một cuốn sách. Lao cầm và đưa cuốn sách cho Long Phong, sau đó ngồi xuống và ngước đầu lên trần nhìn Hoàng Đạo Thiên Hỏa đã tồn tại ở Thiên La Đại Lục từ hơn ngàn năm trước. Truyền thuyết đồn rằng ngày xưa Thiên Hỏa được dựa theo 12 con thánh thú mà tạo thành, mỗi ngọn lửa tượng trưng cho một đặc điểm khác nhau. Sức mạnh của các ngọn lửa đều ngang nhau nhưng nó sẽ cho người sở hữu các khả năng khác nhau, càng dung hợp càng mạnh thì sức mạnh của Thiên Hỏa càng mạnh. Đây là cuốn sách cổ mà được truyền lại từ thời xa xưa, nhưng do người viết không muốn nhiều người biết đến sự tồn tại, nên chỉ viết ra 3 bản, ta có 1 bản, 2 bản còn lại đã thất truyền từ lâu. Đương nhiên là phải coi may mắn thế nào rồi, nếu rất là may con sẽ bắt gặp được một lần, nhưng nhớ chuẩn bị kỹ trước khi hấp thu, không thì bỏ mạng. Cho nên có Thiên Hỏa, thì con sẽ trở nên càng mạnh hơn, hơn nữa ngọn lửa đó nếu con có thể dùng thuần thục thì có nhiều võ kỹ liên quan tới nó. Vậy tổ sư, ngài có biết công dụng và vị trí của từng ngọn Thiên Hỏa không? Long Phong nghiêm túc nhìn Ái Lạc Công. Cái này thì ta không rành lắm vì cũng khá lâu rồi nên ta không nhớ rõ, chỉ biết điều kiện tiên yếu nhất khi hấp thu Thiên Hỏa là người đó phải đáp ứng được 2 điều kiện. Thứ nhất phải là một ma pháp sư hoặc là một võ giả sở hữu thuộc tính hỏa. Thứ hai là đẳng cấp, ma pháp sư ít nhất là pháp vương hoặc là võ vương đỉnh phong. Vì những ngọn lửa này có ý chí riêng nên bọn chúng khá là kiêu ngạo. Cho nên phải đạt ít nhất như thế mới khiến bọn chúng có hứng. Coi bộ khó à? Long Phong túi đầu suy nghĩ, nói vậy tổ sư, ngoài 2 nghề vừa nêu trên thì trên đại lục này có bao nhiêu nghề thế? Có bao nhiêu thì ta không rành, nhưng có vài nghề mà ta biết, giống như là luyện dược sư, thuật rối sư, luyện khí sư, độc dược sư, cơ quan sư, giả kim thuật sư, và hình như cái cuối là triệu hồi sư. Ái Lạt Lão nghĩ rồi vỗ tay một cái nói. Giả kim thuật sư là cái gì thế tổ sư? Long Phong thắc mắc mà hỏi. Từ nay cứ gọi ta là sư phụ được rồi, còn giả kim thuật sư, nó giống như luyện khí sư, nhưng bọn họ tạo nên đồ vật nhờ ma pháp, nên chỉ có những ma pháp sư mới có thể trở thành giả kim thuật sư, giống như chỉ có võ giả mới thành luyện khí sư. Giả kim thuật sư là một nghề phổ biến hơn ngàn năm trước, nhưng dần dần do độ tập luyện cực khó nên dần dần thất truyền, và bây giờ ít có ai có thể tập luyện được. Người có năng khiếu trở thành giả kim thuật sư có thể khống chế kim loại, biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau, để chiến đấu hoặc tạo hình. Giống như mấy con tàu bay mà con thường thấy đó là kết hợp giữa giả kim và luyện khí, Lao tính nói gì thì nghe Long Phong lên tiếng có phải giống thế này không sư phụ. Vừa nói trên tay Long Phong biến đổi miếng sắt thành một cây kiếm dài, sau đó kết hợp vài cái liền tạo ra một thanh kiếm, đúng, chính nó, Ái Lạt Lao ngơ ngác nhìn rồi cười to lên, hạ 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 tốt, tốt đồ đệ ta là ma võ song tu. Được tiểu tử, hôm nay ta sẽ đem toàn bộ ta biết từ hồi nhỏ mà truyền cho ngươi. Nhóc có gần 2 tuần để nhớ đó. Vâng sư phụ, con sẽ không để ngài thất vọng, Long Phong cười nói, còn bên ngoài Bích Long thì mừng rỡ, giơ ngón cái về 2 tên Hắc Vân và Thiên Điêu, sau đó cả đám chạy ra ngoài rừng mà chơi, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng đi theo. Ái Lạc Nhi nghe thấy thế thì không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh, nhưng cái miệng nhếch cười một cái rồi biến trở lại bình thường em ở. Sau đó cứ mỗi ngày Long Phong lại tới học tập với Ái Lạc Công, buổi tối thì tập tu luyện dược sư và ma pháp, bởi vì Long Phong cần củng cố lại cấp độ do bị ngoại lực tác động mà đột phá. Sau đó là tu luyện hắc ám thuật mà do Lý Đặc Ti truyền lại cho hắn, đó là sự kết hợp giữa thổ và hỏa. Do lúc trước Tần Mỹ Nhi đã truyền cho hắn cách tu luyện căn bản cho 5 nguyên tố, sau đó cách kết hợp nhưng mãi đến 1 năm về trước thì Long Phong mới nắm bắt sơ sài thôi. Cứ thế hơn 10 ngày trôi qua Long Phong cắm đầu vào tu luyện, căn cơ của Long Phong càng ngày càng vững vì kiếp trước nói cho hắn biết căn cơ càng vững càng tốt. Lúc này Long Phong đang nghĩ giải lao, hắn ngồi trước một cái hồ, nhìn xuống cái hồ bởi vì hắn đang suy nghĩ. Sinh nhật của tỷ tỷ sắp tới và Long Phong đang suy nghĩ coi hắn sẽ tặng quà gì. Hắn muốn làm bất ngờ nàng, nhưng nghĩ mãi mà không được thì liền gãi đầu và la lên. Công tử đang suy nghĩ gì hả? Một giọng nói vang lên phía sau, Long Phong quay lại thấy Ái Lạt Nhi đang đi tới, lúc này hắn mới để ý nàng đang mặc một cái bộ váy, dáng người thon thả. Long Phong trong 10 ngày này cũng rất thân thiện với Ái Lạt Nhi, nên thấy người đẹp hỏi Long Phong liền lên tiếng không biết Ái Lạc tiểu thư có ý kiến đến gì. Không biết Long Công Tử có biết đến một loại hoa sống mãi không tàn, tương tư nhất nhân, nó tên là Bách Niên Tiên Thiên Hoa. Nó là hoa gì thế? Long Phong nghe tên xong suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nó là một loại hoa chỉ sống ở những nơi mà không có ai dám lại gần, hầu như là nằm ở những chỗ nguy hiểm. Nó có tác dụng khiến người kết hợp với nó có thể giữ tuổi thanh xuân, ngoài ra bảo vệ khỏi độc dược và tăng tốc độ tu luyện. Hoa tốt như thế chắc là tuyệt chủng rồi nhỉ? Long Phong cười nói. Ái Lạc Nhi nghe xong che miệng cười rồi nói hoa đúng là rất tốt nhưng đây lại là tiên hoa nên nó có linh trí. Người mà muốn kết hợp với nó phải một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và yêu say yêu đắm một người nên rất có ít người có thể làm như thế. Thế à, ta sẽ suy nghĩ mà cô có biết bó hoa đó nằm ở đâu không? Long Phong hỏi. Nó nằm ở hướng nam, cách đây khoảng 10 dặm, ta biết được vì hôm trước lúc đi hái thuốc thì ngửi được một mùi hương đặc biệt từ hoa. Cứ đi khi gặp một cái hang động là xung quanh đó. Vậy thì sau khi tìm được thì ta nợ cô một bữa ăn rồi, mà cảm ơn thông tin nhiều, có gì sau này cô có gì muốn ta giúp đỡ, nếu làm được thì ta sẽ làm. Long Phong cười nói rồi đứng dậy đi về phòng. Còn Ái Lạc Nhi thì nhìn bóng lưng Long Phong bước đi, nhìn một hồi rồi nàng quay người mà đi. Quyển 2 chương 26, Bách Niên Tiên Thiên Hoa. Thiếu gia, ngài tính đi đâu thế? Bích Long nhìn Long Phong mà thắc mắc. À, ta đi tìm hoa, em ở nhà nha. Không được đi đâu, thay ta bảo vệ nơi này, hiểu không? Long Phong nghiêm nghị nhìn Bích Long, còn cô nàng thấy thế nhẹ dạ tin và cười gật đầu. Long Phong bước ra ngoài, ngoài sân Hắc Vân và Thiên Điêu đã đứng chờ sẵn. Long Phong liền bắt đầu đi, theo sau là hai người, và hướng đi về phía nam. Với khí tức của hai lục giai ma thú thì những con ma thú thấp hơn liền lùi lại, không con nào dâm chặn đường Long Phong. Cứ như thế khoảng nửa canh giờ sau, Long Phong cũng tìm được nơi mà Ái Lạc Nhi nói. Trước mặt hắn là một cái hang động với miệng cửa rất cao và to, ít nhất là 5 mét, và rộng cũng hơn 4 mét. Long Phong suy nghĩ rằng với kích thước như thế thì con ma thú trong này sẽ rất bự, ít nhất là cỡ gần Hắc Vân hoặc Thiên Điêu. Lúc này Hắc Vân tiến lên nói với Long Phong thiếu gia, hình như chủ nhân của hang này đi đâu rồi. Thế à, Long Phong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, hai người có quen người chủ nhân của hang này không? Cũng không tính là quen thiếu gia, nói đúng hơn là kẻ thù do con gà Tây Điểu này gây chuyện thôi. Hắc Vân nói xong quay lại nhìn Thiên Điêu với ánh mắt ý nói là do ngươi hết, còn Thiên Điêu thì nhìn sang hướng khác đánh trống lãng. Còn Long Phong thì lại tò mò mà hỏi ủa thế à, thế lý do là gì? Thiên Điêu thì cười cười gãi đầu rồi nói là vậy thiếu gia, 10 năm trước khi thuộc hạ sau khi đã vững chắc ở lục gia cấp độ thì đương nhiên là phải tìm một vùng đất yên tĩnh mà làm bá chủ. Lúc đó ta đi tới khu mà ta ở trước khi đi theo thiếu gia, thì gặp một con ma thú cũng là lục giai như ta, hắn là Hỏa Linh Hùng. Là một con gấu rất bự hơn nữa, sở trường của hắn là lửa. Lúc đó bọn ta có một cuộc thi coi lại lấy được khu rừng đó. Thì xui ngày hôm đó thuộc hạ bị đau bụng ngày hôm sau thế là nằm ở chỗ ở suốt cả tuần. Qua sau đó tên Hỏa Linh Hùng đến và chửi thần là tên hèn nhát, rồi sau đó cứ thế là đánh nhau. Hắn nói thuộc hạ hạ thấp danh dự của hắn, rồi coi thường. Thiên Điêu lắc đầu cười khổ rồi kể. Một kẻ tự hào và coi trọng lời hứa à, Long Phong nói thầm rồi gật đầu. Lúc này bỗng nhiên khu rừng bắt đầu rung lên. Nhưng ma thú thấp chạy tán loạn, lúc này Thiên Điểu cười khổ hắn trở về rồi đó thiếu gia. Một con gấu màu đỏ, trên đầu hắn là một ngọn lửa, sau lưng là một bộ xương tạo thành hình cái giáp bao quanh thân thể của nó. Hàm răng nhọn với hơi thở cực nóng từ nó khiến xung quanh nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Con gấu này nhìn xung quanh rồi lên tiếng, nhân loại sao ngươi lại bước vô lãnh địa của ta. Ta muốn tìm Bách Niên Tiên Thiên Hoa, và ta biết được vị trí của nó là xung quanh khu này nên mới đến đây để mà tìm, nếu đã làm phiền thì xin cáo tử. Bọn ta đi hướng khác. Long Phong trả lời. Khoan đã, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ lãnh địa của ta để ngắm à bốn. Hỏa Linh Hùng cười tức giận nói, bàn tay quơ lên đập về phía Long Phong, lúc này Hắc Vân và Thiên Điêu quay trở lại bản thể, hai người cùng liền tấn công Hỏa Linh Hùng, ba con lục giai ma thú khiến xung quanh tất cả gần như bị săn bằng, Long Phong thì đã lùi lại, còn Hỏa Linh Hùng thì giật mình sau đó thấy Thiên Điêu liền la lên a a a a con gà Tây chết tiệt, ngươi còn dám tới đây à? Nếu không phải thiếu gia muốn tới, ta cũng chả thèm tới cái lãnh địa thối này đâu. Thiên Điêu mặt mày ghê tởm mà nói. Ngươi, khoan thiếu gia hạ 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 hạ, hai người các ngươi đường đường là ma thú lục giai mà đi bái một tên nhân loại làm thiếu gia thật tức cười. Hỏa Linh Hùng tức giận vì lời nói của Thiên Điêu, sau đó phát hiện liền cười to lên. Nếu thế thì sao, bọn ta tình nguyện đi theo, giờ đã gần đột phá lục giai, còn ngươi thì cứ rút đầu trong cái nơi hẻo lánh, xó xỉnh có ma mà ở đi, bọn ta đi theo thiếu gia làm việc lớn. Ăn thức ăn nhân loại ngon hơn. Hắc Vân vừa nói vừa giận, giống như đang đọc bài. một cái tên mới chỉ đạt đại võ sư mà cái ngươi cũng đi theo, thiên tài cái. Khoan đã, Hỏa Linh Hùng sực nhớ cái gì, quay lại hướng Long Phong hỏi, tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Ta 11, có vấn đề gì à?
Long Phong nói.
Cái gì, ngươi 11 mà đại võ sư, đùa à?
Hỏa Linh Hùng giật mình, tính nói gì thì Long Phong liền lên tiếng, ngoài ra ta còn là một ma pháp sư. Nói xong, Long Phong liền tung ra một hỏa cầu về phía cái cây, sau đó thủy cầu để dập tắt. Hỏa Linh Hùng nhìn thấy thì chỉ biết im lặng, vì hắn biết thiên tài mà thường vô khu rừng này chưa tới đại võ sư mà đã 15-16 tuổi, hắn đang nhìn một tên quái vật.
Ngươi đã biết sự lợi hại của thiếu gia chưa?
Để ta cho ngươi biết, thiếu gia còn là một luyện dược sư, luyện khí sư, luyện phụ sư, thiên điêu, kể ra một loạt các ngành. Còn Hỏa Linh Hùng nghe cái luyện dược sư thì liền ngồi xuống, suy nghĩ sau đó nói, hê nhân loại, ngoài thực lực của ngươi, ta còn cảm nhận được một luồng khí khác, nó giống như áp đảo ta khi ta nhìn vào trong.
Đó là cái gì?
Long Phong nghe xong thì chỉ cười, sau đó bắt đầu biến thân, toàn thân liền mọc vảy, hai canh vảy tạo thành giáp bao quanh toàn thân. Hỏa Linh Hùng thấy như thế thì một từ xuất hiện trong đầu hắn, Long, đó chính là ma thú mà hắn ngưỡng mộ, sau đó liền quỳ xuống và nói, thiếu gia, cho ta làm thuộc hạ của ngài đi, ta muốn đi theo ngài, hắn nói với vẻ mặt đáng thương và cầu xin. Còn Long Phong thì dở khóc dở cười biến thân trở lại, sau đó nói, nếu ngươi muốn làm thuộc hạ của ta, ngươi phải nghe ta sau khiến, làm gì phải làm theo lời ta, cho dù nó vô nhân đạo cũng phải làm.
Thế nào được không?
Được. Không suy nghĩ mà lập tức trả lời.
Vậy thì chúng ta thành lập khế ước.
Khi Long Phong vừa dứt lời thì một viên ngọc màu đỏ bay ra từ Hỏa Linh Hùng bay vào người Long Phong, hắn cảm nhận được sự trở nên mạnh của ngũ đại mạch, tuy ít nhưng tốt, ngoài ra thực lực không có gì tiến triển mới.
Uống viên này vô đi, từ nay ngươi là thuộc hạ của ta.
Tên Hỏa Linh Long Phong đưa cho Hỏa Linh Hùng một viên thuốc rồi nói, còn Hỏa Linh Hùng cầm viên thuốc và uống vào, sau đó cả thân thể liền biến hóa, co giãn thành một thân hình của nhân loại, co rút và sau đó biến thành một tên to con và đô. Hắn đi tới Long Phong và quỳ xuống, thuộc hạ Hỏa Linh xin tham kiến thiếu gia.
Được rồi, đứng lên đi.
Long Phong nói, à mà ngươi biết vị trí của Bách Niên Tiên Thiên Hoa không?
Ta cần nó.
Thiếu gia chờ thuộc hạ một chút. Nói xong liền chạy vào trong hang động, một hồi sau Hỏa Linh cầm ra một đông hoa to lớn, màu đỏ chói, một mùi hương thơm và rượu.
Long Phong cầm nói, khi cầm lên Long Phong cảm nhận được giống như đang cầm một cái miếng mút, mềm mà dẻo, cười một cái rồi bỏ nó vô giới chỉ.
Sau đó tính nói gì thì Hỏa Linh lên tiếng, thiếu gia, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo.
Ngươi nói đi.
Ngài có bao giờ nghe tới một loại khoáng thạch tên là huyết hắc thạch chưa?
Hỏa Linh cung kính nói.
Huyết hắc thạch.
Long Phong thắc mắc mà hỏi.
Nó là một loại khoáng thạch thường nằm gần những vùng đất thường có rất nhiều ma thú, bọn chúng thường săn bắt nên có rất nhiều máu nhỏ vào dưới đất, hoặc là săn bắt ma thú của loài người, cứ như thế năm qua năm, khoáng thạch nằm dưới đó từ từ chuyển sang màu đỏ, và cứ như thế chúng chuyển màu. Ngoài ra những khoáng thạch đó còn hấp thu năng lượng từ những con ma thú chết, từ đó gia tăng độ cứng và bền.
Nghe nói đâu, hơn 100 năm mới được một cục khoáng thạch huyết hắc thạch.
Vậy ngươi biết chỗ nào có nó à?
Thuộc hạ 3 ngày trước phát hiện ra nó, cho nên chưa có thời gian đi.
Được, ngươi dẫn đường đi, ta cũng muốn xem thử coi cái khoáng thạch này cỡ nào.
Long Phong cười rồi nói.
Quyển 2 chương 27, hắc huyết thạch.
Một con ma thú đang săn ngồi thì giật mình, vì có 4 thân ảnh chạy ngang qua. Đó là nhóm Long Phong với Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh.
Lúc này Hỏa Linh lên tiếng, thiếu gia, chúng ta sắp tới nơi rồi.
Là gần khu này à?
Long Phong nhìn khu này mà quan sát xung quanh. Hắn thấy được khu này là gần sông, gần những trái cây hoa quả, hơn nữa là đầy ma thú cấp thấp.
Đúng là số một chỗ cho hắc huyết thạch.
Nhưng cái quan trọng là nơi này cách xa khu của Ái Lạt Lão gần 2 canh giờ mà đi, tại vì nó nằm gần khu ra và ở bên ngoài và bên trong.
Long Phong chợt nhớ ra cái gì liền nói, à mà ngươi tại sao lại không đào nó lên?
Hỏa Linh gãi đầu, cười nói, à thiếu gia đùa rồi, ta đào không nổi.
Không nổi.
Long Phong giật mình, sau đó Hỏa Linh gật đầu, rồi bắt đầu dẫn đường tới chỗ nằm của hắc huyết thạch. Sau khoảng 15 phút trôi qua thì Hỏa Linh cũng tìm thấy được vị trí của hắc huyết thạch, khi Long Phong nhìn thấy thì nó chỉ là một tảng đá, hắn đi tới gõ và đấm vào thì có thể cảm nhận được độ dày của tảng đá, ít nhất là 5 lớp, mỗi lớp là 10 mét. Hơn nữa Long Phong có thể cảm nhận được bề mặt ngoài có thể đả ngoại lực bên ngoài tác động vào.
Long Phong cơ tay kêu tất cả lui lại, hắn cũng bắt đầu vô thế.
Long Phong tính thử coi tảng đá này có thể chịu lực bao nhiêu, vì hắn không biết rõ từ thông tin của Hỏa Linh.
Lúc này Long Phong đang đứng thế giống như là sắp rút kiếm, nhưng tay phải lại gồng ngay hông, từ từ bàn tay phát sáng lên, sau đó Long Phong liền vận dụng thổ pháp để bao quanh cơ thể ngừa lực phản từ tảng đá, sau đó đấm vào và hét lên tứ quyền lục sát ma, một tiếng đùng.
Lực phản ra từ tảng đá tản ra xung quanh.
Vụ, chỉ nghe lên 6 tiếng đùng. Phát ra từ bên trong tảng đá, sau đó Long Phong văng ra, về phía đối diện. Đương nhiên là ba tên kia bay lại đỡ lập tức, cuối cùng Hắc Vân đỡ được Long Phong, đỡ Long Phong đứng dậy và hỏi thiếu gia ổn không?
Không sao, chỉ bị nó phản phệ một chút thôi.
Long Phong lau vết máu trên miệng rồi bắt đầu ngồi xuống trị thương, dùng Cửu Dương thần công. 5 phút sau Long Phong liền đứng dậy rồi nói tảng đá này là một cái gương mà chắc.
Gương?
Ba tên liền đồng thời thắc mắc.
Vậy ta hỏi ngươi, khi đứng trước gương thì ngươi thấy cái gì?
Long Phong quay qua trừng mắt ba tên rồi hỏi.
Thấy bản thân chúng ta.
Ba tên đồng thanh trả lời, nhưng cái mặt ngố ra thể hiện là không hiểu gì hết.
Long Phong thấy thế chỉ bụng mặt rồi cười, sau đó nói tảng đá này giống như một cái gương. Khi ngươi tác động ngoại lực vào tảng đá này, nó giống như là sẽ sao chép cái đòn mà chúng ta vừa dùng và phát về phía chúng ta, giống như là ngươi đang đánh với chính bản thân mình, còn về cái lực lượng thì nó hấp thu từ võ kỹ của chúng ta rồi dùng nó trả lại.
À hiểu rồi.
Ba tên đồng thanh gật đầu trả lời to lên, còn tiểu hắc thì cười khoe lên, ba tên quay lại chừng nó một phát khiến nó im bặt.
Long Phong cười cười vớt đầu, còn thiên điêu thì lên tiếng hỏi, vậy chúng ta làm sao để phá nó?
Hắc Vân và Hỏa Linh cũng muốn hỏi giống như thế.
Long Phong thì cười một chút, suy nghĩ rồi nói rất đơn giản, cứ dùng cái gì mà khi tác động ngoại lực lên nó mà không có võ khí.
Không có võ khí mà vẫn tác động ngoại lực lên tảng đá được.
Ba tên gãi đầu nói thầm rồi suy nghĩ.
Long Phong thấy thế thì cũng không nói gì, hắn lấy ra 3 cục sắt, sau đó cầm một cục lên bắt đầu làm.
Cả tuần này hắn được gái lạt lão truyền thụ căn bản của 3 nghề ấn trận sư, luyện phù sư và giả kim thuật sư, đương nhiên giả kim thuật sư, thì ma pháp trình độ đến cỡ nào, thì giả kim thuật sư càng mạnh bấy nhiêu.
Lúc này Long Phong chỉ mới có thể miễn cưỡng biến đổi một cục sắt ra một cây búa dài, cứ như thế gần 1/3 canh, Long Phong cũng hoàn thành 3 cây búa, sau đó quăng cho mỗi tên đang đứng nhìn và thắc mắc, nói cầm lấy cái này mà gõ cho tảng đã đó nứt ra.
Phải làm bằng tay mà không được dùng võ khí.
Long Phong trừng mắt 3 tên cảnh cáo nói, còn 3 tên kia thì cúi đầu bước tới tảng đá mà bắt đầu làm việc.
Cũng là ma thú lục giai nên sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều, khoảng gần 1/4 canh, thì tảng đá cũng bắt đầu nứt ra. Hỏa Linh liền biến thân trở lại hình hài ma thú, dùng sức mạnh một gõ xuống đất, khiến tảng đá nứt ra làm đôi, rồi biến thân trở lại.
Lúc này vật trong tảng đá bắt đầu lộ ra, là một cục khoáng thạch đen trong mà đỏ ngoài, màu đỏ trong khiến cho chúng ta có thể nhìn thấy bên trong.
Long Phong đi tới và bắt đầu sờ cái khoáng thạch, hắn có thể cảm nhận được một sự trơn tru của viên đá và độ bền.
Long Phong chuẩn bị cầm viên khoáng thạch và lấy đi thì một giọng nói vang lên khô.
NG biết vị bằng hữu này có thể nhường viên khoáng thạch này cho ta không?
Đương nhiên là Long Phong hơi lâu nghe tên đó, cầm lấy viên khoáng thạch lên và bỏ vào trong giới chỉ, hành động này khiến chủ nhân của giọng nói khuôn mặt sầm lại.
Long Phong lúc này mới ngước lên nhìn về phía bên kia, thì hắn thấy được một nam tử mặc sam bào, kế bên hắn là một nữ tử, phía sau là 2 tên hộ vệ có thực lực võ sư nhưng Long Phong không ngạc nhiên, nhưng cô gái này khiến hắn giật mình vì hắn nhận ra đây chính là đại công chúa của Kim Triều Đế Quốc, Nam Cung Lạc Nhi.
Do Long Phong đang đeo mặt nạ cho nên Nam Cung Lạc Nhi không nhận ra. Đương nhiên là 3 tên còn lại cũng được Long Phong cho một cái mỗi người.
Long Phong hai mắt giật mình nhưng liền trấn tĩnh, thầm nghĩ cô công chúa này cũng ra ngoài à, lúc này người con trai vì muốn không bị mất mặt hắn liền đi lên vào nói.
Vị công tử này, tại hạ là nội môn đệ thân truyền La Minh của La Sinh Phái, còn đây là sư muội ta cũng là đệ tử của La Sinh Phái.
Chưa từng nghe tới La Sinh Phái.
Long Phong mặt làm ngơ ngác nói, muốn gì đây?
Câu nói khiến bên kia tất cả người giật mình, ai trong hạ vực này mà không biết tứ đại môn phái.
La Minh đương nhiên cũng tức giận, nhưng vì giữ phong độ nên cố gắng nín mà lên tiếng, ta muốn hỏi công tử là có thể bán cho ta viên khoáng thạch đó không?
Khoáng thạch là cái gì, ăn được không?
Long Phong ngơ ngác mà hỏi, 3 tên bên phía Long Phong nghe mà cười, thán phục tài làm bơ của thiếu gia.
La Minh tiếp tục trấn tĩnh mà hỏi là cái mà vị công tử này vừa bỏ vào trong giới chỉ đó.
Ta có à, có ai thấy không?
Các ngươi có thấy không?
Long Phong lại làm mơ, rồi quay qua hỏi 3 người Hắc Vân. Đương nhiên là bọn họ đồng thanh la lên không có thiếu gia, rồi sau đó quay mặt mà nín cười, bởi vì câu nói tiếp theo thấy chưa, có ai thấy đâu, chắc ngươi mở mắt rồi, về lấy nước mà rửa đi.
La Minh tức giận rung dây nói ngươi, được nếu ngươi không muốn giao ra thì ta ra tay lấy thôi, nói xong thì hắn chuẩn bị xuất chiêu thì bị Nam Cung Lạc Nhi cơ tay ý kêu dừng lại, rồi bước lên nói xin lỗi công tử vì sư huynh của ta thay mặt huynh ấy xin lỗi, nói xong rồi cúi đầu, La Minh nói lên sư muội cần gì làm thế năm.
Hắn chưa nói xong, Long Phong vỗ tay, khiến hai người kia giật mình, rồi thấy Long Phong phủi tay rồi nghe hắn nói chó sủa thôi, ta cũng chả thèm quan tâm làm gì, chỉ thấy buồn cho người đẹp thế này mà làm người đồng hành với một tên sáng sớm chả rửa miệng, thối như rác.
Long Phong vừa nói vừa bịt mũi mà nói, ba tên kia thì cười toe lên, vì bọn họ nhịn không nổi rồi. La Minh thì sáng mặt lại, vì hắn giận lần này rồi, Ly. N xông lên Long Phong và nói lớn, ngươi chết hôm nay với ta. Nam Cung Lạc Nhi ngăn cản không kịp, nàng tính im lặng nhưng khi thấy Long Phong nhếch miệng cười, khiến nàng bất an. Quả nhiên khi La Minh xông lại Long Phong, quyền của hắn chưa tới nơi, thì năm tiếng, bụp, 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 bụp và bụp, La Minh bay ngược về sau, được hai tên hộ vệ đỡ. Hắn lúc này đã bất tỉnh, còn Nam Cung Lạc Nhi nhìn thấy rằng Long Phong vẫn không hề di chuyển mà đẩy lùi được sư huynh của nàng. Sau đó nàng nghe tiếng nói yếu như thế mà cũng đòi ra mặt. Quyển 2 chương 28, tốt nhất là im lặng. Nam Cung Lạc Nhi thì ngạc nhiên, bởi vì sư huynh nàng đã là võ linh lục giai, thiên phú cực mạnh so với đồng trang lứa 16 tuổi, và được La Sinh phái bồi dưỡng cực nhiều. Thế nhưng không chịu nổi một kích trước người thanh niên này, hơn nữa còn là một chiêu mà bại. Long Phong nhìn tên La Minh đang cố gắng bỏ dậy, liền dùng di hình hoán vị, đi tới chỗ La Minh, không ai kịp phản ứng thì La Minh bị một đá cực mạnh vào bụng, văng ra xa phía sau nữa. Hai tên hộ vệ một người ba ra đỡ La Minh, một người bay lại tính đánh Long Phong, đương nhiên chưa kịp chặn bị một đấm vào bụng và mặt, bất tỉnh tại chỗ. Lúc này hai tên hộ vệ đi theo La Minh, một người bay về phía La Minh mà đỡ hắn, còn tên còn lại thì nhào về phía Long Phong mà ra tay. Khi cú đấm của hắn gần tới người Long Phong thì Hắc Vân xuất hiện phía sau, nắm đầu tên đó và ép xuống mặt đất như ép bột mì, một tiếng ầm, khuôn mặt của tên hộ vệ giờ làm nằm sát mặt đất, đầu chảy máu chứng tỏ là bị thương. Lần này Nam Cung Lạc Nhi còn ngạc nhiên vì nàng biết rằng hai người hộ vệ này là võ linh đỉnh phong, mà cũng bị một đòn. Nàng liền nghĩ đám người này là ai, lúc này nàng liền nghe Long Phong lên tiếng vậy không biết vị tiểu thư này có muốn báo thù không. Nam Cung Lạc Nhi tính nói gì, thì Long Phong lại lên tiếng mà trước đó, chúng ta có nên mời vị lao bá trên cây kia xuống đây trò chuyện không, để lao ấy ngồi trên cây như thế thì có ảnh hưởng cho sức khỏe người già lắm đó. Nam Cung Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn về phía mà Long Phong nhìn, thì một thân ảnh của một lao già đáp xuống. Nam Cung Lạc Nhiên liền la lên, Thái Gia Gia, ngài làm gì ở đây? Lao già được gọi là Thái Gia Gia cười to lên mà trả lời, hạ hạ hạ, Gia Gia của cháu kêu ta đi bảo vệ ta, lao già đó cằn nhằn nhiều quá nên ta phải đi thôi. Vừa nói vừa xoa đầu Nam Cung Lạc Nhi rồi nhìn về phía Long Phong. Hắn quan sát cẩn thận, sau đó nói, anh bạn nhỏ, cậu ra tay khá nặng đó. Vậy Lao Gia Gia muốn báo thù cho hắn à? Long Phong mặt nghiêm túc nhìn mà hỏi. Thái Lao nhìn hắn một chút rồi cười to lên, nói, tại sao ta phải làm thế, ta làm gì quen hắn đâu mà phải trả thù, mà cho dù muốn thì ta cũng không đánh lại với ba người hộ hệ của anh bạn nhỏ này đây. Nghe Lao nói xong, bốn người Long Phong giật mình, nhất là Long Phong. Hắn đã cho đám Hắc Vân dùng thuốc để tránh bị phát hiện mà không ngờ lão này lại phát hiện, còn Nam Cung Lạc Nhi thì bây giờ là giật mình, vì nàng vừa nghe Thái Gia Gia của nàng không phải là đối thủ của ba người hộ vệ kia. Lần này nàng bắt đầu tập trung mà quan sát Long Phong, giống như là muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vô trong đầu. Vậy nếu không còn việc gì thì xin cáo tử, hẹn ngày tái ngộ. Long Phong nói xong liền bắt xoay người lại, nhưng sau lưng hắn một giọng nói vang lên, nếu vị bạn nhỏ này có thời gian bây giờ thì muốn cùng ta uống vài chén trà không? Uống trà? Đúng, uống trà với ta và cô chủ của ta, thế nào? Ta sẽ giới thiệu vài cái thú vị cho cậu. Thái Lao cười vớt râu mà nói, Long Phong nghĩ một chút rồi lập tức nói, vậy thì phải làm cho tiền bối thất vọng rồi, ta hôm nay rất bận rồi, có lẽ lần sau ta sẽ uống với tiền bối vài ly trà, nhưng hôm nay tới đây thôi. Còn vị tiểu thư xinh đẹp kia, hẹn ngày tái ngộ. Sau đó Long Phong liền biến mất, cùng với ba người kia vì mục đích đã hoàn thành cho nên cũng chả phải cần ở đây làm gì. Sau khi nhóm Long Phong rời đi thì Thái Lao quay lại cười, nói, Ra Ra cháu lo cho cháu làm đó, hà, sau đó nhìn về tên La Minh và hai người hộ vệ, liền dùng võ khí chữa thương cho bọn họ, rồi quay qua Nam Cung Lạc Nhi rồi nói tiếp, cháu đó, thằng nhóc hồi nãy nguy hiểm lắm đó, đánh với tên nằm dưới đất kia ta để ý hắn còn không dùng tới hai phần lực, còn tính gây sự với bọn họ. Thái Lao cười rồi chỉ đầu Nam Cung Lạc Nhi, nàng le lưỡi rồi cười. Ủa Thái Ra Ra, người có nhìn ra thực lực của bọn họ không? Nam Cung Lạc Nhi suy nghĩ gì một chút rồi hỏi, Thái Lao nghe xong thì lắc đầu, cười khổ nói, thằng nhóc thì ta không thấy được thực lực của hắn, nhưng có thể khoảng là võ linh đổ về và nó có một căn cơ võ kỹ rất vững và mạnh, chắc là con nhà võ. Còn về ba tên hộ vệ của thằng nhóc đó thì theo ta cảm nhận được một chút, thì bọn họ có thể mạnh hơn ta một chút, à không phải nói là bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều đó, có thể là ma thú hóa hình người. Ma thú hóa hình người? Nam Cung Lạc Nhi ngạc nhiên mà hỏi. Ma thú mà cũng cộ một thể biến hình thành nhân loại nữa à? Ra Ra. Thái Lao nhìn về phía Long Phong rời đi, Lao nói, để có thể biến hình thành nhân loại, thì ma thú phải đáp ứng điều kiện, đó là phải đạt ít nhất là lục giai cấp độ, tương ứng với đỉnh phong võ vương của nhân loại. Võ vương đỉnh phong. Ý ra ra hai người đó là đỉnh phong võ vương. Nam Cung Lạc Nam Nhi giật mình nói, và nhận được cái gật đầu từ Thái Lão. Lúc này tên La Minh đứng dậy, Thái Lão gật đầu một cái rồi biến mất. Lúc này La Minh đứng dậy lắc đầu hỏi sư muội, tên kia đâu rồi?
Hắn đi mất rồi.
Nam Cung Lạc Nhi nói xong rồi bước đi, La Minh thấy thế thì đá hai tên hộ vệ để thức tỉnh bọn chúng rồi đuổi theo Nam Cung Lạc Nhi. Lúc này nhóm Long Phong đang trên đường đi trở về chỗ của Ái Lạc Lão, Hỏa Linh liền lên tiếng hỏi thiếu gia lão ghìa đó chẳng lẽ nhận ra chúng ta là ẩn giấu đấu khí à? Long Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói không phải nhận ra, mà là đã nhìn thấu hết rồi, sợ rằng hắn cũng biết các ngươi là ma thú biến hóa thành nhân loại. Nói xong Long Phong liền nghĩ thầm không hổ danh là hoàng thất, nhìn một cái là biết liền, xem ra phải cẩn thận sau này khi làm việc rồi, cười khổ lắc đầu rồi tiếp tục tăng tốc độ. Khi trở về chỗ nhà của Ái Lạt Lao thì cũng đã là tối, vừa về tới là liền ăn bữa tối, đương nhiên có thêm một thành viên mới, đó là Hỏa Linh, nhưng một hồi sau thì cũng phải gọi Bích Long là đại tỷ. Ngày hôm nay Long Phong là tạm biệt Ái Lạt Lao, Ái Lạt Nhi u ám đứng kế bên mà nhìn, nàng muốn đi theo nhưng ra ra này không cho. Long Phong thì cười cười nói rằng lần nhau hắn sẽ dẫn nàng đi chơi bù, khiến nàng cười không ngớt. Long Phong cũng đã hỏi Ái Lạt Lão là hắn có muốn đến sống chung với Long Phong không, nhưng lão chỉ lắc đầu, cười cười nói có duyên khi người mất thần. Xong quay người vô trong. Long Phong thấy thế cũng không nói gì, cúi đầu chào lão một lần cuối rồi quay qua nhìn Ái Lạt Nhi cười một cái rồi nhảy lên tiểu hắc, tiểu bạch ngồi trên đầu Long Phong, còn Bích Long thì ngồi phía trước, ba tên hộ vệ thì đi theo phía sau. Cứ như thế thì một ngày trôi qua. Khi Long Phong tới Kim La Thành thì đã trời trưa ngày hôm sau, ngày hôm qua thì Long Phong dừng ở Kim Ti Trấn để kiểm tra tình huống phát triển ở đó, sau đó kiểm tra một chút thế lực khác có ai tràn vào Kim Ti Trấn không. Đương nhiên là sau khi kiểm tra xong hết, thì Long Phong quay về Kim La Thành lập tức, nhưng Lê Thanh Thanh đòi đi theo, nàng nói muốn giúp Long Phong trong công việc quản lý hay gì đó. Đương nhiên là hắn từ chối khiến nàng sụ mặt túi đầu, Long Phong thấy thì cười rồi nói nếu nàng muốn giúp ta như thế thì ta cho thời gian 3 năm. Trong 3 năm này nàng phải học hết những gì mà không ai học được, sau đó Kim Ti Trấn chiến là sân chơi đầu tiên, nếu đáp ứng yêu cầu thì ta cho nàng đi theo ta, mãi mãi. Long Phong nhấn mạnh từ cuối cùng, xong rồi Phong Ti. Hắc mà chạy, Bích Long nghe xong mà chu miệng, quay đầu, còn Lê Thanh Thanh nghe xong mà mắt lóng lánh nước mắt, đây là nước mắt của sự vui mừng. Nàng lúc này nắm chặt tay và quyết định, và bước vô phòng. Trở về hiện tại thì Long Phong đã đứng trước Kim La Thành cổng chính. Nhưng lúc này cái mà khiến hắn là trước cổng xếp một hàng dài mà binh lính thì đang kiểm tra từng người bước vô thành. Long Phong xuống ngựa và thu Tiểu Hắc vào trong giới chỉ, rồi bước lại một lao bá hỏi, phía sau là Bích Long với Tiểu Bạch nằm trên đầu và nhóm Hắc Vân. Long Phong chạy lại chỗ một lao bá rồi ghé sát lao mà hỏi ủa lao bá, cho cháu hỏi có việc gì mà cửa thành phải thủ nghiêm ngặt thế. Cậu từ xa tới đây à, chứ nếu là người trong thành thì chắc chắn phải biết. Lao bá kinh ngạc nhìn Long Phong mà hỏi.
Vâng. Cháu từ xa tới đây để tham quan, bộ có chuyện gì lớn xảy ra à lao bá?
Long Phong gật đầu mà nói. Vậy ta nói cho cậu nghe, nghe nói đâu là hoàng thượng bị ám sát, xém nữa là chết rồi. Vị lao bá nhỏ giọng bên tai Long Phong thầm. Quyển 2 chương 29, Tây Bắc Thủy. Vậy ta nói cho cậu nghe, nghe nói đâu là hoàng thượng bị ám sát, xém nữa là chết rồi. Vị lao bá nhỏ giọng bên tai Long Phong thầm. Long Phong nghe vị lao bá này nói xong thì giật mình, hoàng thượng bị ám sát. Đây là chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào? Long Phong liền gật đầu cảm ơn vị lao bá rồi bước đi. Long Phong bước đi đến cạnh bên cổng thành, và nói. Bích Long, muội trở về đi, chừng nào ta tới nơi thì ta sẽ kêu muội ra.
Vâng thiếu gia.
Bích Long mặt u hoán nhìn Long Phong rồi trở về Thanh Long Kiếm. Sau đó Long Phong bắt đầu nghĩ thầm và nói nhã tỷ tỷ, ngươi biết ma pháp nào có thể đi xuyên tường không? Cuối cùng ngươi cũng nhớ tới người tỷ tỷ này rồi à? Sao lần này muốn ta giúp ngươi cái gì? Mễ Đặc Nhã cười nói trong đầu Long Phong. Phép đi xuyên tường hay là cái gì mà bay qua bức tường này cho ta vô trong mà không bị A phát hiện?
Long Phong lắc đầu cười khổ.
Vậy ngươi thử dùng ma pháp này đi, ta sẽ chuyển cho ngươi bây giờ. Mễ Đặc Nhã suy nghĩ một chút rồi đọc cho Long Phong nghe. Một hồi sau Long Phong mở mắt ra, rồi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu quay qua nhóm Hắc Vân mà nói các ngươi bám vào người ta mau lên.
Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh bắt đầu bám chặt vào Long Phong, sau đó hắn liền đọc lên thổ pháp, thổ hành thuật.
Một phát vừa dứt lời thì nhóm người Long Phong liền biến mất, khi thấy được ánh mặt trời một lần nữa, Long Phong liền nhìn thấy đoàn người đi qua đi lại, xung quanh là những tòa nhà cao, với cầu, hồ. Long Phong liền cười vì biết mình đã chui vào trong thành Kim La Thành.
Ba người các ngươi đeo cái này vào cho ta,
sau đó đeo ba cái mặt nạ ra người này lên. Long Phong quay lại đưa cho ba người Hắc Vân mỗi người một cái nhẫn và một cái mặt nạ. Một lúc sau từ trong ngõ hẻm xuất hiện bốn người đi tham quan, Long Phong chưa muốn về nhà lập tức nên cái đầu tiên mà hắn ghé quá là tiệm rèn của tên La Thiết. Đi bộ một hồi cũng tới nơi, Long Phong bước vào trong và quan sát xung quanh, cười thầm xem ra không có gì thay đổi nhiều. Lúc này có một tên chủ cửa hàng đi ra, xoa tay nhìn Long Phong cười khách quan, ngài muốn mua gì, đồ vật trong đây bảo đảm ngon lành. Nhất nhị thiên địa, tam tứ lục dương. Long Phong khi đọc xong liền khiến tên chủ quán mặt biến về nghiêm túc, lập tức nói mời công tử vào trong. Đám người theo tên chủ quán vào trong, khi đã đóng rèm lại hắn liền quỳ xuống trước mặt Long Phong tham kiến thiếu gia. Được rồi đứng lên đi, ta đến đây hôm nay vì muốn gặp tên La Thiết, hắn ở đâu? Long Phong vây tay và hỏi. Mời thiếu gia đi theo ta. Tên chủ quán cười nói rồi đi, Long Phong đi theo hắn một hồi cũng gặp La Thiết. Lúc này hắn đang tập trung rèn, thấy có người vô hắn liền ngừng tay và quay lại, giận dữ nói chủ quán, ta đã nói rằng không muốn bị làm phiền trong lúc luyện khí mà. Khi hắn chưa kịp nói xong, thì khí tức của người thanh niên kế bên khiến hắn cảm giác quen quen, lập tức mặt biến sắc, quỳ xuống tham kiến thiếu gia. Được rồi đứng lên đi, nếu đã nhận ra thì im lặng. Đây sẽ là một thân phận mới của ta, hai ngươi hiểu chưa? Long Phong âm trầm mà nói. Vâng thiếu gia, thuộc hạ đã hiểu. Hai người đồng thành trả lời, sau đó La Thiết đứng dậy và hỏi thiếu gia không biết ngài hôm nay tới có việc gì không? Cầm và luyện cho ta một cặp kiếm cho nam và nữ dùng, cây cho nữ phái là của tỷ tỷ ta, còn nam là của ta. Luyện sao cho tốt vào. Long Phong nói xong liền quăng cho La Thiết cục hắc huyết thạch, xong liền bước đi, để La Thiết một sắc mặt vui mừng và sợ hãi, vì hắn đang cầm trên tay một cục sắt thần thoại. Sợ hãi xong liền quay lại bắt đầu tập trung luyện ra hai thanh kiếm tốt nhất trên đời. Còn Long Phong sau khi rời khỏi tiệm rèn liền bắt đầu đi dạo xung quanh Kim La Thành, hắn cảm thấy rằng không khí bắt đầu ngộp đi, quan binh khắp nơi mà tuần tra. Người qua người lại như nước lã, không ai quen ai. Hắn dừng trước một cái tửu lâu, đương nhiên là của hắn, sau đó ngồi xuống kêu món bình thường, không ai nhận ra. Ba tên kia thì đang thèm nhỏ dãi ra, khiến Long Phong cười mà lắc đầu. 10 phút sau đồ ăn cũng được bưng lên và cả bàn liền bắt đầu ăn, Long Phong thì vừa ăn vừa đọc cuốn sách mà Ái Lạt Lao đưa cho hắn về ấn trận sư và luyện phụ sư, tự nhiên lúc này ở phía dưới rất ồn khiến Long Phong chú ý và nhìn xuống dưới. Lúc này ở phía dưới một đoàn người đang quay quanh một cô bé, Long Phong nhìn mà thấy chắc cỡ tuổi tỷ tỷ mình đang cùng với phụ thân nàng làm võ diễn xiếc, hắn nhìn mà cũng thích thú nhớ lại kiếp trước hắn cũng phải làm qua cái này để mà sinh sống. Long Phong cầm một cục bạc lên, truyền võ khí vào và ngắm ngay tô của cô bé và búng một phát, viên bạc nằm ngay trong tô, còn cô bé phía dưới này thì giật mình cũng như những người xung quanh, ngó nhìn xung quanh mà không ai thấy hết. Nhưng Long Phong khi nhìn lại thì ngạc nhiên, là trong tô cô bé có 2 viên bạc, không phải 1. Hắn liền đứng dậy ngó nhìn xung quanh xong dùng tinh thần lực cảm nhận xung quanh nhưng không thấy ai. Long Phong thắc mắc chả lẽ hắn cho nhầm, một hồi sau cũng lắc đầu mặc kệ, bắt đầu ăn uống. Sau một thời gian cũng ăn xong, Long Phong đứng dậy trả tiền thì lúc này Long Phong nghe thấy ở dưới lầu có tiếng ồn và la hét. Tò mò mà bước xuống nhìn thì thấy lúc này có một cô bé chắc cũng cỡ tỷ tỷ, chắc là công tử nhà nào, bên kia là cha con, đứa con là cô bé hồi nãy Long Phong phóng bạc tới. Long Phong liền kéo tên tiểu nhị, quăng hắn một cục bạc rồi hỏi có chuyện gì à? Tên tiểu nhị thấy một cục bạc, liền hai mắt lóe lên, bỏ bạc vào người rồi nói lại ra, hai người tranh giành cái bản cuối cùng ấy mà. Cô cha con bên kia là mới dọn tới đây. Mở diễn xiếc cũng khá hay, còn người con gái kia là Tam tiểu thư của Tây Bắc gia, Tây Bắc Thủy. Nghe nói nàng ta mới từ La Sinh phái trở về cùng với đại công chúa. Long Phong nghe xong liền gật đầu, vẫy tay cho hắn đi, sau đó quan sát hai bên đang hùng hổ cãi nhau, nhưng Long Phong cũng chả có hứng mà coi, liền bước đi ra ngoài cổng, ngang qua cô tiểu thư. Mọi người ai cũng quan sát Long Phong mà nhìn, lúc này Tây Bắc Thủy lên tiếng nẻ đứng lại ai cho ngươi đi trước mặt ta. Long Phong không thèm để ý mà tiếp tục bước đi. Tây Bắc Thủy quê mặt liền cho người lên động thủ. Hai tên hộ vệ liền nhào lên, lúc này cô bé bên kia liền la lên công tử cẩn thận, nhưng lúc này ai cũng ngạc nhiên là hai tên hộ vệ liền nằm xuống đất, cái đầu là cắm xuống sàn nhà. Long Phong thì vẫn bước đi, Thiên Điêu và Hỏa Linh sau khi làm xong liền phủ tay rồi bước đi theo Long Phong, lúc này tự nhiên cô bé liền lên tiếng nẻ thiếu gia, cậu tên gì? Long Phong nhìn qua cô bé xong rồi cũng bước đi, cũng không nói gì, còn phụ thân cô bé thì nắm lấy, lắc đầu. Tây Bắc Thủy thì liền chạy ra nhưng lúc này thân ảnh của bốn người liền biến mất, khiến nàng rủi mắt và ngạc nhiên, rồi tức giận bước đi, không thèm quan tâm hai tên hộ vệ kia luôn. Còn Long Phong lúc này thì đang đứng trước Long Gia Gia Phủ, cùng với khuôn mặt thật của hắn. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, trở về. Lúc này Long Phong đang quan sát cái cổng của phủ, nó vẫn như xưa, cao ngời ngợi như thế, Long Phong cũng rất nhớ mâu thân hắn, Gia Gia, Tỷ Tỷ và Đại Ca. Hắn nhiều lúc chỉ muốn ngồi xuống mỗi ngày uống trà ăn bánh, không phải suy nghĩ, lo âu. Không phải sợ hãi hay là mệt nhọc, cái mà Hân muốn chính là gia đình. Long Phong nhìn một hồi cũng bước lên gõ cửa, một hồi sau cánh cửa cũng được mở ra, một lao bá liền lên tiếng không biết tìm ai đây. Quản gia, ta trở về rồi đây. Long Phong cười tươi mà nói. Thiếu gia, ngài trở về rồi. Lao quản gia vui mừng xúc động nói, lập tức mở cửa ra rồi chạy vô trong, để một người hầu ở ngoài tiếp. Long Phong thấy như thế thì chỉ cười mà bước vô, nhìn khung cảnh xung quanh mà nhớ lại. Tuy chỉ mới hơn 2 tuần nhưng như cách xa gần 2 năm. Lúc này hắn thấy mẫu thân hắn đang chạy ra, nàng chạy rất nhanh và phóng tới ôm Long Phong rồi khóc nói con trai, ngươi trở về rồi. Để ta xem có ôm chút nào không, có bị thương không, mẫu thân Long Phong liền nói không ngớt mà quan sát Long Phong. Con không sao mà mẫu thân, người không cần quan sát. Long Phong cười nói, lúc này hắn nghe một giọng nói giả nua vang lên hạ 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 cháu ta trở về rồi sao, đâu cho ta coi nào, có trưởng thành ra chút nào không. Long lão vừa đi vừa cười nói to, bước lại quan sát Long Phong, chỉ gật đầu tốt, tốt, ra dáng một chút, rồi xoa đầu Long Phong, sau đó quay qua ba người Hắc Vân nói còn đây là. À ra ra, đây là ba thủ hạ mới của ta, người ngoài cùng bên trái là Hắc Vân. Tiếp đó là Thiên Điêu và cuối cùng chính là Hỏa Linh. Bọn họ là con thu phục trong lúc đi thám hiểm Long Phong giới thiệu từng người cho Long Lão và mẫu thân hắn. Tốt tốt, cháu trai ta sau này sẽ là một lãnh đạo tốt đây Long Lão vui mừng mà nhìn Long Phong, còn mẫu thân hắn thì đứng kế bên mà cười, nhìn người con trai này trưởng thành từ từ, rồi sực nhớ cái gì liền nói phụ thân, hãy để nó về phòng nghỉ ngơi đi, chắc nó cũng mệt rồi. Được, cũng là một đường dài, cháu về nghỉ ngơi đi. Tối này chúng ta sẽ mở tiệc Long Lão gật đầu rồi nói, sau đó quay qua dặn Lão quản gia chuẩn bị cho bữa tối. Long Phong thì cúi đầu chào hai người rồi quay về phòng mình, lúc này khi tới nơi hắn thấy Quách Gia đang đứng trước đường, Quách Gia thấy Long Phong liền cúi đầu nói thiếu gia, ngài trở về. Ừm, mà công việc thế nào, có thuận lợi không? Long Phong lập tức sắc mặt tâm trầm, biến đổi về vẻ lạnh lùng, lanh khóc. Tất cả đều đúng theo như thiếu gia dự đoán, phần kết quả đã để trên bàn thiếu gia. Ngoài ra bên kia thì đang chuẩn bị nhân lực, nên tạm thời chúng ta không làm được, Quách Gia chậm chậm mà kể, Long Phong nghe xong thì gật đầu, sau đó nói ngươi dẫn ba người này đi tham quan, sau đó dọn phòng cho họ. Từ đây họ là thủ hạ mới của ta. Vâng thiếu gia Quách Gia cung kính nói, rồi dẫn nhóm Hắc Vân đi tham quan, còn Long Phong thì bước vô phòng mình, hắn ngồi xuống và đọc cái quyển vở ghi lại thông tin hắn cần, sau đó liền hô to lên Hắc Bạch Nhị Lão. Lúc này có bóng hai người. Một đen một trắng đáp xuống trước mặt Long Phong mà lên tiếng chào mừng thiếu gia trở về, không biết ngài có gì dặn dò. Đi điều tra một người tên Tây Bắc Thủy, đem hết tài liệu của cô ta đến đây Long Phong nói, khi vừa dứt lời hai người liền biến mất, lúc này trước cửa xuất hiện ba bóng người, hai bóng đó liền nhào vô lòng Long Phong thiếu gia ngài trở về rồi, tỉ muội chúng ta nhớ ngài làm đó. Được rồi Hàn Chân, Hàn Hân, ta về rồi đây. Còn ngươi cũng tốt chứ Xuất Phương, Long Phong cười nói sau đó nhìn về Xuất Phương và người Hàn tỉ muội. Cảm ơn thiếu gia quan tâm, chúng nô tỳ vẫn rất khỏe và tốt. Xuất Phương nở một nụ cười rồi nói, nụ cười đó khiến Long Phong ngỡ một chút rồi gật đầu. Sau đó bốn người hàng huyên rất lâu cho tới tối. Đương nhiên Long Phong cũng cho Bích Long và Tiểu Bạch ra để làm quen, và đương nhiên là hai người bọn họ được hân hoan, đặc biệt là Tiểu Bạch, rất được lòng mọi người, nhưng cứ bám theo Long Phong mọi lúc. Đương nhiên là chỉ có ba người biết sự tồn tại của Bích Long trong Long Phủ, ngoại trừ Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Cứ như thế thì cũng tới buổi tối. Long Phong lúc này đang dùng bữa tối với Gia Gia và mẫu thân hắn, cười nói sung sướng. Nhưng là hắn phải kể hết những gì hắn làm, đương nhiên là trừ cái vụ thu phục Kim Ti Trấn, và hắn bịa thêm vài cái để thêm vào câu chuyện. Ăn xong một bữa tối thì lúc này Long Phong đang dùng tráng miệng với hai người, lúc này hắn chợt nhớ cái gì liền lên tiếng của mẫu thân, phụ thân và đại ca chừng nào về tới đây. Chắc khoảng 2-3 ngày nữa, bọn họ bị vướng bận áp tải hàng về cho Hoàng Cung. À đúng rồi còn tỷ tỷ ngươi lần này sẽ về để tham dự lễ thành nhân nên ngươi lo chuẩn bị chu đáo đi. Mẫu thân Long Phong trừng mắt nhìn Long Phong, rồi cười nói. Hạ 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 con biết rồi, con sẽ cố gắng chuẩn bị cho thật tốt Long Phong gãi đầu mà nói, hắn vì chuẩn bị cũng đã chuẩn bị khá nhiều rồi, cho nên hy vọng lần này tỷ tỷ vui lên. Sau đó hắn liền quay qua Gia Gia hắn nói Gia Gia, dạo này Kim La Thành xảy ra chuyện lớn gì hả? Con nghe nói có phải là bị. Long Phong vừa nói vừa làm ám hiệu cắt đầu. Long lão nhìn mà hiểu ý, gật đầu suy nghĩ rồi nói chuyện lần này khiến Hoàng thượng rất tức giận, hắn cho người canh gác và kiểm tra khắp cả Kim La Thành. Lần này nghe nói đầu là do một nhóm người phản triều đình ám sát, bọn họ có thực lực rất là cao, ngoài ra họ còn có tổ chức, khi thất bại thì lập tức tự sát. Nghe nói đâu là lúc bãi triều, chúng tỏ bọn họ biết là hoàng thượng sẽ đi ra ngoài thành mà kiểm tra đời sống của dân. Bọn chúng nắm được cơ hội liền lập ra kế hoạch và ám sát. Nhưng thất bại nhưng hậu quả để lại là khá nặng. Long lão mặt nghiêm trọng nói. Long Phong nghe xong liền gật đầu, hắn lập tức suy nghĩ đến một cái nhóm nhưng hắn lại không có một cái chứng cứ hay thông tin nào liên quan vì bọn họ làm rất là sạch sẽ. Vì đó hắn lúc nào cũng cho người canh xung quanh phủ và Thiên Kim tiểu quán vì phòng ngừa những chuyện như thế. Long Phong lúc này liền lên tiếng hỏi vậy chúng ta có biết được tên của cái tổ chức này không? Long lão nghe xong liền im lặng, uống hết một ly trà sau đó nhìn qua mẫu thân Long Phong. Nàng hiểu ý liền đứng dậy, đi ra và đóng cửa lại, sau đó quay về chỗ ngồi. Lúc này Long lão liền lên tiếng chắc cháu cũng biết rằng 100 năm trước, Kim Triều đế quốc ta không là phải tên đó mà là do một triều đại khác thống lĩnh. Nhưng sau này Hoàng thất tức là Nam Cung gia liên hợp với Long gia khởi nghĩa để lật đổ triều đại ác độc. Chúng ta thành công trong việc lật đổ triều đại tàn độc trước đó, lập ra triều đại mới với sự ủng hộ của dân. Lúc này Long lão liền im lặng một chút rồi lên tiếng triều đại trước tên là Huyết Kim Triều, đứng đầu bọn họ là Huyết Đế Hoàng Ma, hắn là vị vua cuối cùng của triều đại, và chúng ta là lật đổ ách thống trị vô nhân đạo từ hắn. Quyển 2 chương 31, Huyết Đế Hoàng Ma. 100 năm trước triều đại của chúng ta Huyết Kim Triều là một triều đại của máu và xương. Ta nhớ lúc đó Long Gia cũng chỉ là một gia tộc nho nhỏ, nhưng cũng đủ sức để mà sống sót hàng ngày. Nhưng dân chúng thì không, mỗi ngày đối với bọn họ là cực hình. Quan thì ước hiếp dân, trộm cướp sơn tặc nên ngang mà làm, không ai quan tâm. Bọn họ nào là bị siêu thuế, đánh đập, oan ức, nói chung là cái gì cũng phải chịu hết. Nhưng tên hoàng đế không những không giúp gì hay là trừng trị bọn tham quan. Mà hắn còn tham gia vào các việc đó, hắn chính là kẻ chủ mưu đằng sau. Chắc cháu biết cái tòa tháp Kim La Đế đúng không? Long lão khuôn mặt đau khổ quay lại hỏi Long Phong. Biết, cháu được biết rằng nó được xây dựng cỡ 100 năm trước, được dân chúng ta đồng tình chung sức mà xây dựng. Long Phong suy nghĩ rồi nói. Thật ra đó là do chúng ta bịa ra thôi, sự thật là nó được tên hôn quân bắt ép dân chúng xây để hắn có thể mỗi ngày tiệc tùng và quan sát dân ở dưới 100 năm trước hắn bắt ép hơn 10 vạn dân chúng. Nam nữ trẻ nhỏ già nua đều phải tham gia, lúc đó em trai ta cũng chính là nhị gia gia của cháu là người lãnh đạo. Nhưng nó vì thương dân quá mà giúp dân, sau bị phát hiện mà bị giết chết, còn 10 vạn dân vì giúp đỡ hắn chống đối lại triều đình mà bị chôn dưới và trong cái tháp, trở thành người canh giữ. Đó là lý do tại sao mà tòa tháp bị cấm vô bây giờ. Còn Long gia làm gì khi biết tin nhị gia gia bị giết? Long Phong hai tay nắm chặt mà hỏi. Đương nhiên là chúng ta tức giận nhưng mà nhịn. Sau đó liên hợp với Nam Cung gia, Đông gia, Lý gia, và Tây Bắc gia để lật đổ triều đình, và thành lập triều đại mà cháu đang sống bây giờ. Long lão nói xong mà cười, tự hào vì việc mình làm. Vậy cuối cùng ý ông bọn họ của tổ chức đó là hậu duệ của Huyết Kim Triều, đến để trả thù. Long Phong nói. Chính xác. Long lão gật đầu mà xác nhận. Vậy bọn họ sẽ nhắm vào tộc nhân của tứ đại gia tộc rồi. Long Phong giật mình mà hỏi. Cháu không cần lo. Nếu không giết được hoàng đế bây giờ thì bọn chúng không dâm ngắm vào chúng ta đâu. Ta nghĩ rằng là do cái truyền thống từ cái gia tộc hoàng gia đó, giết là phải giết vua trước không hoàn thành thì tiếp tục, và trước đó không đụng vào người khác. Long lão vuốt râu mà nói. Long Phong nghe xong mà cũng thở dài, gật đầu. Nếu thế thì hắn có thời gian chuẩn bị cho việc tương lai. Sau đó Long Phong liền lên tiếng vậy thì ông có biết là người nào còn sống sót cuối cùng không? Long lão nghe xong mà lắc đầu, Long Phong thấy thế thì cũng suy nghĩ. Lúc này tự nhiên hắn bị một cái cốc vô đầu, ngước lên nhìn thấy mẫu thân đang trừng mắt hắn, Long Phong gãi đầu cười, đứng dậy cúi chào ra ra và mẫu thân hắn rồi bước về phòng. Khi hắn đi được một lúc thì mẫu thân Long Phong lên tiếng phụ thân, ngài muốn nó kế thừa chức vị gia chủ à? Thật tình, đúng là không có gì qua mắt được con dâu của ta, thằng con trai ngu ngốc kiếm được con là cả đời may mắn của hắn. Long lão cười lắc đầu nhìn nàng, mẫu thân Long Phong thì chỉ che miệng cười. Đúng, ta muốn nó kế thừa chức vị. Dù sao ngoài nó ra còn ai hợp cách nữa. Tài trí, dũng cảm, thực lực, phong thái nói chung nó còn giỏi hơn tên tiểu tử kia. Long lão tự hào mà kể ra. Vậy thì chúng ta phải giúp nó rồi nàng cười mà suy nghĩ cái gì đó. Bữa tối đó thì mẫu thân Long Phong cùng ra ra hắn bàn rất sôi nổi, tính tương lai cho hắn mà Long Phong không hề hay biết gì. Còn lúc này Long Phong đang ôm hai tỷ muội Hàn Chân và Hàn Hân và Bích Long, ôm nhau mà ngủ, xuất phương thì ngại nên từ chối. Lúc này trong đầu hắn liền xuất hiện tiếng của Mễ Đặc Nhã tiểu tử số của ngươi đào hoa làm thế. Tỷ tỷ ngươi biết gì về cái tòa tháp Kim La Đế à? Long Phong lúc này liền nhìn nàng mà hỏi. Tiểu tử thông minh, chơi với ngươi thật chán. Đúng ta biết ai là người vẽ tòa tháp. Đó chính là Lý Đặc Ti Mễ Đặc Nhã nghiêm túc nói. Lý Thúc, tại sao lại là ngài ấy? Không phải ngài ấy xuống đây lúc mấy năm trước mà phải không? Thật ra hơn 100 năm trước hắn đã từng xuống đây vài lần để kiếm nguyên liệu mà trên kia không có. Khi hắn xuống đây hắn bắt tay hợp tác với tên hoàng đế của triều đại trước. Đương nhiên với bản tính hắc ám ma pháp sư nên tiếng oan khóc của nhân loại không khiến hắn cảm động. Long Phong nghe xong thì gật đầu, sau đó lui ra và bắt đầu trầm tư. Hắn đang suy nghĩ sự trùng hợp này thật là lớn, không biết còn bao nhiêu cái như thế nữa. Long Phong cuối cùng cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, vì Hân rất mệt. Lúc này một nơi nào đó, trong căn phòng có thân ảnh của ba người, bọn họ đang ngồi nhìn một tấm bản đồ. Nếu để ý kỹ đó chính là bản vẽ của Hoàng Cung. Lúc này người mặc áo trắng lên tiếng, các ngươi đã chuẩn bị xong người cho lần này chưa? Bẩm chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong ngươi rồi, đến lúc thì có thể hành động. Người mặc áo đen nói. Được rồi, hôm đó kêu người hành động, làm gì thì làm không được động vào người của Long gia. Trái ý thì đem đầu về cho ta, hiểu không? Nói xong thì tỏa ra một luồng sát khí, khiến xung quanh ngộp lại. Hai người áo đen thì quỳ xuống nói chúng thuộc hạ ghi nhớ. Được rồi lui đi, vừa dứt lời thì hai người áo đen lập tức biến mất, còn người áo trắng này vẫn ngồi im như thế. Lúc này đứng dậy nhìn vào cái gương, muốn dứt bỏ cái mặt nạ nhưng không dám, nàng cứ ám ảnh cái đêm hôm đó phụ thân nàng cầm kiếm mà giết hết từng người ngã xuống, mà nàng lúc đó chỉ mới 4-5 tuổi, phải chứng kiến hết. Những tiếng la, kêu oan của gia đình, sau đó phụ thân ngã xuống, kể hết cho nàng nghe tất cả. Từ cái thâm thù của gia tộc, cho tới cái được gọi là chính nghĩa. Phụ thân nàng giao hết gánh nặng lên người nàng, phục thù phúc quốc. Nàng làm theo lời vì nàng chỉ muốn không phụ lòng phụ thân quá cố của nàng, nàng không hề muốn làm vua gì hết. Cuối cùng nàng cũng đeo cái mặt nạ lên lại, mà bước vô trong bóng tối giống như nó mới là người thân của nàng. Thâm tối, buồn bã mà cần ai đó kéo nàng ra, nàng kêu gào hy vọng được cứu nhưng không ai, tâm nàng đã chết, lạng băng như một mùa đông không nắng. Thời gian cứ trôi qua như thế, cũng đã 3 ngày kể từ khi Long Phong trở về. Hai nàng Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết khi biết tin là chạy qua Long Phủ, cả ngày lẫn đêm đều quấn quýt Long Phong, không rời. Tiểu Bạch thì nghe suốt ngày nhe răng với hai nàng, khiến mọi người cười không ngớt. Trong lúc đó Long Phong cũng giới thiệu Bích Long cho tất cả mọi người, mẫu thân hắn thì chỉ trừng mắt Long Phong một cái. Cứ như thế mà trôi qua, Long Phong luôn muốn chính là như thế. Hôm nay tất cả mọi người đều hăng hái chuẩn bị một cái gì đó, vì hôm nay phụ thân hắn trở về cùng với đại ca. Là một đại tướng quân nên khi hắn trở về rất là hoành tráng. Lúc này một người hầu chạy vô báo tin bẩm gia chủ, phu nhân, lão gia trở về rồi cùng với đại thiếu gia. Hai người đang đi về đây. Được ta biết rồi, Long lão phất tay mà nói, còn Long Phong nghe xong thì rất muốn gặp người phụ thân hơn 10 năm không gặp rồi. Quyển 2 chương 32, Long bất kim. Long Phong lúc này đang đứng trước cổng lớn mà chờ phụ thân hắn. Đông nhiên hắn có thể nghe những tiếng ồn hân hoan ở xa, ngước nhìn thì hắn thấy đại ca hắn đang cưỡi ngựa đi tới đây. Hắn vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều, chỉ có khí thái là tăng trưởng mạnh, nhìn ra dáng đàn ông hơn. Kế bên chính là phụ thân hắn, vẻ mặt nghiêm trang nhưng thật ra hắn rất thương Long Phong. Khí thái quân vương, lãnh đạo khiến cho người xung quanh mà mê, đó chính là phụ thân của hắn, Long Bất Kim. Lúc này hai người cưỡi ngựa đi tới, Long Bất Kim khi thấy những người đứng trước cổng thì lập tức chạy xuống, quỳ xuống nói hài nhi bất hiếu, để phụ thân đứng ngoài chờ. Tham kiến gia gia. Long Thế Tinh quỳ theo cha hắn mà chào Long lão. Đứng lên đi, nếu đã về thì vào đây, nghỉ ngơi nào. Long Thế Thiên cười nói vớt râu, rồi đi vào, còn Long Bất Kim thì đứng lên nhìn xung quanh, sau đó dừng ở Long Phong một cái rồi quay đi. Hắn chạy lại với mẫu thân Long Phong, còn Long Thế Tinh thì chạy lại Long Phong mà hỏi tiểu tử, thấy ta thay đổi nhiều không? Long Thế Tinh tự hào cười mà nói. Long Phong nghe thấy thế thì trả lời huynh vẫn ngốc như ngày nào thôi, Long Thế Tinh nghe xong sầm mặt, buồn rã cúi đầu. Còn Long Phong thì bước tới chỗ phụ thân hắn nói hải nhi tham kiến phụ thân. Đứng lên đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Long Bất Kim sờ đầu Long Phong rồi bước vào trong. Long Phong liền đi theo vào bên trong, kế bên là mẫu thân hắn đang tâm sự với Long Thế Tinh. Sau một hồi lúc này sảnh chỉ còn có 5 người ngồi xung quanh, và phụ thân hắn đang kể lại những gì hắn trải qua cho Long lão nghe. Những cái hắn kể khiến Long Phong giật mình. Có người ám sát phụ thân mình và đại ca, còn Long lão nghe xong thì mặt trầm lại, tức giận có người muốn cho ta tóc bạc tiễn tóc xanh à. Con có biết là người nào làm không? Long lão nhìn Long Bất Kim mà nói. Không thưa phụ thân, bọn họ đều tự sát khi kế hoạch thất bại, không phát hiện được gì. Long Bất Kim lắc đầu mà trả lời. Vậy thì xem ra cũng rất khá giống với những việc xảy ra gần đây. Long lão nói xong liền kể lại những chuyện xảy ra ở triều đình và Kim La Thành gần đây. Long Bất Kim nghe xong thì giật mình, nói chả lẽ là chúng một nhóm phản triều đại. Ta nghĩ chắc là cùng một nhóm, bọn họ muốn phục thù rồi đây. Long lão than thở mà nói, Đồng nhiên lúc này Long Phong liền lên tiếng ra ra, phụ thân con nghĩ đó là hai nhóm khác nhau và hai sự việc khác nhau xảy ra cùng lúc thôi. Tại sao cháu lại nghĩ thế? Long lão và phụ thân hắn đều ngạc nhiên mà nhìn Long Phong, mẫu thân và đại ca hắn cũng thế, đều thắc mắc như nhau. Thật ra cái này có ba điểm lại. Điều thứ nhất là tại sao bọn chúng lại chọn phụ thân? Long Phong liền nêu lên ý kiến, tại vì ta là đại tướng quân, giết ta để báo thù và làm loạn lòng quân. Long Bất Kim nhìn con trai hắn trả lời. Nếu bọn chúng giết phụ thân chỉ vì báo thù hay là lấy uy, thì có thể ngắm những người khác ngay tại trong ngũ đại thế gia, cần gì phải chạy tuốt ra biên giới phía Bắc, chỉ vì giết phụ thân. Ở ngay trong Kim La Thành này cũng có rất nhiều người đức cao vọng trọng như phụ thân, hơn nữa bọn chúng đã dám ám sát hoàng đế, chả lẽ không dám ám sát những người khác? Những người còn lại nghe xong đều giật mình, gật đầu. Điều thứ hai rằng là bọn họ có thể biết được lộ trình của phụ thân, ngài lúc nào về, lúc nào làm gì, chứng tỏ phải là người trong quân đội mới biết rõ như thế. Nếu đã có người nằm trong quân đội như thế thì bỏ thuốc độc, thuốc mê vào, xong chuyện, cần gì bày vẽ ám sát chi cho mệt mà đánh rắn động cỏ, chờ phụ thân trên đường về mới ra tay. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, tại sao dân chúng ai ai cũng biết là hoàng đế bị ám sát, nếu con như hắn thì không tự nhiên con đi rêu rao là ta bị ám sát. Hơn nữa hôm đó hoàng thượng cải trang, không ai nhận ra, hơn nữa lúc bị ám sát là trong một cái tiểu lâu không người, vì đã bị mua hết toàn bộ ngày hôm đó, mà sau vụ việc đó ai ai cũng biết. Chứng tỏ chỉ có một điều xảy ra, có người loa tin ra ngoài. Lợi dụng bọn họ, đổ tội danh ám sát đại tướng quân, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên con nghĩ rằng, ám sát hoàng thượng và ám sát phụ thân là hai nhóm khác nhau, mà người ám sát phụ thân phải rất hiểu rõ thông tin của người, biết rõ hành trình. Nếu con nói không lầm thì là người trong cái quân doanh đó hoặc là ngay tại Kim La Thành. Long Phong nghiêm túc nói, mẫu thân và đại ca hắn chỉ hiểu sơ sơ, còn hai người kia thì cáo giả thành tinh, hiểu ý Long Phong nói rằng người ám sát Long Bất Kim chính là người của ngũ đại thế gia hoặc là triều đình. Long lão vuốt râu một cái rồi lên tiếng, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai, cứ coi như không có xảy ra. Ta sẽ lo sau, còn ngươi lần này về rồi thì ở lại lâu với gia đình đi, hơn 10 năm mới về. Đúng là muốn bị đánh. Long Bất Kim nghe nói thì cười, vì nói thẳng hắn chả hề sợ ai ngoài phụ thân hắn, nên bị trừng mắt liên túi lầu xuống. Vâng con biết rồi, phụ thân Long Bất Kim gật đầu nói, Long lão nghe xong thì gật đầu rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Còn ba người còn lại thì ngồi cười. Sau khi Long lão bước ra thì Long Bất Kim quay qua hỏi Long Phong, tiểu tử thối, ta nghe nói ngươi có tới gần 10 người bạn gái đúng không? Phụ thân nghe sai rồi, làm gì tới 10 người? Long Phong chưa nói xong liền bị cốc một cái, Long Bất Kim thì cười nhìn hắn. Sau đó hắn xoa đầu Long Phong, nhìn hắn một ánh mắt thân thiết, nói, tiểu Phong, ngươi lớn rồi ta có thể an tâm hơn nhiều sau này. Con sẽ cố gắng để bảo vệ người thân của con. Long Phong nhìn hắn mà nói, Long Bất Kim nghe xong thì cười to, sau đó đè đầu hắn mà xoa tiếp, mẫu thân và Long Thế Tinh thì ngồi nhìn mà cười. Long Phong nhìn cái cảnh này khiến hắn nội tâm trở nên ấm áp, tình thương gia đình luôn là cái hắn khao khát, ham muốn, và kiếp này hắn đã có đầy đủ tất cả mọi thứ. Long Phong lúc này là đang cười với nụ cười tươi nhất mà hắn có, hắn chỉ muốn cảm nhận hiện tại, không hề quan tâm tương lai. Lúc này Long Bất Kim chợt nhớ ra cái gì liền nói, à mà ra đây, ta có quả cho con đây. Một con hỏa ly lang vương đó. Nhưng mà nó là một con vương, đầu đàn đó, có thu phục được không là do con à? Long Bất Kim nhìn Long Phong mà nghiêm túc nói. Nếu không thu phục được cả một con ma thú, thì sau này con sẽ làm được gì? Nếu chưa làm mà đã bỏ cuộc thì con cũng không cần nghĩ tới tương lai. Long Phong hùng hồ mà nói, Long Bất Kim thì cười to, kêu tốt, đây mới là con ta chứ, được rồi đi thôi, đi gặp thử thách đầu tiên của con nào. Mẫu thân và đại ca đi chung luôn đi cho vui, hai người sẽ cùng phụ thân nhìn thấy khoảnh khắc mà con thu phục được nó, con muốn mẫu thân và đại ca nhìn thấy nó. Long Phong chạy lại mà kéo tay hai người, lôi đi theo hướng phụ thân hắn, với khuôn mặt tươi cười và hạnh phúc. Quyển 2 chương 33, Hỏa Ly Lang. Long Phong cùng với đại ca và mẫu thân đi theo phía sau phụ thân hắn, một lúc sau thì cả nhóm cũng tới nơi, một cái sân trường của Long Phủ. Ở giữa sân một cái lồng rất bự đang nằm ở giữa, và trong cái lồng có một lang bự màu đỏ đang nằm. Trên đầu đó có một cái sừng nhọn giữa trán, với một cái đuôi dài, và cuối đuôi có một ngọn lửa đang bốc cháy liên tục. Có vẻ như nó đã quen với cuộc sống trong lồng này nên nằm im, chả thèm quan tâm xung quanh một chút nào. Lúc này nó nghe được tiếng bước chân, và ngửi được cái mùi quen thuộc. Ngước đầu lên, nó liền nhe răng ra, và nhìn hướng Long Bất Kim đang đi tới. Còn những người khác thì không ai quan tâm. Lúc này Long Bất Kim đi tới và nói, thế nào tiểu cậu, ở có quen không? Còn Hỏa Ly Lang nghe tuy hiểu nhưng nó không thèm trả lời mà quay đầu đi chỗ khác. Long Bất Kim thấy thế thì cười khổ, kêu Long Phong lại. Lúc này con hỏa ly lang cảm nhận được một luồng khí khiến nó không thể thở thì liền lập tức quay lại, hành động đó khiến cho binh lính áp giải nó và phụ thân Long Phong giật mình, con hỏa ly lang này chịu nhìn người. Long Phong bước lại gần với cái lồng, con hỏa ly lang bắt đầu đứng dậy, một người một thú quan sát lẫn nhau, không chớp mắt. Long Phong thì quan sát coi tư chất của nó có đáng bồi dưỡng không, còn con hỏa ly lang thì quan sát Long Phong, vì hắn cho nó một cảm giác giống như là bị đè ép, không thể ngóc đầu. Long Phong đưa ta chạm vào đầu nó, Long Bất Kim tính la lên vì hắn biết tính tình của con hỏa ly lang này, là vương thì làm gì cho ai xoa đầu nó. Nhưng khiến hắn và những người khác, kể cả Long Thế Tinh bất ngờ là con hỏa ly lang này không hề làm gì, mà còn đưa đầu lên cho Long Phong xoa, giống như rất là hưởng thụ. Lúc này Long Phong có thể cảm nhận được một khí tức cô đơn, buồn vì bị chia cách khỏi bầy đàn mình sống, sau đó bị đưa tới một nơi không biết trời cao đất dày ra sao. Thân hình khá ốm chứng tỏ nó không ăn uống đều đặn, ngon lành. Chắc do không quen với đồ ăn hay là nó không muốn ăn vì nhớ nhà. Long Phong cười mà nhìn nó, hỏa ly lang thấy cặp mắt yêu thương, đau khổ và buồn bã như nó, khiến nó từ muốn dây giụa cho tới im lặng mà cảm nhận. Nó có thể biết được tên nhân loại trước mặt nó thật sự đang là thương buồn cho nó. Vui buồn phẫn ghét ghen thương cảm, tất cả đều xuất phát từ người này. Sau đó nó thẻ lưới ra mà liếm tay Long Phong, giống như nó cũng muốn chia sẻ nỗi buồn của hắn, cười mà xoa mặt nó. Lúc này Long Phong nhìn nó mà cười. Nói ngươi chắc là chịu khổ nhiều lắm nhỉ, con hỏa ly lang nghe hiểu ý, chỉ kêu lên vài tiếng. Long Phong cười cười sau đó mở khóa cái cửa, Long Bất Kim lúc này liền la lên nẹ nó nguy hiểm lắm đó, con có chắc không? Con tin tưởng nó không làm gì con đâu, Long Phong cười nói, rồi tiếp tục mở khóa cho cái cửa lồng sắt. Khi thấy cửa lồng sắt được mở ra, hỏa ly lang liền bước ra ngoài. Việc đầu tiên nó là vươn vai, thân người, rồi lắc đầu hú lên một tiếng. Sau đó nó liền quay lại mà nhìn Long Phong. Bước tới và sau đó nó làm một động tác mà khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, nằm xuống. Long Phong đương nhiên hiểu ý, xoa đầu nó, và nói thế nào, muốn đi theo ta đánh khắp thiên hạ không? Con hỏa ly lang chỉ kêu lên ba tiếng, ý như là quá đồng ý luôn, hơn nữa con thẻ lưỡi ra liếm Long Phong, một hồi sau mới dừng lại. Sau đó Long Phong liền nói vậy để ta đặt tên cho ngươi ha, coi xem, ngắn gọn dễ hiểu hơn nữa mà hay, gọi là tiểu lang đi, không cho phản đối. Con hỏa ly lang chỉ kêu lên, vẻ mặt muốn khóc giống như là bị hoan, Long Phong cười vì thấy, xoa đầu đó một hồi rồi nói vậy thì từ này người phải cố gắng lên rất nhiều đó, sau đó quay người đi về phía phụ thân hắn, Long Bất Kim thấy con trai mình thu phục con hỏa ly lang vương dễ dàng như thế thì ngơ ngác, một hồi sau cũng cười to lên hạ 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 con trai ta rất giỏi, quá giỏi. Nẹ nhóc, ngươi thu phục nó bằng cách nào thế, nói ta nghe coi. Trên đường áp tải nó về đây, ta cũng cố làm bạn với nó mà nó cũng chả thèm nhìn ta. Chứ đừng có nói là mở miệng. Long Bất Kim ngồi than phiền mà kể lễ, cuối cùng bị mẫu thân Long Phong gõ cái đầu một cái buốt, liền im miệng. Long Phong và Long Thế Tinh thì ngồi che miệng mà cười, sau đó Long Phong quay về sờ hỏa ly lang sau đó cho người dẫn nó về phía sau vườn của phòng Long Phong, để nó làm quen với khu đó trước. Còn Long Phong thì muốn đi theo phụ thân hắn vì phụ thân hắn muốn nói chuyện riêng với hắn. Sau một bữa sáng mệt mỏi, Long Phong lúc này đang ngồi trong thư phòng của phụ thân hắn. Uống trà còn phụ thân hắn thì đang đọc một cái báo từ người của hắn về vụ việc xảy ra gần đây. Lúc này Long Bất Kim lên tiếng tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ cho lễ thành nhân tiếp thì ốc chưa? Long Phong nhún vai, không trả lời, Long Bất Kim thấy thế tức, muốn gõ đầu Long Phong, nhưng chợt nhớ ra cái gì liền hỏi ngươi có bao giờ nghe tới một bí cảnh gọi là Kim La Long không? Kim La Long? Long Phong mặt ngơ ngác mà hỏi. Đó là bí cảnh bí mật nhất của Kim Triều chúng ta, trong đó tồn tại những ma thú mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Hơn nữa bảo vật vô cùng phong phú. Còn lý do tại sao chúng ta không được, biết ngươi thế nào cũng hỏi, là vì nó yêu cầu giới hạn tuổi tác, dưới 15 mới được vô. Còn ta không biết tại sao nó lại nhận biết được tuổi tác năm. Long Bất Kim ngồi tự hỏi tự trả lời khiến Long Phong cũng nhịn cười ra, sau đó hỏi vậy lần này cần gì mới có thể vô được bí cảnh đó. Nằm trong top 10 của cuộc thi lần này, đối với ngươi chắc cũng dễ như ăn cơm thôi, lo lắng cái gì hiển nhiên Long Bất Kim cũng biết rõ thực lực của Long Phong. Dù sao cũng là một võ vương, chỉ một tia khí tức thôi cũng cảm nhận được thôi. Vậy thì phụ thân phải chỉ dạy con cách đấm đánh rồi, chứ ta đâu có biết đánh nhau, Long Phong cười nói, sau đó Long Bất Kim cũng trả lời theo, thế là cả hai cha con ngồi nói chuyện từ sáng tới chiều tối, không ngừng nghỉ. Lúc này, Tây Bắc Phủ. Bẩm gia chủ, Long Bất Kim đã trở về, còn có theo hắn là Long Thế Tinh. Một người áo đen cung kính đứng trước mặt Tây Bắc Xà mà báo cáo. Thế à? Vậy thì hơi mệt. Có hắn ở đây thì kế hoạch phải cẩn thận, kêu người tất cả đều cẩn thận hết, không thì toi. Tây Bắc Xà nói. Bẩm gia chủ, còn một chuyện ta muốn báo năm. Người áo đen ngồi nói một hơi, kể lại vụ việc xảy ra ở Kim Ti Trấn. Tây Bắc Xà nghe xong liền vứt dâu, nói y ngươi điều tra được là ai đứng đằng sau không?
Bằng không, mọi dấu vết làm rất sạch sẽ, không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Được rồi, lui ra đi. Cho người đi điều tra thật kỹ ở Kim Ti Trấn nhưng phải cẩn thận, ta không muốn bức dây động rừng.
Còn bên Long Gia thì sao?
Cho người theo dõi hành tung là được, miễn là bọn họ không phá đám, nếu không thì đừng động bọn họ.
Lúc này tạm thời mà tránh bọn họ.
Được rồi, ngươi lui ra đi, kêu người chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận, dạo này quan binh rất nhiều.
Tây Bắc Xà vừa dứt lời thì người mặc áo đen biến mất, hắn cầm ly trà đứng dậy mà đi ra ngoài sân.
Khi vừa tới sân thì một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, điều ngạc nhiên là Tây Bắc Xà liền cung kính túi người chào Lam Hộ Pháp.
Không biết ngài tới đây có việc gì ạ?
Ta chỉ thay mặt điện chủ hỏi thăm về tiến triển của kế hoạch thôi.
Tên Lam Hộ Pháp hỏi.
Vậy làm phiền ngài xin thông báo cho điện chủ là kế hoạch trong tiến độ dự tính, không có bất cứ gì sai sót.
Nếu thế thì ta đi để thông báo đây.
Nói xong liền biến mất, còn Tây Bắc Sạt thì nhìn theo hướng đó mà thở dài, lắc đầu rồi bước đi.
Quyển 2 chương 34, Nguyệt Viện và Nhật Viện.
Đã gần một tuần trôi qua từ khi phụ thân của Long Phong, Long Bất Kim trở về. Từ lúc đó hắn và đại ca Long Thế Tinh đều bị bắt sáng sớm ra tập luyện, khiến Long Phong không được ngủ nướng. Đương nhiên là có nhiều lúc hắn trốn để luyện tập cái kỹ năng khác, như ấn trận, phù sư và luyện dược. Ngoài ra còn có ma pháp, và tập luyện ở những nơi không ai thấy, có Mễ Đặc Nhã giúp đỡ, việc tập luyện ma pháp của Long Phong có thể đơn giản và dễ hiểu hơn. Đương nhiên là công việc phía sau màn của Long Phong chỉ có gia gia hắn và hắn biết thôi. Còn mấy gia tộc kia, đặc biệt là hai tiểu công chúa Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc khi biết Long Phong về là hàng ngày đều có mặt ở Long Phủ. Long Bất Kim thì rất vừa lòng với hai nàng dâu này. Hơn nữa phụ thân của Đông Tuyết là Đông Cung và phụ thân của Lý Thanh Trúc Lý Tiền Đăng đều trở về để tham gia lễ thành nhân lớn nhất. Hai người suốt ngày tụ tập với phụ thân Long Phong mà uống rượu từ sáng tới tối. Ngoài ra lần này Long Phong còn muốn định ngày mà tới Mạc Gia đấu giá hội để bàn bạc về việc làm ăn. Long Phong đã cho người qua thông báo rằng ngày mai hắn sẽ qua gặp mặt, còn hôm nay là ngày Long Phong được thở vì hai nàng tiểu công chúa bị bắt ở nhà. Còn về Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh được Long Phong cho nhiệm vụ huấn luyện đội tinh anh của mỗi người, để phù hợp sau này làm việc. Còn Long Phong hôm nay tính đi ra dạo phố, mục đích là kiểm tra thị trường xung quanh, coi có thể phát triển được gì. Long Phong chỉ dẫn theo Hắc Bạch Nhị Lão để đi ra ngoài phố, Long Thế Tinh thì bận theo phụ thân ra ngoài quân doanh. Cũng như cũ Long Phong đi xe ngựa mà tới ngoài thành, nhưng lập tức cái bụng kêu lên, thế là đành phải tấp vào tiểu lâu mà ăn. Ngồi vừa ăn mà vừa ngắm cảnh, đó chính là sở thích của Long Phong. Bỗng nhiên lúc này hắn thấy một đoàn người bước vào, được chia làm hai bên vì những đồng phục khác nhau. Phía sau có cờ với chữ Nguyệt và Nhật to đùng. Long Phong liền nhớ ra đây là Nguyệt Viện và Nhật Viện, vậy tỷ tỷ chẳng phải là đi chung. Hắn liền ngó qua ngó lại thì thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là Long Nhan Nhan. Long Phong thấy tỷ tỷ hắn rất là cao ngời trong bộ đồng phục, đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hường hảo. Lúc này Long Phong cũng phải vì vẻ đẹp thanh tao của tỷ tỷ mà làm rung động. Lúc này hắn thấy đoàn người bắt đầu đi vô, liền ra hiệu cho Hắc Bạch Nhĩ Lao biến mất. Còn hắn thì lấy ra một cái mặt nạ da người mà đeo vào, chốc lát liền biến thành người khác. Lúc này cả nhóm của hai học viện đều lên trên lầu, Lâu La thì ở dưới, còn ông cháu cha thì lên trên. Tên nam tử thấy có người cũng nhíu mày, nhưng trước người đẹp thì giữ phong độ, mở ghế mời Long Nhan Nhan ngồi xuống. Long Phong nhìn thấy thì nhếch miệng mà cười, khiến cho tên nam nhân kia thấy thế thì tức giận, hắn chưa kịp làm gì thì Long Nhan Nhan kéo tay lại, lắc đầu. Hành động đó khiến Long Phong ngạc nhiên vì tỷ tỷ hắn xưa nay không hề ngại rắc rối. Long Phong cũng chả thèm quan tâm mà chỉ nhìn chầm chầm Long Nhan Nhan, khiến tên kia rất tức tối, còn Long Nhan Nhan thì chỉ suy nghĩ là tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Né mắt chó của ngươi nhìn ai đó, tên nam nhân kia liền lớn tiếng la. Còn ngươi đang sủa gì thế?
Long Phong liền đáp lại, ta sủa gì, nói giữa chừng thì câm lại, những người xung quanh thì nín cười, Long Phong thì lại tiếp tục nói buồn ghê, tiếng người học chưa xong, lại lo học sủa. Vừa cười vừa nói khiến cho hắn rất tức giận, liền rút kiếm bắt đầu xông lại.
Lúc này Long Nhan Nhan lên tiếng, Trần công tử nếu ra ta ngay trong Kim La Thành thì học viện sẽ không bảo vệ được đâu.
Tên Trần công tử nghe xong liền dừng lại, nhưng nghĩ tới cái gì thì liền nói một tên dân đen thôi, cứ đánh hắn nếu quan binh có tới thì chúng ta cùng đổi thừa hắn, cứ thế là xong thôi, lo gì.
Các ngươi thấy ta nói đúng không?
Tên Trần công tử cười gian mà nói, những người khác thì đồng thanh nói Trần sư huynh nói sao chúng ta nghe vậy.
A, sư huynh đẹp trai quá, tên dân đen kia chết chắc rồi, còn Long Nhan Nhan thì chỉ biết im lặng. Long Phong nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu, xem ra tỷ tỷ hắn thay đổi quá nhiều rồi.
Một đám chó con hùa theo chó lớn, chả biết Nguyệt Viện và Nhật Viện dạy dỗ ra sao.
chắc cũng chỉ là một đám óc tàn, mới có thể dạy ra đám học sinh vô năng như thế. Long Phộp ngạo nghễ mà nói. Vậy thì ngươi chết đi ba. Tên Trần công tử nhào lên, rút kiếm ra, còn Long Phong thì vẫn đứng nhìn, khi kiếm của hắn vừa chạm tới cổ, thì bỗng nhiên hắn thấy Long Phong liền biến mất, lúc sau một bàn tay đặt lên bụng hắn, câu cuối cùng mà hắn nghe là ngươi có thể chết được rồi đó, một trưởng lực đẩy hắn ra, và một tiếng ầm, tên Trần công tử trợn mắt lên mà chết, những người khác thì la lên, vì đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy người chết, còn Long Nhan Nhan thì nhíu mày. Lúc này nàng tính lên tiếng thì thấy được đôi mắt của Long Phong đang nhìn nàng, nàng có thể thấy được sự thất vọng từ nó xuất phát ra, tự nhiên một bóng người liền nhảy ra và ôm thân ảnh tên vừa mới chết người nào dám đánh chết cháu trai của ta, a a a a a a a a a một tiếng hét lên với sự đau buồn. Là ta ra tay, sao ngươi muốn báo thù cho hắn à? Long Phong tự kêu mà nói với hắn kẻ thù hoặc kẻ tự tìm đường chết không gì phải nhân từ hết. Còn lão giả kia nghe xong thì tức giận hướng Long Phong xông tới. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới thì bị Hắc Bạch Nhị Lao chặn lại, mỗi người một đấm khiến Lao gục xuống, còn Long Phong thì nhìn thẳng Lão, như một vị vua đang tội nghiệp. Còn Long Nhan Nhan thì bất ngờ vì nàng thấy hai thân ảnh quen thuộc, trong lòng nàng liền nghĩ chả lẽ là hắn. Thế nào, rất hận ta phải không? Long Phong nhìn hắn mà nói, sau đó hắn ngước nhìn lên đám tốt thí kia, các ngươi nên nhớ đây là Kim La Thành, là địa bàn của ngũ đại thế gia, không phải nơi của các con tốt thí các ngươi làm trò. Tên kia và lão già này coi như là món quà ta cảnh cáo các ngươi đi, phế toàn bộ kinh mạch lão rồi quăng lại cho bọn chúng. Long Phong lời vừa dứt khiến những người xung quanh giật mình, phế kinh mạch chả khác nào giết chết. Xin thủ hạ lưu tình, lúc này có hai bóng người đáp xuống, liền la lên, còn Long Nhan Nhan thì nói nhị phó viện trưởng, ngài tới rồi, lão già này chính là phó viện trưởng của Nhật viện Nhật Thăng lão, còn bà lão kia là phó viện trưởng của Nguyệt viện, Nguyệt Kinh bà. Thế nào, nhỏ đánh không xong thì già liền ra mặt à? Long Phong không nể mặt mà nói, bà Lao thì khá là tức giận, còn Lao già tính nói gì thì Long Phong liền lên tiếng đừng có đem cái danh Nhật hay là Nguyệt Viện ra, chưa đủ đâu. Hơn nữa đừng có mà cầu xin cho hắn, nói là đánh giết rồi thì bỏ qua. Hai người các ngươi tới cũng lâu rồi thấy Lao già tay mà không cản, thì đừng có nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ba. Vậy thì không biết công tử muốn gì? Nhật phó viện trưởng nói. Dễ lắm, người nào muốn giết ta thì ta giết lại, nhưng thôi giết người thì mang tội lắm. Ta phế bỏ kinh mạch của tên này, các ngươi bồi thường 1000 vạn là được rồi. Long Phong công phu sư tử ngoạn mồm, nói ra. Ngươi muốn ăn cướp à? Nguyệt phó viện trưởng lên tiếng. Vậy thì hai vị hãy chuẩn bị nhận xác đi. Long Phong ra hiệu cho Hắc Bạch Nhị Lao, hiểu ý từ từ mà giết tên này. Lúc này Long Nhan Nhan liền la lên khoan đã, xin dừng tay. Quyển 2 chương 35, thì thay đổi quá rồi. Vậy thì hai vị hãy chuẩn bị nhận xác đi. Long Phong ra hiệu cho Hắc Bạch Nhị Lao, hiểu ý từ từ mà giết tên này. Lúc này Long Nhan Nhan liền la lên khoan đã, xin dừng tay. Tất cả mọi người ở đây đều quay qua mà nhìn Long Nhan Nhan, ngay cả Long Phong và hai người phó viện trưởng, tại sao ta phải tha cho hắn? Long Phong lúc này lên tiếng hỏi, sau đó lấy một chiếc đũa phong tới ngay bắp đùi của lão già đàn quỳ dưới đất, khiến lão kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này Long Phong lại lên tiếng không cho ta lý do mà ra lệnh cho ta, thì cái đũa này sẽ xuyên qua các ngươi như hắn. Ngươi hiếp người quá đáng ba. Nguyệt phó viện trưởng tức tối mà la lên. Hiếp người. Bà dám không kêu trước giờ bà không hiếp đáp qua người khác. Nhìn cái bản mặt kiêu căng và dày như bức tường, đừng ở đó mà giáo hơn ta, bà chưa đủ tư cách đâu, cút qua một bên. Long Phong nhìn mà không nể mặt nói. Để ta nói cho bà nghe một câu, lúc này hắn nhào lên bà không ngăn, ta nói bà coi bà suy nghĩ cái gì. Còn trong học viện thì bà ăn hiếp bắt buộc qua các nữ đệ tử không quyền thế, bà nghĩ xem bà có ăn hiếp người không. Long Phong lời nói để nhiều người quay qua nhìn. Nguyệt phó viện trưởng liền la ngậm máu phun người, ta không hề có, ta thương yêu các nữ đệ tử còn chưa kịp. Hê hê hê, dừng, đừng ở đó khóc rồi giả mưa phùn, ta không thích đâu, nếu không tin thì cứ tra đi, Nhật phó viện trưởng nổi tiếng anh minh, ai cũng thán phục, chắc việc này không làm khó ngài nổi phải không? Long Phong quay qua nhìn Nhật phó viện trưởng, khiến hắn nhìn Nguyệt phó viện trưởng, vì ánh mắt tự tin của Long Phong cho hắn cảm giác tin tưởng. Được rồi, chuyện nội bộ các ngươi lại xử lý sau, ta không quan tâm lắm. Giờ nói tới chuyện tiền phạt nào, giá đó hoặc là gãy. Long Phong vừa nói vừa xoay chiếc đũa. Ngươi tốt nhất đừng manh động, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Nguyệt phó viện trưởng lại to mồm mà nói. Long Phong ngồi cười to lên, phóng một cái đũa qua cái bắp đùi còn lại, nói bà già này sao mà ngu thế, giờ còn uy hiếp ta, bà già này đi làm nhì cô tốt hơn đi dạy đò bốn. Rốt kiến thức cả ra, bà Lao chịu không nổi lời nói liền xông lên Long Phong, đương nhiên bị Bạch Lao cản lại, một trưởng liền lui lại, máu rỉ ra. Long Phong liền nhìn bà ta một cách lạnh lùng, sát khí bắt đầu tỏa ra khiến người xung quanh ngạt thở, hai ông bà lão ngạc nhiên vì trước sát khí đó. Lúc này Long Phong liền bước lên, xoa đầu lão già đang quỳ, rồi một chưởng ẩm vô đầu lão, chết lập tức. Sau đó nhìn qua đám người bên kia, như một ma vương, nói ngươi có biết kẻ thù của ta thường sẽ như thế nào không? Lời nói của Long Phong như một cây đao đang trên đầu từng người. Ta sẽ tra tấn hắn, hành hạ hắn chứ không cho hắn thoải mái thế này đâu. Bà lão này vừa ra tay với ta, chứng tỏ là kẻ thù, vậy thì ta cũng không cần nương tay. Long Phong mặt sầm lại, rồi la lên bắt bà ta lại và phế không cần nhiều lời, trách nhiệm do ta chịu. Hắc Bạch Nhị lão nghe lời thiếu gia, biết ngài đã tức giận, ánh mắt xui xẻo nhìn qua hai người, lúc này Hắc lão lên tiếng nhật phó viện trưởng, xin mời ngài tránh ra. Thiếu gia chúng tôi tức rồi, chúng tôi chỉ muốn bà lão đó thôi. Nhật phó viện trưởng có thể cảm nhận được thực lực của hai người này trên mình, cho hắn một cảm giác bất lực. Ông tránh ra coi hắn dám làm gì tôi, một đứa răng mà dám lao thế, tưởng hắn là người của ngũ đại thế gia hay hoàng thất à? Nguyệt bà lên tiếng, nhật phó viện trưởng sắc mặt xanh lại, tức giận mà nhìn bà ta, la lên bà im lặng bộ chết à, có thấy tình cảnh bây giờ không hả, bà lao thì chết lặng mà nghe, mặt ngơ ra nhìn. Công tử, điều kiện của ngài chúng ta đồng ý, không. Nhật phó viện trưởng liền đồng ý, thì Long Phong giơ tay lên, nói không cần nữa, cái giá đó là trước khi tính cái đầu của bà ta, bây giờ là cao hơn, 5.000 vạn, không hơn không thiếu. Hay là đừng nói với ta đầu bà ta không đáng 5.000 vạn. Chuyện này, thế nào, không trả à, hay lại tính nói ta ức hiếp người quá đáng. Theo luật lệ của võ giả, người khác ra tay với mình thì ra tay lại, đánh cho tàn phế luôn, chẳng lẽ ta sai à, nhật viện phó viện trưởng. Công tử không sai, nhưng 5.000 vạn lượng, là một con số không nhỏ. Chúng ta không có cách nào mà có thể có được. Nhật phó viện trưởng than thở mà nói, kể lể với Long Phong. Vậy thì hai viện hợp tác chung lại, mỗi bên 2.500, chẳng lẽ không xong à? Long Phong hiếp mắt mà nhìn. Vậy công tử có thể đổi điều kiện khác được không? Được, vậy thì 3.000 lượng, 10 cuốn võ kỹ địa giai, 20 cuốn trung gia, thế nào? Điều kiện này được không? Chuyện này ba. Nhật phó viện trưởng khó khăn mà cả lâm, Long Phong thì lắc đầu, ra hiệu và nói vậy thì đánh. Hai người các ngươi bắt bà ta lại, ai dám cản thì giết, à bắt được thì đánh gãy một chân trước, để bà ta khỏi chạy. Long Phong vừa nói vừa làm động tác. Đương nhiên, Hắc Bạch Nhị lão chia làm hai người, một kèm Nhật phó viện trưởng, người còn lại bắt Nguyệt phó viện trưởng, đương nhiên xảy ra một trận đánh. Lúc này Long Nhan Nhan liền đứng trước bà già đó mà che chắn, Long Phong tức tối vì tỉ tỉ hắn 5 lần 7 lượt che chở người khác. A Phong, tha cho bà ta đi, coi như nể mặt tỉ tỉ này mà làm được không? Long Nhan Nhan nhìn hắn mắt ướt mà nói, những người khác giật mình, còn Long Phong thì tức giận, nắm chặt tay lại, sau đó buông lỏng, rồi kéo cái mặt nạ ra người ra. Lúc này bọn họ thấy một khuôn mặt trắng, cao ráo khiến cho các nữ sinh phải mê mệt, và đây chính là khuôn mặt thật của Long Phong. Tỷ tỷ, người thay đổi quá rồi, không còn bên vực cho người đúng, mà bên cho người sai. Tỷ không còn là Long Nhan Nhan mà ta biết, sau đó quay qua nhìn Ôn lão, nói ta cho thời hạn 3 ngày, không đem đủ 5.000 vạn lượng hoặc là điều kiện thứ hai qua. Thì ta sẽ dẫn thêm người qua hỏi thăm ngươi, cứ qua Long Phủ sẽ có người ra đón các ngươi, ngoài ra chuyện hôm nay nếu ai để lộ thì mua sắm quan tài đi, ta cho người đó vào. Long Phong sau đó liền nhảy xuống tiểu lâu rồi đi, không thèm dùng cửa ra vào, vì hắn không muốn thấy tỷ tỷ mình nữa, đi thẳng một mạch về Long Phủ, để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Những người khác khi thấy tên ma vương này đi rồi liền thở dài ra, còn hai ông bà lão thì nhìn nhau, ông lão lên tiếng bà đó, nhịn một hai câu không được gà họa tới thân rồi kìa. Người ta là con trai được cưng nhất của quốc sư đó, hơn nữa thủ hạ mạnh, lần này coi bà làm sao. Ông lão nói xong quay mình mà xoay đi, dẫn theo nhật viện học sinh mà đi, còn nguyệt viện ngẩn ngơ mà nhìn. Long Nhan Nhan lúc này lên tiếng phó viện trưởng, ngài không sao chứ? Không sao, chắc ta già rồi, người trẻ bây giờ táo bạo quá, nhưng ta lại thích, tiểu nhan, người đệ đệ này là trời ban cho con rồi. Bà lão nói xong cũng quay đầu đi, dẫn người ra khỏi tử lâu. Còn Long Nhan Nhan thì nhìn hướng Long Phong mà đi, rồi cũng bước theo. Quyển 2 chương 36, lễ thành nhân lần 2, 1. Cứ như thế thì sau ngày hôm đó cũng là 3 ngày trôi qua, trong những ngày này Long Phong tâm trạng luôn bực bội, đến nỗi tỷ hắn về thăm nhà cũng ra không ra, cứ chui trong phòng. Cứ như thế mà 3 ngày trôi qua, Long Phong ngoài tu luyện kỹ năng ra thì không thèm để ý gì hết, tất cả đều giao cho Quách gia chỉ đạo. Hắn cũng rời lại hẹn với Mạc lão về việc làm ăn. Trong 3 ngày này, La Sinh phái và Kim Tỉnh phái đều cho người đại diện tới để tuyển nhân tài ngày hôm nay vô phái. Trong 3 ngày này, các khách quán hoặc tử lâu đều tấp nập đông nghẹt, người người đi vào Kim La Thành cho buổi lễ thành nhân ngày hôm nay. Hoàng thất cũng bỏ rất nhiều kinh phí cho ngày hôm nay để làm cho thật hoành tráng, vì ngoài cái môn phái và học viện hôm nay, còn có người của các quốc gia khác, đại diện cho đế quốc của họ. Tiếp đó là nhị trang, còn nhất cấp thì quá tự cao nên không mời được bọn họ. Huyết kiếm sơn trang thực lực mạnh ngang ngửa các học viên và môn phái khác, còn hắc bạch sơn trang thì thực lực không ai nhìn thấu. Hai thế lực này hôm nay cũng tới đây để mà dự lễ thành nhân. Long Phong hôm nay vừa mới ra khỏi phòng sau 3 ngày tu luyện, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa, sau đó nghe một trận la mắng từ mẫu thân và phụ thân, rồi được ra ra hắn an ủi, sau đó bắt đầu cho ngày mai lễ. Nói chung cũng không gì mới, cứ thể một ngày trôi qua bình thường, Long Phong cũng không bao giờ nhắc đến tỷ tỷ hắn, nên cũng không có ai nói gì hết. Buổi tối Long Phong đến phòng ra ra hắn, vì ra ra cần nói chuyện. Khi hắn bước vô phòng liền đóng cửa rồi dán hai cái phù lên, sau đó lên tiếng ra ra có gì dặn dò hay hỏi à? Lần lễ thành nhân này, cháu tính biểu lộ thực lực hay sao? Chứ ta nghĩ đại võ sư nhị giai như cháu nếu mà biểu lộ ở tuổi, ta hơi lo đấy. Long Lão nghiêm túc mà nói. Cháu nghĩ hay tới đâu tính tới đó, dạo này thấy tâm bất an, cháu nghĩ sắp có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Long Phong mặt mày buồn và nói, vì những đêm này hắn mơ thấy một giấc mơ, lúc đó hắn đang nằm trong một vũng máu, tay nắm tay của một ai đó, và lúc đó Long Phong đang khóc, thảm thiết và tàn nhẫn, sau đó hắn biến thành một con quái vật rồi ra tay tàn sát người khác, đó là lý do tại sao hắn núp trong phòng, cũng một phần kiểm soát cái huyết mạch của Long này. Vậy thì cháu coi sao làm đi, ta chỉ có thể ủng hộ cháu thôi, sau này là cháu phải tự lực cánh sinh rồi. Long Lão đứng dậy, vỗ vai Long Phong rồi cười nói, sau đó cho Long Phong lui ra ngoài, còn hắn thì bắt đầu nghỉ ngơi. Cứ như thế một buổi tối trôi qua, hai ông cháu trò chuyện suốt đêm, sau đó mỗi người về mỗi phòng. Long Phong cả đêm này không ngủ được, hắn cùng Bích Long và Mễ Đặc Nhã trò chuyện rồi sẵn tiện giới thiệu cho nhau quen biết. Sáng sớm, Long Phong thức dậy, nói thẳng ra là ngồi dậy chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay. Một buổi sáng cũng như 5 năm trước, chỉ có điều hôm này đông đủ thêm một người, đó là phụ thân hắn Long Bất Kim đi theo. Cả một nhà đều đi, Long Phong chỉ dẫn Hắc Bạch Nhị Lao theo, còn những người còn lại hắn làm theo kế hoạch, đó là kiếm thông tin và quan sát. Sau một hồi lâu cả đoàn đều tới, trước mặt hắn chỉ là cái quảng trường rộng lớn, hai bên đều có những tòa ghế cao và đông, xung quanh là các vật trang trí để làm nổi bật hội trường. Lúc này hắn thấy có bóng người lao lại à không là hai, lắc đầu cười nói hai muội đừng có chạy như thế, có ngày té đó. Hai người này đương nhiên là Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc, Đông Tuyết cười nói hai người bọn muội mà té thì có huynh đỡ mà, lo gì, Lý Thanh Trúc gật đầu coi như cũng suy nghĩ như thế. Lúc này hắn thấy được có người đang trừng mắt hắn, quay lại thì thấy hai người đại ca, hắn cười khổ rồi túi đầu chào chào Lý Huyền đại ca, chào Đông Thương đại ca. Hai người kia thấy Long Phục chào thì lập tức cười tươi lên, cười rồi nói chào em rể. Dạo này khỏe không? Dạ vẫn bình thường, khỏe mạnh. Long Phong cười trả lời, sau đó hai người lôi Long Phong ra mà nói chuyện, hai tiểu công nương kia thì ngồi mà nhìn cười. Lúc này có hai bóng người đi tới, Long Phong liền nghe một tiếng nói xem ra tiểu phong của chúng ta nổi tiếng. Nghe Long Phong nghe cũng làm mơ, người lên tiếng liền chạy lại nắm cổ Long Phong nói a, tên nhóc này dám làm bơ ta à? Nhị hoàng tử, ngài cần coi hình tượng nha. Long Phong cười nói, ngươi không cần lo, ai mà chả biết ngươi là bạn thân của ta. Lo gì? Nam Cung Tiết cười nói, sau đó hắn liền nghe được một giọng nói phía sau nhị ca, đừng có ăn hiếp tha phong nữa, không là muội mách mâu hậu đó người tới là Nam Cung Lạc Nhạn. Hai hài, muội muội ta xê hưa được gả ra ngoài mà đã bên người ngoài, kiểu này gả xong chắc ta mất luôn người muội muội này. Nam Cung Tiết mặt buồn giả bộ khóc mà nói. Nhị ca Nam Cung Lạc Nhạn mặt đỏ mà tức, còn Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc mỉm cười, sau đó lôi nàng ra mà chọc. Lúc này Long Phong thì đứng mà trò chuyện thì thấy hai tên công tử của Tây Bắc gia đang đi tới, hai tên kia cũng để ý tới Long Phong, nhìn hắn với ánh mặt không thân thiện. Hắn cũng nhún vai rồi quay đầu, tiếp tục trò chuyện với đám người nhị hoàng tử. Lúc này từng nhóm mà tới, Nguyệt Nhật Viện, người đại diện tứ đại môn phái, và đặc biệt là người của hai Sơn Trang, Huyết Kiếm Sơn Trang và Hắc Bạch Sơn Trang. Hắn có thể cảm nhận được người đại diện cho Hắc Bạch Sơn Trang đang nhìn hắn, nhưng lại che mặt nên Long Phong không nhìn thấy. Long Phong chỉ cảm thấy là cái người đứng đầu này cho hắn một cảm giác quen thuộc, sau đó hắn lại thấy tỷ tỷ hắn đang đi vô phía sau Nguyệt Kinh Phó Viện Trưởng và Nguyệt Viện Đoàn. Lúc này Nam Cung Tiết lên tiếng không ra chào tỷ tỷ của ngươi à. Việc của ta không cần ngươi lo, lo cho ngày hôm nay đi. Long Phong trừng mắt nhìn Nam Cung Tiết, khiến hắn im bặt và khó hiểu, hôm nay thằng nhóc này ăn chúng cái gì. Long Phong nói xong chỉ lặng lẽ mà đi tới chỗ của Long gia, ba nàng tiểu công chúa chỉ có hai người đi theo Long Phong. Còn Nam Cung Lạc Nhạn phải đi về chỗ ngồi cho hoàng thất. Lúc này hắn thấy được một đoàn người đi vào, theo hắn thấy được đây là hoàng thất, bao gồm hoàng đế, hoàng hậu và cái phi tần, và kế bên họ chính là con cái của họ. Nghe ra ra nói, lúc đầu tính mời các nước khác tham gia, nhưng do mâu thuẫn nổi lên từ vụ ám sát, nên tất cả hoạt động mời đều bị ngừng lại, tránh cho hiểu lầm giờ xảy ra, gây xung đột giữa các nước. Lúc này ngoài những khuôn mặt quen thuộc, còn có Nam Cung Lạc Nhi và Tứ Hoàng tử Nam Cung Thái tham dự, và tên Tứ Hoàng tử này Long Phong có thể cảm giác sự khác biệt với 5 năm trước, cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, phân chia theo cấp bậc, và Long Phong thì ngồi trong khu khách quý, cũng như người các nơi khác. Lúc này lên nói chuyện là một lão già, nhưng khiến hắn ngạc nhiên là hắn đã gặp lão này, ở ngoài rừng Tiên Tý, lúc trăng trước. Lão này là người hướng dẫn hôm nay, cứ gọi ta là Thái Lão, mong cái bạn trẻ hôm nay đừng làm ngắt quá, tội cho lão già này. Thái Lão cười cười mà nói, khiến cho tất cả mọi người đều cười theo, còn bên các bô lão bên kia thì nhìn, đông lão lên tiếng nẹ Long Lão, ngươi có biết cháu ngươi ở cấp độ nào không? Ta cũng không biết, các ngươi không thấy là chúng ta nhìn không thấu à? Long Lão cười khổ lắc đầu. Xem ra lần này chúng ta có trò hay để xem rồi. Lý Lão vừa dứt lời, ba lão còn lại cũng gật đầu. Mạc Tiến Đa, Mạc Gia hội đấu giá, cũng chỉ cười híp, nhìn mà quan sát Long Phong. Quyển 2 chương 37, lễ thành nhân lần 2, 2. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ nghe hoàng thượng của chúng ta phát biểu cho ngày hôm nay. Thái Lão cười rồi đưa tay mời về tên hoàng đế dâm này. Chào mừng mọi người có thể bỏ thời gian tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay, đó là vinh hạnh của ta. Như mọi người đã biết, lễ thành nhân được tổ chức 5 năm một lần, mục đích để tuyển chọn ra những nhân tài từ dân thường cho tới quan quý, để đào tạo bọn họ ra thành nguồn động lực để phát triển đất nước. Nhân tài luôn luôn là một thứ mà không bao giờ thiếu được nếu muốn phát triển một quốc gia. Đó chính là mục đích của buổi lễ. Ngoài ra hôm nay chúng ta sẽ chia buổi lễ thành 2 lần, lần 1 là kiểm tra thực lực cũng như thế, lần 2 là so tài thi đấu. Như tên nói, tất cả mọi người ai cũng đều có thể khiêu chiến người khác, và người đó không thể từ chối. Người thắng sẽ được điểm và khiêu chiến người khác cho tới khi không ai dám lên. Nếu thế thì người đó sẽ được một ghế vào sơ bí cảnh Kim La Long. Ta hy vọng con dân của ta, chính là các vị có thể hỗ trợ ta trong việc xây dựng đất nước. Lời vừa dứt những người khác liền bàn tán xôn xao, sau đó vỗ tay coi như có lệ, còn Long Phong lúc này thì đang chăm chú quan sát ở dưới đài, để coi trong dân chúng có người nào là có tài không. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức phần đầu tiên của buổi lễ, là kiểm tra thực lực. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên hoàng thất và ngũ đại thế gia, sau đó xuống với cái vị. Vậy thì mời theo thứ tự nào, có ai xung phong lên trước không hay là theo thứ tự?